An Khang Hổ như một đầu táo bạo manh thú, giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng nộ khiếu đến, cuối cùng tránh thoát cái kia quỷ hoán chiến thi, nhưng sau một khắc, theo cái kia Trương Lâm trong tay hai đạo phù ấn hạ xuống, một xám tái đi hai loại sức mạnh tại hắn quanh thân trong nháy mắt nổ tung. Màu xám lực lượng như u minh quỷ khí, thu nạp dương khí, màu trắng lực lượng như yêu khí, ăn mòn thân thể. Thái Hạo yêu thuật, yêu minh sắc lệnh. Quỷ khí yêu khí đồng thời nổ tung, An Khang Hổ lập tức một ngụm máu tươi bắn ra, quỳ một chân trên đất. Trương Lâm tự tiếu phi tiểu nói, ngươi thua. Chương 124, không cho Thiên Vương thất vọng. An Khang Hổ bại, bại không hề có lực hoàn thủ, cái này khiến Phương Chấn Hải sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Bát Đại Kim Cương ở trong An Khang Hổ bài danh thứ 5, thực lực cũng không tính yếu, nhưng lúc này lại bại khó coi như vậy, thậm chí liền mảy may sức hoàn thủ đều không có, này đã không riêng gì thua một trận nguyên nhân, càng nhiều thì là mất mặt. Mặc dù nói An Khang Hổ là bởi vì bị đánh lén nguyên nhân, nhất thời mất tiên cơ, nhưng này thua cũng không tránh khỏi quá mức khó coi một chút. Lúc này Phương Chấn Hải cũng là có chút hối hận, biết sớm như vậy, hắn nên nắm Hoàng Lao giao cho mang đến. Phương Chấn Hải dưới trướng đi đến lục phẩm người tu hành, kỳ thật mạnh nhất hẳn là Hoàng Lao giao cái này thủy phỉ. Vân Hải chân nhân là chính thống luyện khí sĩ xuất thân, am hiểu trận pháp bói toán các loại thủ đoạn, thế nhưng luận đến chiến đấu chân chính lực, hắn lại là không bằng thủy phỉ xuất thân, trải qua chém giết, thủ đoạn âm hiểm độc ác Hoàng Lao giao. Mông Sơn đạo nhân tại Cố Thành bên thai truyền âm nói, đợi chút nữa Thiên Vương hẳn là sẽ nhường ngươi ra sân, đến lúc đó cẩn thận một chút. Nay Trương Hiền mặc dù danh xưng là cái gì thiên đế truyền thế, kỳ thật đều là lừa gạt ngu dân bách tính cho xiếc, hắn Thái Hạo yêu thuật chính là hắn tại Nam Man Thập Vạn Đại Sơn bên trong lấy được thượng cổ tà tu truyền thừa. Nghe nói này Thái Hạo yêu thuật có 300 pháp môn, từng cái kỳ quỷ độc ác vô cùng, ngươi cũng đều thấy được, có thể nói là khó lòng phòng bị, chỉ cần bị đối phương cho chiếm được một tia tiên cơ, một chuỗi quỷ dị yêu thuật khét ở trên mặt, cơ hồ vô phương phản kích. Cố Thành nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trầm tư, cũng không biết suy nghĩ cái gì. An Khang Hổ sắc mặt trắng bệch đi về tới, thấp giọng nói, Thiên Vương thứ tội, là thuộc hạ cho Thiên Vương mất mặt. Phương Chấn Hải mặc dù cũng muốn nổi giận, nhưng ở chàng nhiều người như vậy đâu, hắn cũng không tiện phát tác. Mà lại hắn cũng biết, chuyện này còn tưởng là thật không thể đi đoán An Khang Hổ. Nếu là luận đến chiến trận xung phong, 10 cái Trương Lâm cũng không sánh bằng một cái An Khang Hổ. Cái kia xích huyết lang nha bổng lên chiến trường, đơn giản liền là tối say thịt. Thế nhưng tại đây loại một đánh một trong chém giết, mà lại đối phương vẫn là am hiểu Thái Hạo yêu thuật Trương Lâm, An Khang Hổ này một thân chiến lực đích thật là không phát huy ra nhiều ít tới. Được rồi, trở về đi. Phương Chấn Hải mặt đen lại nói. Cái kia Trương Hiền cười đắc ý nói, Bát Đại Kim Cương, chỉ đến như thế, trận tiếp theo Trương Kỳ ngươi tới. Theo Trương Hiền sau lưng lại đi tới một tên thân mặc đạo bảo thanh niên người, cùng trước đó Trương Lâm cũng rất giống như. Vị này Thái Hạo Thiên Sư tựa hồ hết sức ưa thích dùng người trong nhà, hắn chỗ bồi dưỡng ra được nhân tài, đều là con cháu của mình hậu bối. Cố Thành, ngươi đến, chớ có nhường bổn vương thất vọng. Phương Chấn Hải mặt âm trầm nói ra. Cố Thành cười cười nói, Thiên Vương xin yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không nhường Thiên Vương thất vọng. Tại thất vọng hai chữ bên trên, Cố Thành còn tăng thêm khẩu khí, giống như mang theo một loại nào đó ý đồ đặc biệt. Cái kia Trương Kỳ nhìn xem đi ra lại là một cái chính mình không nhận ra ra hỏa. Hắn không khỏi cau mày nói, Thiên Vương cũng không tránh khỏi quá coi thường ta chờ a. Liên phái một gia hỏa như thế xuất chiến. Trương Hiền dưới trướng người kỳ thật cùng Phương Chấn Hải dưới trướng không ít người đều là nhận ra, không nói bên ngoài nổi tiếng Bát Đại Kim Cương, mặt khác một chút nhân vật lợi hại bọn hắn cũng đều là biết đến, nhưng người trước mắt này, lại là cái nào? Phương Chấn Hải hư lạnh nói, Cố Thành chính là bổn vương dưới trướng tân tấn Bát Đại Kim Cương một trong. Mọi người ở đây lập tức sững sờ, một cái liền lục phẩm cũng chưa tới gia hỏa cũng có thể trở thành Bát Đại Kim Cương một trong. Trương Hiển càng là trực tiếp rêu cợt nói, xem ra Phương Thiên Vương dưới trướng là thiếu người mới à, hạng người gì cũng có thể trở thành làm Bát Đại Kim Cương, qua một thời gian ngắn nữa, có phải hay không Thiên Vương dưới trướng đầu bếp đều có thể thành Bát Đại Kim Cương rồi. Ít nói lời vô ích. Ngươi đến tột cùng còn muốn đánh nữa hay không rồi. Trương Hiển cũng không muốn thật chọc tới Phương Chấn Hải, nghe vậy hắn trực tiếp vung tay lên, ra hiệu cái kia Trương Kỳ động thủ. Trương Kỳ hướng về phía Cố Thành vừa chắp tay, cười ha hả nói, vị này chú ý cái gì tới. Bí pháp không có mắt, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Này Trương Kỳ nhìn như rộng lượng cẩn thận nhắc nhở lấy, nhưng ở hắn chắp tay thời điểm, trong tay lại đã bắt đầu lén lút nắm bắt ấn quyết. Bọn hắn này nhất mạch người tựa hồ này loại tà đạo bí thuật dùng nhiều, liền quang minh chính đại ra tay đều sẽ không. Theo Trương Kỳ tiếng nói vừa ra, theo trong tay hắn trong nháy mắt bạo phát ra năm chuôi bạch cốt lưới đao. Mỗi một chuôi bạch cốt trên lưới đao đều tiềm nhiễm lấy mạnh mẽ âm hồn, phát ra từng tiếng chấn nhiếp tâm hồn bén nhọn nộ khiếu tới. Thái Hạo yêu thuật, bạch cốt hồn đao. Cố Thành cứ như vậy ôm Huyết Uyên kiếm đứng tại cái kia Trương Kỳ trước người, một bộ xin bắt đầu ngươi biểu diễn bộ dáng. Cố Thành không kỳ thị hạ cửu lưu tà đạo bí pháp, trên thực tế này loại hạ cửu lưu tà đạo bí pháp tu luyện đến cực hạn uy năng cũng 10 phần cường hãn, cũng tỉ như này Thái Hạo Thiên Sư Trương Hiển, ngay tại chỗ thậm chí bị cho rằng là nhân vật thần tiên, thậm chí có thể cùng ngũ phẩm đỉnh phong Phương Chấn Hải công nhiên khiêu chiến. Nhưng hạ cửu lưu đạo này thủy chung không phải đường ngay, có vài người đi cửa sau nhiều, lại là quên cửa chính phải làm thế nào đi đi. Tại cái kia bạch cốt hồn đao đi vào trước người trong nháy mắt Cố Thành mới rốt cục xuất kiếm. Hút huyết bùng nổ, chân khí cổ động, trúc âm kiếm mang đến âm trúc minh hỏa tại trên trường kiếm nóng rực thiêu đốt lên, cửu phượng quy xảo kiếm kỹ thi triển mà ra, kiếm thế thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ. Bạch cốt hồn đao bên trên âm hồn trong khoảnh khắc liền bị âm trúc minh hỏa cùng hút huyết mang đến huyết sát chi khí triệt để gạt bỏ, cốt đao bị Huyết Uyên kiếm xé rách thành mảnh vỡ, cái kia thẳng tiến không lùi kiếm thế trùng kích Trương Kỳ kém chút liền mắt mở không ra. Khi nhìn đến Cố Thành xuất kiếm trong chớp nhoáng này, Trương Kỳ sắc mặt lập tức nhất biến. Đối rõ ràng chẳng qua là thất phẩm võ giả, vì sao một kiếm này uy thế, vậy mà khiến cho hắn cảm giác so gặp được trưởng khống cương khí lục phẩm võ giả còn kinh khủng hơn. Không kịp nghĩ nhiều, Trương Kỳ thân hình hướng về sau nhanh trong thối lui mà đi, đồng thời tay nắm ấn quyết, hai cánh tay của hắn vậy mà hóa thành cây khô bộ dáng, từng đoạn cảnh cây theo hai cánh tay hắn ở trong rễ rủa sinh trưởng mà ra, như vật sống, nhìn kỹ lại, mỗi một tiết cảnh cây bên trên vẫn còn có một cái vặn vẹo mặt người. Thái Hạo yêu thuật, đồng sinh thụ yêu. Nhưng ở Cố Thành cái kia ngưng tụ chính mình trí cường lực lượng một kiếm dưới, mặc cho Trương Kỳ Thái Hạo yêu thuật lại kỳ dị cũng là vô dụng. Âm trúc minh hỏa đem cảnh cây nhóm lửa, cảnh cây bên trong mặt người phát ra từng tiếng thê lương bi thảm tới. Trương Kỳ còn muốn phản kích, nhưng Cố Thành tay trái lại kết ấn hạ xuống, như phật ấn, quần quần uy nghiêm. Kinh mục quan âm ấn. Trương Kỳ trước mắt tựa như nổi lên một tôn nam tướng quan âm pháp tướng, hai mắt kéo ra, tịnh hóa chấn áp hết thệ tà sùng. Này kinh mục quan âm chính là ngày xưa cổ kim quốc lớn xả mạn dùng tính mạng mình làm đại giá chỗ khắc họa phong cấm, uy năng dị thường mạnh mẽ, Cố Thành chẳng qua là nhìn thoáng qua liền đã thần tâm bị trọng thương. Hắn đi qua quan tưởng chỗ dùng đến kinh mục quan âm ấn mặc dù uy năng không kịp nguyên bản uy năng một phần vạn, nhưng ở đối cùng giai người tu hành ra tay lúc, uy năng cũng là có thể xương kinh người. Tại cái kia kinh mục quan âm ấn dưới, Trương Kỳ thần tâm trống rỗng, thậm chí tốt giống khống chế không nổi thân thể của mình lực lượng, đột nhiên một ngụm máu tươi bắn ra. Sau một khắc, nóng bỏng mũi kiếm theo hắn chỗ cổ xẹt qua, máu tươi đều huy sái ra nửa vòng, Cố Thành lui ra phía sau một bước, thân không nhuốm máu. Tất cả mọi người ở đây đều ngu ngơ tại nơi đó, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Mới vừa cái kia Trương Lâm một đường áp chế An Khang Hổ, như là bẻ gãy nghiền nát đánh bại hắn, điểm này mọi người vẫn hiểu. Nhưng bây giờ Cố Thành lại chỉ xuất một kiếm nhất ấn liền đem Trương Kỳ chém giết, lực lượng đơn giản không giống như là một cái thất phẩm người tu hành đủ khả năng bày ra. Trương Hiền đột nhiên đứng lên, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ khói đen, nhường chung quanh mấy chục trượng đều trở nên âm hàn vô cùng. Dám ở trước mặt ta hành hung hạ tử thủ, tiểu bối muốn chết. Cố Thành không có chút nào e ngại, chẳng qua là thản nhiên nói, đao kiếm không có mắt, xung đột ở trong chết riêng biệt người đều là không thể tránh được, đây chính là ngươi mới vừa nói. Ta sở tu võ đạo liền là như vậy, một khi ra tay liền thu lại không được, này có vấn đề gì không? Nếu sợ chết còn trộn lẫn cái gì giang hồ, biến ảo thuật, lừa gạt một thoáng những cái kia ngu dân bách tính đi an toàn hơn. Cố Thành thái độ có thể xưng hung hăng càng quái, nhưng hắn lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Dù sao sau lưng có Phương Chấn Hải chống đỡ, hắn sợ cái gì? Mà lại Cố Thành cử động lần này bản thân liền có trở nên gây gắt Phương Chấn Hải cùng Trương Hiền ở giữa mâu thuẫn ý tứ. Quả nhiên, tại loại trường hợp này phía dưới, Phương Chấn Hải làm sao có thể ngồi nhìn dưới tay hắn người bị uy hiếp? Nhẹ hư một tiếng, thanh âm kia lại là như hồ bảo, buồn bực như sầm giống, xua tán đi Trương Hiền áp lực. Mặc dù hắn cũng có chút bất mãn Cố Thành thiện cho rằng hạ tử thủ, nhưng này lại còn chưa tới phiên hắn Trương Hiền tại đây bên trong uy hiếp. Trương lão yêu, ngươi nếu là thua không nổi, vậy cũng chớ chơi, chúng ta trên chiến trường thấy. Cái kia Chân Định Đà La một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng, cười hắc hắc nói, chết cá nhân mà thôi rất bình thường nha, đặt cược, tiếp tục tiếp tục. Trương Hiền nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Phúc Sư, lần này ngươi lên. Phương Chấn Hải, có dám hay không nhường ngươi thủ hạ này lại đánh với ta một ván? Phương Chấn Hải nhìn Cố Thành liếc mắt, nhìn thấy Cố Thành nhẹ gật đầu, Phương Chấn Cờ thản nhiên nói, có gì không dám. Nói thì nói như thế, nhưng Phương Chấn Hải vẫn là âm thầm cho Cố Thành truyền âm một câu, lần này đừng đem đối phương giết chết. Phương Chấn Hải không phải sợ Trương Hiền, hắn chẳng qua là không muốn ngay tại lúc này cùng Trương Hiền ăn thua đủ. Dù sao hắn hiện tại duy nhất đối thủ là triều đình, tại Trương Hiền nơi này lãng phí lực lượng có chút không đáng. Cho nên coi như là thủ hạ của hắn bị Trương Hiền giết chết, hắn lần này tới chủ yếu cũng là nghĩ tới đòi một lời giải thích, bằng không hắn đã sớm dẫn đầu đại quân tới tiến đánh Trương Hiển. Cố Thành hiểu rõ nhẹ gật đầu, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay ở trong bộ dáng. Lần này ra tay Lâm Phúc Sư cuối cùng không phải Trương gia người, mà là một tên ăn mặc đuổi bẩn trường bào, dáng người gầy còm, đơn giản giống như một bộ xương khô một dạng người trung niên. Kỳ dị nhất chính là, tất cả mọi người ở đây đều không phát hiện được tu vi của hắn, trên người hắn giống như không bao hàm bất kỳ lực lượng nào, liền là người bình thường. Cái kia Lâm Phúc Sư cười khẳng khặc quái dị một tiếng, vung tay lên, rộng lớn tay háo bày ra, một hồi âm khí sương mù hiện hiện. Chờ đến cái kia âm khí sương mù tiêu tán, ở đây bất ngờ nổi lên ba bộ cương thi tới. Một bộ thân cao hai trượng, cả người đầy cơ bắp, một bộ nhìn như gầy yếu, nhưng lại hai tay lại sinh có mấy thước màu đen lợi trảo. Cuối cùng một bộ thì là người mặc cũ nát thanh đồng áo giáp, trong tay lại còn cầm lấy một thanh thanh đồng lang nha đồng. Này ba bộ cương thi duy nhất giống nhau điểm chính là, chúng nó toàn thân đều dài hơn đầy bộ lông màu tím. Ba bộ tử cương. Cố Thành khỏe miệng lộ ra một tia khó lường nụ cười. Đánh cương thi cái gì, hắn thích nhất. Chương 125, đánh cương thi. Trương Hiển dưới trướng này loại hạ cửu lưu tả đạo người tu hành đặc biệt nhiều, phải nói dưới trướng hắn cơ hồ toàn bộ đều là loại tồn tại này. Lúc này lại còn nhảy ra một cái đuổi thi nhất mạch người tu hành. Đuổi thi nhất mạch người tu hành hắn chỗ cường đại liền ở chỗ bọn hắn cương thi, một khi cương thi không có, bọn hắn có thể nói là không chịu nổi một kích. Nguyên bản Cố Thành là muốn dùng ít sức một chút, trực tiếp dùng ngũ quỷ bản vận theo trên người của đối phương vặn xuống tới chút gì đó linh kiện. Nhưng này Lâm Phúc Sư quanh thân lại còn bao phủ một tầng âm khí nồng nặc, giống như là theo những cái kia tử cương trong cơ thể thu nạp tới, trực tiếp che lại hắn quanh thân, ngũ quỷ bản vận có khả năng sẽ mất đi hiệu lực. Bất quá này cũng không cần gấp, hắn nhưng là còn có một thứ đối phó cương thi đại sát khí đâu, chính là cái kia huyết cương cánh tay. Lúc này cái kia Lâm Phúc Sư giống như cũng hấp thụ trước đó Trương Kỳ giáo huấn, cũng không nói nhảm quá nhiều, trực tiếp vung tay lên, ba đầu tử cương liền phát ra từng tiếng gào trầm thấp, hướng về Cố Thành đánh tới. Cương thi này loại quỷ vật tại giai đoạn trước bình thường đều là dựa vào thân thể mạnh mẽ thủ thắng, cao nữa là lại thêm một chút thi độc loại hình, là chơi không ra quá dùng nhiều dạng tới. Thế nhưng đang đuổi thi nhất mạch người tu hành trong tay, chỉ cần cương thi số lượng đủ nhiều, tăng thêm bọn hắn luyện chế cùng chỉ huy, chiến lược tuyệt đối có thể tăng vọt một đoạn dài. Khổng lồ tử cương trước hết nhất vọt tới, đơn giản như một tòa tạ, bước chân đạp lên mặt đất bên trên ngay lập tức sẽ bị dẫm ra một cái dấu chân hô đến, chung quanh trải rộng vết rạn. Cái kia nhìn qua gầy yếu tử cương vậy mà ghé vào hắn phía sau lưng bên trên, còn như lưới đao trên móng tay bao phủ nồng đậm màu đen âm khí. Mà cái kia ăn mặc chiến giáp đồng theo tử cương thì là theo mặt bên tới, trong tay lang nha bổng trên dưới tung bay, không có cương khí, nhưng lại mang theo tuyệt cường lực đạo, nó vậy mà còn giống như giữ một bộ phận thần trí, có một chút thuộc về võ giả trí nhớ. Ba đầu tử cương phối hợp với nhau, vậy mà biểu hiện ra võ giả ở giữa bao vây hợp kích cảm giác tới. Quan chiến Trương Hiền ánh mắt lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng, hắn phái ra này Lâm Phúc Sư đến, nhưng thật ra là thuộc về một loại gian lận thủ đoạn. Cố Thành là thất phẩm. Nhưng này Lâm Phúc Sư lại cũng không xem như thất phẩm, hắn chân chính sức chiến đấu thậm chí đều đã tiếp cận lục phẩm. Này ba đầu tử cương mỗi một đầu đều có thể nói là cực phẩm, đơn độc địch nổi thất phẩm võ giả mảy may đều sẽ không rơi xuống hạ phong. Mà lúc này tại Lâm Phúc Sư điều khiển phía dưới, ba đầu tử cương hợp lực vây công, không có thất phẩm võ giả có thể chống đỡ được. Phương Trấn Hải thủ hạ đều là mời chào tới, chết một cái không đau lòng, nhưng dưới tay hắn người, có thể là hắn hậu đại con cháu. Đều là hắn hao tổn tận tâm huyết chỗ bồi dưỡng ra được. Cố Thành lần này xem như chọc giận hắn, lần này hắn liền muốn nhường cái kia Cố Thành không chết cũng tàn phế. Bất quá tiếp xuống tình cảnh lại là làm cho tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc. Đối mặt ba đầu tử cương vây công, Cố Thành không lùi mà tiến tới, trong tay huyết uyên kiếm bên trên âm trúc minh hỏa bùng nổ, trường kiếm chống chọi cái kia cơ thanh đồng lang nha bổng tử cương, lực lượng cường đại bỗng nhiên kéo tới, nhường Cố Thành nhịn không được lui lại một bước. Cùng lúc đó, Cố Thành cánh tay trái đổi thành huyết cương cánh tay, đột nhiên giữ lấy cái kia khổng lồ tử cương, mặc dù Cố Thành lại bị đánh lui một bước, nhưng huyết cương cánh tay lại là tại cái kia khổng lồ tử cương trên thân lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Sau một khắc, cái kia khổng lồ tử cương lại phát ra một tiếng thê lương kêu gào đến, cái kia mấy đạo vết máu tựa như có khả năng cảm nhiễm, nhuộm dần đến tử cương trong cơ thể, nhường hắn quanh thân không ngừng hiện ra từng sợi vết máu. Cùng lúc đó, ghé vào cái kia khổng lồ tử cương sau lưng, cặp kia chảo như lưỡi dao tử cương thân hình như một đạo màu tím tàn ảnh hướng về Cố Thành vọt tới. Nhưng Cố Thành chẳng qua là nhẹ nhàng khoát tay, đối phương cái kia 10 cái còn như lưỡi dao lợi chảo liền đã thăm dò vào Cố Thành huyết cương cánh tay ở trong. Nhưng chưa kịp đối phương lợi chảo triệt để vỡ vụn huyết cương cánh tay, cái kia còn như lưỡi dao trên lợi chảo vậy mà bắt đầu nổi lên từng sợi khói đen, từng kia vết rạn đến, như cái kia khổng lồ tử cương một dạng, quanh thân bắt đầu hiện ra hàng loạt vết máu tới. Thấy cảnh này, cái kia Lâm Phúc Sư triệt để hoảng rồi. Đối với đuổi thi nhất mạch người tu hành tới nói, những cương thi này là cái gì? Là mạng của bọn hắn. Dừng tay. Bảo bối của ta mà. Cố Thành sau khi nghe không khỏi đã lạnh mình một thoáng. Đám này chơi cương thi làm sao như thế buồn nôn. Liêu Doanh Doanh thẳng mình cương thi gọi đại hắc tiểu bạch thì cũng thôi đi, dù sao người ta muội tử dáng rất manh. Nhưng ngươi một cái mình tựa như là cái cương thi ra hỏa còn gọi thẳng mình cương thi gọi bảo bối. Bệnh tâm thần nha. Bảo bối của ngươi trả lại cho ngươi. Cố Thành tay phải huyết uyên kiếm phía trên chân khí bùng nổ, đem cái kia tử cương lang nha bổng đẩy ra, đồng thời tay trái trực tiếp thăm dò vào đối phương trong cơ thể. Tử cương cái kia có thể so với kim thiết thân thể tại Cố Thành huyết cương cánh tay phía dưới lại là còn như là đầu hũ bị cắt mở. Cầm lên cái kia tử cương, Cố Thành trực tiếp hướng về kia Lâm Phúc Sư vung tới. Này Lâm Phúc Sư tại luyện cương thi bên trên đích thật là có chút tài năng, nhưng hắn thân thể thật sự là quá mức một chút nào yếu ớt, mặc dù cũng có một chút đuổi thi nhất mạch bí pháp tại thân, bất quá cũng đều là khuynh hướng âm tà quỷ dị tính chất. Lúc này đối mặt như thế lớn nhất đống cương thi nện trên mặt, hắn thì có biện pháp gì? Chỉ nghe một tiếng rú thảm truyền đến, cái kia Lâm Phúc Sư trực tiếp bị tử cương cho đặt ở dưới thân, mặc dù không chết, bất quá nhưng cũng là đứt gân gãy xương, thân thể vặn vẹo thành một cái kỳ dị góc độ, chỉ còn lại có một hơi. Mà lại trái lại cái kia ba cái tử cương, quanh thân đã che kín vết máu, máu mủ không ngừng theo vết máu làm bên trong chạy xuôi mà ra, đoán chừng không được bao lâu thời gian, liền sẽ triệt để hóa thành một bãi nước mủ, đã triệt để không cứu nổi. Lần này mọi người ở đây, bao quát là cái kia vẫn luôn tại xem náo nhiệt chân định Đà La đều là dùng ánh mắt khác thường đang nhìn Cố Thành. Nếu như nói trước đó Cố Thành chém giết Trương Kỳ lúc kỹ thuật bọn hắn còn có thể nhìn hiểu, vậy bọn hắn hiện tại có thể là một chút cũng xem không hiểu. Cái kia tựa như tương Tây Ô gia tiệt mạch luyện quỷ thuật một dạng đồ vật là thế nào đồ chơi? Làm sao như thế khắc chế cương thi? Bình thường ba cái tử cương cùng một chỗ vây công, cộng thêm còn có cái đuổi thi nhất mạch người tu hành điều khiển, cơ hồ cùng giai võ giả không ai có thể chống đỡ được. Kết quả này Cố Thành lại là bẻ gãy nghiền nát, dùng này loại kỳ dị thủ đoạn liền đem đối phương giải quyết, mà lại cái kia Lâm Phúc Sư đã phế bỏ. Không phải nói hắn người phế bỏ, những thương thế kia chỉ cần có đan dược cùng bái, vẫn là có thể chữa trị, nhưng hắn cái kia ba đầu tử cương đoán chừng không bao lâu liền sẽ trở thành một đám dòng máu. Đối với một tên đuổi thi nhất mạch người tu hành tới nói, chính mình cương thi phế bỏ, vậy hắn tự nhiên cũng là phế bỏ. Trương Hiền lúc này sắc mặt đã có thể chảy ra nước, lại là phẫn nộ lại là hối hận. Phẫn nộ tự nhiên là Cố Thành giết con cháu của hắn, lại phế đi dưới tay hắn một vị cao thủ. Hối hận chính là biết sớm như vậy, tổn thất sẽ lớn như vậy, hắn còn không bằng trực tiếp giao người đây. Mặc dù giao người sẽ mất mặt, nhưng cùng thanh danh so ra, này chút trên thực tế tổn thất lại là lớn hơn. Lúc này Phương Trấn Hải nhìn Cố Thành liếc mắt, thoáng có chút không vừa lòng. Tha Phương mới đều nói cho Cố Thành lần này đừng hạ tử thủ, nhưng Cố Thành lại còn đánh ác như vậy, mặc dù người không chết, nhưng này cùng chết cũng không có gì khác biệt. Nhưng chiến đấu đã kết thúc, Phương Trấn Hải tự nhiên là sẽ không tại chỗ trách cứ Cố Thành, hắn chẳng qua là mắt lạnh nhìn Trương Hiền, thản nhiên nói, Trương Lão Đạo, ngươi thua, hiện tại có bằng lòng hay không giao người. Phương Trấn Hải không muốn cùng Trương Hiền trở mặt, trên thực tế Trương Hiền lại cũng không có cùng Phương Trấn Hải trở mặt lá gan, hắn hừ lạnh một tiếng nói, có chơi có chịu, ba ngày sau đó người ta sẽ cho ngươi đưa tới. Sau khi nói xong, Trương Hiền hất lên ống tay áo, trực tiếp quay người liền đi. Tại Trương Hiền đi về sau, Phương Trấn Hải cũng là hướng về phía Đậu Nghiễm Quyền đám người chắp tay nói, lần này phiền toái chư vị tới một chuyến, ta cũng cáo tử. Chờ đến Phương Trấn Hải sau khi đi, Chân Định Đà La cười ha hả bắt đầu lần lượt thu lấy tiền đặt cược. Cuối cùng một ván hắn nhưng là đặt cược Cố Thành thắng, mà phần lớn người bởi vì biết cái kia Lâm Phúc Sư thực lực, đều là đặt cược ở trên người hắn, ngược lại để Chân Định Đà La kiếm lời một bút. Đậu Nghiễm Quyền cau mày nói, đến lúc nào rồi, các ngươi còn có tâm tư đi cược? Thời buổi rối loạn a, Phương Trấn Hải xưng vương. Trương Hiền cũng không an phận, này nam cửu quận sợ là muốn loạn hơn. Cái kia Di Hoa công tử Giang Vô Diễm không biết từ nơi nào móc ra một đóa tiểu hồng hoa, một bên hái lấy cánh hoa, một bên chậm rãi nói, ngài liền là suy nghĩ nhiều quá, chúng ta nam cửu quận lúc nào sống yên ổn qua. Phương Trấn Hải xưng vương, cái kia lão thần côn nhìn xem khó chịu rất bình thường nha, ngược lại bọn hắn thấy ngứa mắt đã không phải lần đầu tiên. Đầu Nghiễm Quyền thở dài nói, trước kia đâu, nam cửu quận mặc dù loạn, nhưng chúng ta là loạn bên trong có tự. Liền liền triều đỉnh tới tiêu diệt chúng ta đều là mang theo quy luật tới, chỉ cần đừng quá bành trướng, luôn có Đông Sơn tái khởi một ngày, mà triều đỉnh cũng không thể lực nắm chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nhưng từ khi Phương Trấn Hải bao phủ toàn bộ Nam Nghi quận, thậm chí tiêu diệt Bắc Huyền quân về sau, này chút ngầm thừa nhận quy củ liền bị đánh vỡ, triều đình mặc dù không có nhất quân, nhưng lại còn có mười mấy cái quân ở đây. Năm đó Tây Cương phản loạn, náo ra thanh thế có thể so sánh chúng ta lớn hơn, đó là chân chính có phần cắt thiên hạ xu thế, kết quả còn không phải nhường triều đình điều động đại quân cho đã bình định. Phương Trấn Hải chiếm cứ Nam Nghi quận, đã tương đương với tại triều đình trên thân cắn xuống một miếng thịt tới, đầy đủ dẫn tới triều đình coi trọng. Một phần vạn này Trương Hiền lại nháo dâng lên, cái kia nói không chừng sẽ lan đến gần chúng ta. Triều đình bình định dĩ nhiên sẽ không chỉ bình định một phương phản loạn, bắt lại Phương Trấn Hải, thuận tiện đem chúng ta đều cho thanh trừ, cũng không phải việc khó gì. Mà lại ta càng sợ Phương Trấn Hải bởi vì chuyện này cùng Trương Hiền trở mặt, triều đình còn chưa tới tiêu diệt chúng ta đâu, chính chúng ta liền bắt đầu nội đấu lên. Bao năm qua tới có thể có không ít người không phải chết tại triều đình tiêu diệt, mà là chết tại nội đấu ở trong. Chân Định Đà La cười hát hát nói, đầu lao yên tâm, Trương Hiền cái kia lão thần côn kỳ thật làm việc rất cẩn thận, lần này hắn mặc dù ăn phải cái lô vốn, nhưng cũng chỉ dám trong bóng tối hạ ngang chân, không đánh được. Đến mức Phương Trấn Hải tên kia cũng không phải là đống đốc, hắn biết hiện tại hẳn là trước đối phó người nào. Hy vọng như thế đi. Đầu Nghiêm Quyền thở dài một cái, lời tuy như thế, nhưng hắn tổng có một loại dự cảm xấu, đó là nhiều năm qua trải qua sóng to gió lớn cùng triều đình liên hệ sau chỗ bồi dưỡng ra được một loại cảm giác. Chương 126, Dã Tâm Hạt Giống. Một đường trở lại Nghiễm Lăng Thành về sau, Phương Trấn Hải lúc này mới đem Cố Thành đơn độc gọi tới, bất mãn nói, trước đó ta không phải đã nói với ngươi, chớ có hạ tử thủ, làm sao ngươi còn đem cái kia Lâm Phúc Sư biến thành tàn tật. Hiện tại liền bổn vương mệnh lệnh, ngươi dám đi bằng mặt không bằng lòng rồi. Phương Trấn Hải trước đó hài lòng nhất Cố Thành một điểm liền là hắn nghe lời sẽ làm sự tình, kết quả người nào nghĩ tới, hiện tại hắn lại còn dám đi chống lại mệnh lệnh của mình. Cố Thành túi đầu xuống, chắp tay nói, thiên vương thứ tội, ta giống hạ nặng như thế ngoan thủ, kỳ thật cũng là vì thiên vương ngài nghĩ, hiện tại phế bỏ cái kia Trương Hiền thủ hạ hai tên cao thủ, chờ ngày sau bên trong ta loạn võ quân tiến đánh cái kia Trương Hiền lúc, cũng có thể chiếm được mấy phần tiên cơ. Phương Trấn Hải cau mày nói, ta lúc nào nói muốn tiến đánh Trương Hiền rồi. Lão đạo sĩ kia mặc dù suốt ngày giả thần giả quỷ, nhưng thực lực của hắn cũng không yếu, tạm thời ta còn không muốn cùng hắn phát sinh xung đột, bằng không mà nói lần này ta cần gì phải cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp phái người đánh tới thuận tiện. Cố Thành trầm giọng nói, thiên vương, không phải thuộc hạ lắm miệng, mà là hiện tại chúng ta loạn võ quân giống như làm sai một việc. Triều đình thế lớn chúng ta thế yếu, cho nên dù cho liều lên tất cả lực lượng, một khi triều đình bên kia điều động mấy cái quân đồng thời chạy đến, chúng ta lại có thể không chống đỡ được. Cho nên hiện tại chúng ta muốn làm cũng không là muốn lấy như thế nào đi chống cự triều đình, mà lại như thế nào đi phát triển chính mình thế lực. Cần biết, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong a. Trương Hiền cái kia yêu đạo mặc dù thực lực không bằng thiên vương, nhưng đối phương cái kia giả thần giả quỷ thủ đoạn lại là mê hoặc đông đảo ngu dân bách tính thậm chí là giang hồ tầng dưới chót người tu hành tìm tới. Trước mắt hắn cũng không có xưng vương, nhưng thủ hạ chỗ kêu gọi nhau tập hợp nhân số cũng đã không thua thiên vương ngài, chờ đến hắn lúc nào nghĩ đến muốn xưng vương, lại có thể cuốn lên dạng gì thanh thế tới. Nam Nghi quận chỉ cần thiên vương ngài như thế một cái vương, thậm chí toàn bộ Nam Cửu quận đều là như thế này. Lần này cái kia Trương Hiền thái độ ngài cũng đều thấy được. Hắn đối với ngài nhưng cũng không có cái gì vẻ kính sợ, thậm chí còn có nhiều ghen tị và oán hận. Lần này là chúng ta thắng, cường ngạnh bức đối phương đem người giao ra, nhưng ai biết hắn Trương Hiền có thể hay không nhịn xuống khẩu khí này. Tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn, không bằng thừa dịp cái kia Trương Hiền không có kịp phản ứng, trực tiếp xuất binh diệt đi đối phương, chiếm đoạt cái kia Trương Hiền thủ hạ thế lực, thậm chí còn có khả năng chấn nhiếp xung quanh những cái kia phản tặc, liên hợp bọn hắn lực lượng cùng một chỗ đối phó triều đình, một hòn đá ném hai chim. Cố Thành lời nhường Phương Trấn Hải sắc mặt có chút âm tình bất định, thật sự là hắn là bị Cố Thành nói có chút tâm động. Nếu là tại Phương Trấn Hải không trở thành loạn vũ thiên vương, không có nuốt cũng toàn bộ Nam Nghi quận trước đó Cố Thành nói với hắn những chuyện này, hắn khẳng định sẽ cho rằng Cố Thành là ai phái tới nằm vùng gian tế, cố ý châm ngòi hắn cùng Trương Hiển. Nhưng bây giờ nha, trở thành trưởng không toàn bộ Nam Nghi quận loạn vũ thiên vương về sau, Phương Trấn Hải đích thật là bành trướng, diệt đi một cái Trương Hiển đối với hắn mà nói. Có vẻ như cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Mà lại Cố Thành nói lời cũng đích thật là có mấy phần đạo lý, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chính mình sự tình đều còn không có giải quyết triệt để lưu loát đâu, lấy cái gì đi đối kháng triều đình. Bất quá Phương Trấn Hải cũng không có trước tiên liền đáp ứng, mà là nhìn chăm chú Cố Thành, trầm giọng nói, ngươi nói với ta này chút, đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi hẳn phải biết, những vật này cũng không là ngươi bây giờ có thể quản. Cố Thành túi đầu xuống. Dùng thanh âm trầm thấp nói, bởi vì thuộc hạ so với ai khác đều muốn nhường thiên vương ngài thành công quân khắp thiên hạ. Lúc trước ta bị buộc rời đi Đông Lâm quận, tại Tĩnh Dạ ti tích lũy công tích nước chảy về biển Đông, thuộc hạ sao mà không cam lòng. Cho nên thuộc hạ chỉ muốn một ngày kia thiên vương ngài quân lâm thiên hạ thời điểm, thuộc hạ cũng có thể đi theo thiên vương ngài trở lại Đông Lâm quận, cầm lại ta chỗ mất đi hết thảy. Cố Thành ngữ khí ở trong bao hàm rất nhiều đồ vật, có không cam lòng, có phẫn nộ, có ủy khuất, thậm chí còn có dạ tâm. Nhưng chính là bởi vì dạng này, lại càng làm cho Phương Chấn Hải có loại cảm động lây cảm giác. Như Cố Thành chẳng qua là luôn miệng nói chính mình là vì Phương Chấn Hải suy nghĩ, vội vàng cho thấy lòng trung thành của mình, cái kia ngược lại biểu hiện khả nghi. Nhưng bây giờ Cố Thành lại mảy may đều không che giấu mục đích của mình cùng dạ tâm, liền là muốn lợi dụng hắn Phương Chấn Hải để đạt tới mục đích của mình, này lại có vẻ càng thêm chân thực. Đặc biệt là Cố Thành một câu, nhường trong lòng của hắn một cái nào đó hạt giống đang ở không ngừng nảy mầm. Quân lâm thiên hạ. Nhớ ngày đó hắn Phương Chấn Hải chẳng qua là cái bãi cỏ hoang đạo phỉ, chiếm cứ một cái đỉnh núi đều có thể đủ cao hứng xếp đặt buổi tiệc. Kết quả hôm nay hắn lại có thể chiếm cứ đất đai một quận, hiệu lệnh một phương, cái kia dựa vào cái gì hắn không có khả năng chân chính quân lâm thiên hạ. Người dã tâm là theo lấy địa vị cùng thực lực tăng lên không ngừng biến hóa, Cố Thành lời vừa vặn bắt lấy điểm này, thẳng vào Phương Chấn Hải đáy lòng, tại dã tâm của hắn phía trên, tăng thêm một khối thẻ đánh bạc. Phương Chấn Hải thở phào một cái, trầm giọng nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi đi về trước đi. Cố Thành nhẹ gật đầu, quay người rời đi, nhưng ở hắn quay đầu trong nháy mắt, khóe miệng lại nổi lên mỉm cười tới. Hắn biết, Phương Chấn Hải đã tâm động. Dã tâm hỏa diễm một khi bắt đầu bùng cháy, có thể cũng không là dễ dàng như vậy dập tắt. Quả nhiên, Cố Thành chỉ trở về nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Phương Chấn Hải liền triệu tập mọi người nghị sự, câu nói đầu tiên liền nhường mọi người trợn mắt hốt mồm. Bổn vương đã quyết định, lập tức tiến đánh Trương Hiền cái kia yêu đạo, mọi người mau sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lời vừa nói ra, người nào đều chưa kịp phản ứng, này quá mức đột nhiên. Vân Hải chân nhân cũng là theo bản năng mong muốn ngăn cản, bởi vì chuyện này Phương Chấn Hải thậm chí đều không có cùng hắn thương lượng qua. Bất quá lời vừa ra khỏi miệng liền bị Vân Hải chân nhân cho nén trở về. Không biết theo cái gì bắt đầu, Phương Chấn Hải liền trở nên càng ngày càng khó dùng nghe vào người khác kiến nghị, trở nên càng ngày càng bảo thủ. Chuyện này Phương Chấn Hải nếu là cùng hắn thương lượng, đại biểu chính hắn cũng không quyết định chắc chắn được, nhưng bây giờ hắn lại là trước mặt mọi người tuyên bố, này cho thấy Phương Chấn Hải cũng sớm đã có chuẩn bị cùng đánh được rồi, mình tại lúc này đi thuyết phục Phương Chấn Hải, sợ là sẽ phải dẫn tới Phương Chấn Hải không vui. Những vật này Vân Hải chân nhân có thể nhìn ra, nhưng cùng Phương Chấn Hải ở chung thời gian dài nhất Cao Kiến Đức lại là nhìn không ra. Hắn nghe vậy trực tiếp liền đứng ra phản đối nói, Thiên Vương, ngươi làm sao đột nhiên muốn Trương Hiền động thủ? Cái kia Trương Hiền đều đã đáp ứng đem người giao ra, chúng ta lại ra tay, chẳng phải là bội bạc. Huống hồ trước mắt chúng ta đều là triều đình trong mắt phản tặc loạn đảng, mặc dù trong ngày thường đều có ma sát, nhưng mục đích lại là nhất trí, cái kia chính là đẩy lên triều đình này. Trước mắt triều đình còn không có đánh tới đâu, chính chúng ta liền bắt đầu trước một trận nội đấu, dạng này sao có thể thành. Cao Kiến Đức phản đối với chuyện này thật đúng là không có trộn lẫn lấy lợi ích loại hình đồ vật, hắn là thật tại vì loạn võ quân suy nghĩ, không muốn loạn võ quân như thế cấp tiến phát triển, bốn phía loạn chiến gây thù hằn. Phương Chấn Hải hơi hơi nhíu mày một cái nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, liền một cái Trương Hiền ta đều không giải quyết được, còn lấy cái gì giải quyết triều đình. Huống hồ ta chờ hiện tại cũng không phải phản tặc loạn đảng, mà là nghĩa quân. Lật đổ triều đình nghĩa quân. Ngươi luôn là đem tầm mắt dừng lại tại chỗ cái này không thể được, chúng ta có thể đã sớm cùng Trương Hiền loại kia người phân rõ giới hạn. Cao Kiến Đức lớn tiếng nói, đơn giản quấy rối. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Chờ an xong bên trong, còn cầm cái gì lực lượng đối ngoại. Nói xong, Cao Kiến Đức đông nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng Cố Thành, phẫn nộ quát, nói. Có phải hay không là ngươi mê hoặc Thiên Vương ra tay với Trương Hiền? Cố Thành, ta đã sớm hoài nghi ngươi chính là triều đình phái tới gian tế. Từ khi ngươi đến rồi Thiên Vương dưới trướng về sau, đến tột cùng làm ra bao nhiêu sự tình. Những chuyện này sẽ mang đến hậu quả gì, có thể không có người biết rõ. Hôm qua sau khi trở về, Phương Chấn Hải ngoại trừ một cái Cố Thành nhưng không có đi gặp bất luận cái gì người. Kết quả hôm nay Phương Chấn Hải liền tuyên bố muốn đối Trương Hiền động thủ, Cao Kiến Đức cũng hoài nghi không đến trên thân người khác. Mà lại hắn là thật hoài nghi Cố Thành có vấn đề. Kẻ này mặc dù bây giờ đều không làm ra tới nguy hại hắn loạn võ quân sự tình, thậm chí còn vì Phương Chấn Hải cùng loạn võ quân đã làm nhiều lần sự tình, nhưng những chuyện kia mặc dù bây giờ nhìn lại là tốt, nhưng về sau đến tột cùng sẽ như gì, Cao Kiến Đức lại có chút không nắm chắc được. Những vật này lại thêm trực giác của mình, cái này khiến Cao Kiến Đức bản năng hoài nghi này Cố Thành có chút không đúng. Cố Thành đứng ra lắc lắc đầu nói, Cao Đại Nhân lời ấy sai rồi, ta Cố Thành có tài đức gì có tư cách đi mê hoặc Thiên Vương. Chẳng lẽ Cao Đại Nhân dùng vì Thiên Vương là trong triều đình những cái kia ngồi không ăn bám, đầy não ruột già ra hỏa, tùy tiện liền có thể bị mê hoặc sao? Mắt thấy Cao Kiến Đức còn muốn nói điều gì, Phương Trấn Hải vỗ mạnh một cái bàn, quát lên, đủ rồi. Nhìn chăm chú Cao Kiến Đức, Phương Trấn Hải trầm giọng nói, đại ca, hôm nay ta đem tất cả gọi tới cũng không phải tới nghị sự, mà là phát ra mệnh lệnh tới. Tiến công Trương Hiền một chuyện, ta đã có quyết đoán, những người khác vật dụng nhiều lời. Đại ca ngươi nếu là không muốn đi, vậy thì tốt, lần này liền do ngươi tới ở lại giữ. Cao Kiến Đức ánh mắt lộ ra một vẻ cực độ thần sắc thất vọng, chuyện lớn như vậy Phương Trấn Hải lại là đưa hắn bài trừ tại bên ngoài, điều này có ý vị gì đã không cần nói cũng biết. Chắp tay, Cao Kiến Đức có chút cô đơn đi ra phòng khách, Phương Trấn Hải lúc này mới đưa mắt nhìn sang những người khác, trầm giọng nói, được rồi, hiện đang bố trí một thoáng kế hoạch tác chiến. Trương Hiền bộ đội sở thuộc chiếm Hưu Châu phủ thành thị kỳ thật không nhiều, chân chính có thế lực chống cự chỉ có 3 tòa châu phủ thành trì mà thôi, trong đó đại bộ phận cũng đều là người của hắn. Tất cả mọi người trước theo ta tập hợp, thẳng đến Trương Hiền chỗ Diệp Thành, An Khang Hổ làm tiền phong, dẫn đầu tiên phong doanh theo ta tiến đánh Trương Hiền, Vân Hải chân nhân ở bên phụ trợ, phòng ngừa Trương Hiền thủ hạ những cái kia yêu thuật đả thương người. Phá mất Diệp Thành về sau, chia ra 3 đường, ta sẽ trấn thủ Diệp Thành, bắt lại Trương Hiền dưới trướng tinh nhuệ, Pháp Kiến, Ngông Sơn đạo nhân, Lam Thải Điệp 3 người các ngươi riêng phần mình mang một doanh tinh nhuệ đi tập kích Trương Hiền con ruột Trương Thịnh chỗ Hoa Dương phủ, người nơi đâu số không nhiều. Nhưng đều là Trương Hiền thủ hạ cao thủ, không người đầu hàng đều giết. Hoàng Lao Giao, người dẫn đầu thủ hạ thủy quân dọc theo khúc Lan Giang đi đường thủy, tiến công khúc Lan Giang bên trong Thiên Công Đảo, nơi này chính là Trương Hiền lập nghiệp hang ổ chỗ, do dưới trướng hắn tâm phúc bán diện chân nhân Lục Triệu Lam trấn thủ. Cố Thành, ngươi cũng dẫn đầu tam doanh binh mã, đi theo Hoàng Lao Giao sau khi lên bờ đem Thiên Công Đảo diệt trừ. Chương 127, Công Thành. Phương Trấn Hải mặc dù có chút bành trướng, nhưng hắn cái này loạn vũ thiên vương thật đúng là không trộn lẫn bất luận cái gì chứa nước, hoàn toàn là dựa vào thực lực của chính mình đánh ra tới. Hắn là bãi cỏ hoang xuất thân, cũng không hiểu cái gì hành quân tác chiến lý luận, nhưng bất kỳ an bài cùng mệnh lệnh hắn lại đều có thể làm ra thích hợp nhất lựa chọn đến, này loại chỉ có thể nói là một loại thiên phú. Đồng thời hắn hành quân bày trận tư tưởng cũng là đơn giản thô bạo hết sức, hoàn toàn liền là nắm thích hợp nhất người an bài đến nhất vị trí thích hợp bên trên, nhất cổ tác khí xung phong phía dưới. Thường thường làm đối thủ đều chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị ném đi. Nay loại không nói bố cục cử động lại cũng đúng lúc phù hợp binh pháp bên trong xâm lược như lửa đặc điểm, lại phối hợp thực lực của bản thân hắn cùng dưới trướng đám kia bãi cỏ hoang xuất thân nhưng lại dũng mãnh vô cùng thủ hạ, cứ như vậy bẻ gãy nghiền nát đem Nam Nghi quận cho đánh hạ. Trước đó cùng triều đình trận chiến kia lúc, Bắc Huyền quân đại tướng quân Bối Thiệu Kiệt mong muốn thử thăm dò giết một giết Phương Trấn Hải nhuệ khí, kết quả là như thế mơ mơ hồ hồ bị Phương Trấn Hải trực tiếp hất tung ở mặt đất. Thậm chí liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Lần này đối mặt Trương Hiền lúc Phương Trấn Hải cũng là trước sau như một sách lược, nhất cổ tác khí, trực tiếp bắt lại Trương Hiền, này một trận chiến sẽ không cho Trương Hiền bất luận cái gì xoay chuyển chỗ trống. Mà Cố Thành thì cũng là lộ ra một vệ nụ cười đến, bởi vì hắn, cuối cùng cầm tới quân quyền. Trước đó Cố Thành cái kia một phen không chỉ đốt lên Phương Trấn Hải dã tâm, cũng càng là nhường Phương Trấn Hải càng thêm tín nhiệm Cố Thành, nắm 3 cái doanh quân quyền đều giao vào trong tay của hắn. Mặc dù 3 cái doanh quân quyền cũng không tính nhiều, nhưng phải biết, Phương Trấn Hải dưới trướng tổng cộng cũng mới chỉ có 13 cái doanh mà thôi. Loạn võ quân động tác cực nhanh, dù sao thể lượng nhỏ, không giống triều đình như vậy cồng kềnh, tại Phương Trấn Hải hạ đạt xong mệnh lệnh về sau 3 canh giờ, đại quân liền đã xuất phát, thẳng đến Diệp Thành tới. 13 cái doanh ở trong Phương Trấn Hải chỉ để lại 3 cái doanh, mà này 3 cái doanh có thể nói đều là Cao Kiến Đức tâm phúc, thậm chí chỉ nghe lệnh của hắn một người cái chủng loại kia. Cố Thành lúc này lại ở trong lòng âm thầm lập mưu, hắn mong muốn châm ngòi Phương Trấn Hải cùng Cao Kiến Đức quan hệ trong đó, có vẻ như còn thiếu chút gì. Mặc dù lại nhiều lần cãi lộn đã để Phương Trấn Hải đối Cao Kiến Đức đối với hắn khoa tay múa chân đã rất bất mãn, nhưng hai bên cộng sự nhiều năm như vậy, Phương Trấn Hải vẫn là tín nhiệm Cao Kiến Đức, bằng không cũng sẽ không nắm Cao Kiến Đức cùng thủ hạ của hắn tâm phúc đặt ở Nghiễm Lăng Thành nơi ở của mình ở trong. Diệp Thanh ở vào Thái Khang quận biên giới, cũng chính là trước đó Phương Trấn Hải thủ hạ moi qua giới. Kết quả bị Trương Hiền thủ hạ tại chỗ chém giết địa phương. Phương Trấn Hải đại quân đột kích, Trương Hiền cũng không phải là đồng đốc, hắn dĩ nhiên sớm liền biết tin tức. Nhưng biết tin tức cũng vô ích, bên kia đều đã binh lâm thành hạ, mà hắn lại là gương mặt một bước. Trước đó thua có thể là chính mình, thủ hạ vừa chết một phế, cuối cùng còn muốn mất mặt giao người, cho nên muốn thẹn quá hóa giận đánh tới hẳn là chính mình mới đúng, hắn Phương Trấn Hải làm sao còn đánh tới cửa rồi. Đây cũng quá khi dễ người. Lúc này Diệp trước cửa thành. Phương Trấn Hải dưới trướng loạn võ quân đã triệt để đem Diệp Thành xuống lại. Nay tòa thành nhỏ cũng không lớn, thậm chí còn không có Nghiễm Lăng thành này loại đại thành 1/10 lớn. Trương Hiền nắm chính mình chủ yếu trụ sở để ở chỗ này, chỉ là bởi vì nơi này chính là Thái Khang quận cùng Nam Nghi quận ở giữa giao thông yếu đạo, đồng thời còn liên thông mặt khác quận, một khi xảy ra sự tình thuận tiện thoát đi. Tại liên quan đến tài sản tính mệnh loại chuyện này bên trên, Trương Hiền vẫn là rất trầm ổn. Diệp Thành trên đầu thành đứng thẳng lấy từng cái cờ xí, bất quá này chút cờ xí lại cũng không là đại biểu Trương Hiền cờ xí, mà là phía trên khắc đầy đủ loại kỳ dị phù văn trận kỳ, sắp hàng tổ hợp phía dưới chính là một tòa trận pháp. Trương Hiền xuất hiện tại đầu tường, chỉ phía dưới Phương Chấn Hải quát lên, Phương Chấn Hải. Người ta đều đã giao ra, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hiện tại ngươi phái binh đến đây, còn giảng không tuân theo quy củ rồi. Phương Chấn Hải cười lạnh một tiếng, quy củ. Người nào định quy củ? Bổn vương nói lời, chính là quy củ. Trương Hiền, bổn vương hôm nay cũng không cùng ngươi nhiều lời, tự phong tu vi, mở thành đầu hàng, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Bằng không đừng nói ngươi là thiên đế chuyển thế, ngươi coi như là Phật tổ chuyển thế cũng giống như vậy vô dụng. Trương Hiền cùng Phương Chấn Hải liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày, hắn hết sức biết rõ Phương Chấn Hải tính cách. Cái này người tại một ít thời gian có thể là cường thế rất bá đạo, nhận định sự tình căn bản là không có biện pháp cải biến. Trương Hiền thở phào một cái, trầm giọng nói, Phương Chấn Hải, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đừng quên trước mắt tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, chỉ có triều đình mới là chúng ta cùng chung địch nhân. Ngươi bây giờ ra tay với ta ngoại trừ tiêu hao ngươi tự thân lực lượng, có thể không có chút nào ý nghĩa. Phương Chấn Hải thản nhiên nói, ngươi nói sai một điểm, ngươi là châu chấu, nhưng ta không phải. Cùng hắn tại triều đình đánh trước khi đến lưu ngươi tại đây bên trong nhảy tới nhảy lui tìm phiền toái, không bằng trước đem ngươi giải quyết hết. Mắt thấy Phương Chấn Hải là quyết tâm muốn ra tay với hắn, Trương Hiền không khỏi tức giận nói, muốn động ta, cũng không nhìn một chút ngươi có mấy phần cân lượng. Hôm nay ta này Diệp Thành ngươi vào không được, cưỡng ép găm xuống, cũng muốn băng đi ngươi một ngụm răng. Theo Trương Hiền tiếng nói vừa ra, tay hắn bắt ấn quyết, trên tường thành cờ lớn đón gió cổ động, đủ loại kỳ dị khí tức tứ tán mà ra, thất thải khói mù từ cái này cờ lớn phía trên lượn lờ lấy, thậm chí dần dần đem trọn cái tường thành bao vây. Công thành. Phương Chấn Hải quát chói tai một tiếng, An Khang Hổ lập tức mang theo dưới tay hắn tiên phong doanh đỉnh đi lên. Không có bất kỳ cái gì khí giới công thành, An Khang Hổ tiên phong doanh liền là tốt nhất công thành thủ đoạn. An Khang Hổ dưới trướng tiên phong doanh nhân số ít nhất, chỉ có 100 người, nhưng yếu nhất cũng đạt tới bát phẩm nội luyện cảnh giới, đồng thời mỗi cái đều là thiên sinh thần lực, lực lớn vô cùng cái chủng loại kia. Bọn hắn eo đeo song đao, sau lưng còn đeo trường thương thương mâu, cầm trong tay cao khoảng 1 trượng, có thể nắm thân thể của mình tất cả đều bao phủ ở bên trong to lớn khiên sắt đón cung nỏ mũi tên khiêng đi lên, đồng thời cái kia khiên sắt vẫn là đi qua đặc thù luyện chế, thậm chí còn có thể chuyển võ giả khí kình. Một màn này thấy Cố Thành đều cảm giác có sáng tạo, đại càn đều là năm chính thống võ giả xem như là sĩ quan tới dùng, tỉ như bát phẩm đã có thể làm cái giáo úy, thủ hạ tối thiểu chỉ huy mấy trăm binh lính bình thường. Mà Phương Chấn Hải lại là đem bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ tiến hành xung phong, này loại một đội tinh nhuệ đủ khả năng tạo thành lực sát thương tự nhiên là không bằng ngàn vạn đại quân áp cảnh mang đến lực sát thương, bất quá lại có thể đưa đến một cái mũi tên tác dụng, trực kích đối phương trung ương chỗ. Mắt thấy phàm tục mũi tên đá lăn cái gì căn bản là vô phương làm bị thương này đội tinh nhuệ, cái kia Trương Hiền hai tay cùng lúc kết xuất ấn quyết đến, rộng lớn tay háo đón gió cổ động, huy sái xảy ra chút điểm màu vàng kim tinh mang. Những cái kia màu vàng kim tinh mang rơi xuống trên mặt đất vậy mà hóa thành từng cái kim giáp thần tướng, hướng về An Khang Hổ đám người xung phong tới. Thái Hạo yêu thuật. Giải đậu thành binh. Cũng không trách Trương Hiền tại chính mình một mẫu ba phần đất uy vọng cao như thế. Thậm chí hắn xưng mình là trời đế chuyển thế loại chuyện này đều có người tin tưởng. Thật sự là Thái Hạo yêu thuật môn này tả đạo bí pháp dùng tới lừa gạt những cái kia ngu dân bách tính hiệu quả là tại là quá tốt rồi, tối thiểu nhìn xem liền thần dị vô cùng. An Khang Hổ trước đó mặc dù bại bởi Trương Hiền con cháu Trương Lâm, hơn nữa còn thua hết sức biệt khuất, bất quá vị này tại chiến trận phía trên đơn giản liền giống như là biến thành người khác, trong tay lang nha bổng trên dưới tung bay, xích huyết cương khí tứ tán, như cối xay thịt. Những cái kia kim giáp thần sẽ bị hắn đánh nát, đều hóa thành từng cái màu vàng kim, vẽ có phủ văn vải lụa. Khấu An đều cùng Trần Dương Quy cũng đi theo Cố Thành sau lưng, dù sao chỉ có bọn hắn mới xem như Cố Thành tâm phúc, loại thời điểm này Cố Thành dĩ nhiên muốn dẫn lấy bọn hắn. Thấy An Khang Hổ ra tay, Khấu An cũng không khỏi đến bĩu môi nói, tên lô mãng, lãng phí một cách vô ích một thân khí lực. Cố Thành quái dị nhìn hắn một cái, ngươi cùng này An Khang Hổ đấu pháp cơ hồ là giống nhau như lúc, còn nói người ta là tên lô mãng. Khấu An đều sờ lấy sau lưng mình thanh long hiển nguyệt đao, hơi ngửa đầu nói, có thể sử dụng 3 phần lực chém đầu, nhất định phải dùng thất phân lực để người ta đập cho nát bét, đây không phải lãng phí sức lực là cái gì. Khấu An đều nói cũng là thật có đạo lý, bất quá chân chính lên chiến trường, nhưng vẫn là An Khang Hổ này loại hung bạo đấu pháp càng có thể tăng thêm sĩ khí. Mà lúc này nhìn xem chính mình giải đậu thành binh vô phương ngăn lại An Khang Hổ đám người, Trương Hiền còn muốn xuất thủ, Phương Trấn Hải lại là cười to một tiếng. Trương Lão Đạo, đối thủ của ngươi là ta. Theo Phương Trấn Hải tiếng nói vừa ra, hắn bước ra một bước, nồng đậm yêu khí tại quanh người hắn tràn ngập, dưới chân một tiếng nổ tung, cả người hắn đều đã nhảy đến giữa không trung. Dùng nhân thân tu luyện yêu pháp, này loại có thể nói là tìm đường chết làm ẩu hành vi cũng là bị Phương Trấn Hải cho làm thành công, này không thể không nói cũng là một loại khí vận. Màu tím đen yêu khí sau lưng Phương Trấn Hải ngưng tụ, hóa thành cao hơn 10 trượng yêu vật hư ảnh, tóc thai bù xù, đầu có hai sừng, quanh thân cơ bắp từng cục, tại yêu khí ngưng tụ hạ sinh động như thật. Thiên yêu pháp tướng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiên yêu pháp tướng một quyền kia rơi vào trên tường thành, lập tức đem thành tường kia vang run lên, trận kỳ tung bay, liền cái kia hộ thành thất thải khói mù đều chấn động lên. Đây là Cố Thành lần thứ nhất thấy năm phẩm cấp bậc cao thủ chân chính ra tay, đồng thời Phương Trấn Hải thực lực nên tính là ngũ phẩm trạng thái đỉnh phong, thuộc về cùng giai ở trong ít có địch thủ cái chủng loại kia. Võ đạo ngũ phẩm quan sơn, lên cái tên này hàm nghĩa cũng rất đơn giản. Đến cảnh giới này liền có tư cách ngẩng đầu đi xem này võ đạo đỉnh núi đến tột cùng cao biết bao nhiêu, mà ngũ phẩm phía dưới, thậm chí liền núi đều không nhìn thấy, chẳng qua là hết ngồi đáy giếng. Bình thường bất luận là võ đạo ngũ phẩm hoặc là luyện khí ngũ cảnh, cảnh giới này tồn tại đều lại được người xưng là tông sư. Trên giang hồ có khả năng thành lập thế lực, hùng bá một phương, truyền thừa nhất thế. Tại triều đình cũng có thể thành tựu nhất quân đại tướng, xông pha chiến đấu, uy thế vô lượng. Một quyền phá một thành, một người địch vạn quân. Này loại ví von cũng không phải là khoa trương, đặt ở ngũ phẩm tông sư cao thủ nơi này kỳ thật hết sức thỏa đáng. Lúc này Trương Hiền thấy Phương Trấn Hải đã ra tay, hắn cũng không cách nào lại phòng, huống hồ cũng không phòng được. Này Trương Hiền mặc dù không phải luyện khí sĩ, nhưng tự thân chiến lực nhưng cũng là có thể so với ngũ phẩm đỉnh phong, một tay thái hạo yêu thuật đã bị hắn dùng đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Lúc này hắn hai mắt ở trong màu đen ánh chớp nổ tung lấy, tại Phương Trấn Hải sau lưng, nồng đậm mây đen không biết khi nào tung bay tới. Từng đoàn màu đen ánh chớp lập tức hạ xuống, quanh tại cái kia thiên yêu pháp tướng phía trên. Thái hạo yêu thuật. Huyền thủy âm lôi. Chương 128, Tông sư cuộc chiến. Trương Hiền cùng Phương Trấn Hải hai người kia kỳ thật cũng không tính là chính thống người tu hành, một cái là võ đạo kiêm tu yêu pháp, một cái thì là am hiểu tà đạo bí thuật. Bất quá hai người kia một khi kịch chiến dâng lên, uy thế tại ngũ phẩm phía dưới người tu hành xem ra, đủ để được xưng tụng là kinh thiên động địa. Huyền thủy âm lôi hoành tại cái kia thiên yêu pháp tướng phía trên, lập tức đem cái kia thiên yêu pháp tướng cho đánh nát một nửa. Nhưng sau một khắc, Phương Trấn Hải đồ tay vồ một cái, thiên yêu pháp tướng tịch diệt, còn lại yêu khí lại bị hắn nắm trong tay, hóa thành hơn 10 trượng yêu khí đao mang ầm ầm chém xuống, mỗi một đao hạ xuống, đều chấn động đến không khí phát ra một tiếng nổ vang, đem tường thành chém rách ra một lỗ hổng tới. Thiên yêu cựu trảm. Trương Hiền thân hình kỳ dị phụ không, như có một cơn gió màu xanh lá tại di chuyển thân thể của hắn. Tại cái kia thiên yêu cựu trảm ở trong chật vật chạy thục mạng. Hắn cùng Phương Trấn Hải giao thủ đã là hơn một năm sự tình trước kia, thời điểm đó Phương Trấn Hải còn không phải loạn vũ thiên vương đây. Người nào nghĩ tới lúc này mới qua thời gian một năm, nay Phương Trấn Hải thực lực vậy mà liền đến loại tình trạng này, hắn đến tuột cùng là làm được bằng cách nào. Trương Hiền trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn gào thét đến, màu đen gợn sóng vô hình vô chất, xuyên thấu thiên yêu cựu trảm thẳng đến Phương Trấn Hải tới. Phía dưới những cái kia võ giả hơi bị lan đến gần đều bịt lấy lỗ thai, phát ra thê lương bi thẳng tới. Thái hạo yêu thuật. Nhiếp hồn ma âm. Nhưng Phương Trấn Hải lại là không tránh không né, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, quanh thân yêu khí toàn bộ thu liễm đến trong cơ thể, cái này khiến hắn bề ngoài đều phát sinh một chút biến hóa. Phương Trấn Hải thân hình trực tiếp tăng vọt một vòng, trên người chiến giáp chặt chẽ bao phủ ở trên người, hai mắt trở nên xích hồng, con ngươi dựng đứng, hiện ra màu vàng kim. Hán khí tất cả người đều trở nên bạo ngược vô cùng, màu đỏ thắm yêu khí bao phủ tại quanh thân, như một đạo đỏ tia chớp màu đỏ, thẳng đến Trương Hiền tới. Nhiếp hồn ma âm lực lượng toàn bộ bị Phương Trấn Hải quanh thân yêu khí chỗ triệt tiêu, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đi tới Trương Hiền trước mặt. Run sợ phía dưới, Trương Hiền thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui, đồng thời cầm trong tay hai tấm đùa dương ra, hóa thành kim giáp thần đem ngăn ở Phương Trấn Hải trước người, nhưng lại bị đối phương hai tay cầm lên đến, trong nháy mắt xé rách, hóa thành cho bụi. Phương Trấn Hải chiến đấu đặc điểm cũng cùng hắn hành quân bày trận, chỉ có một chữ, cái kia chính là nhanh. Ra tay liền buộc phát ra lực lượng mạnh nhất đến, một chuôi thế công đánh ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị. Đặc biệt là đối mặt Trương Hiền này loại am hiểu tà đạo bí pháp, thân thể yếu đuối người tu hành tới nói, một chiêu này càng dùng tốt hơn. Mắt thấy Phương Trấn Hải đã đi tới trước người, Trương Hiền sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi bỗng nhiên bắn ra, trong tay ấn quyết tung bay, như tàn ảnh. Cái kia ngụm máu tươi hóa thành vô số tơ máu hướng về Phương Chấn Hải quấn quanh tới, cùng lúc đó, vô số cốt thương cốt mâu, tựa như bạch cốt bí đạo thuật bí pháp bị hắn thi triển đi ra, đơn giản như lít nha lít nhít xương lâm, trong nháy mắt toàn bộ hướng về Phương Chấn Hải bắn mạnh tới. Thái Hạo yêu thuật, huyết ti hồn chú, Thái Hạo yêu thuật, thi cốt vụ lâm. Liên tục hai chiêu Thái Hạo yêu thuật, người trước giam cầm thân hình, đồng thời còn có thể ảnh hưởng hồn phách, người sau cái kia lít nha lít nhít cốt thương cốt mâu có khả năng mảnh vàng vụn nước binh, sắc bén vô cùng. Bị bao bao ở trong đó, Phương Chấn Hải cười lớn một tiếng, hai tay đột nhiên vừa nắm. Màu đỏ thắm yêu khí hóa thành chói mắt màu đỏ lôi đỉnh, trực tiếp đem cái kia tơ máu cùng cốt thương toàn bộ nổ tung. Không có khả năng. Lực lượng của ngươi làm sao có thể tại trong vòng một năm cường đại đến loại tình trạng này? Trương Hiền mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Đối với hạ tam phẩm người tu hành tới nói, thời gian một năm là rất dài, có chút thiên phú kinh diễm người tu hành, chỉ cần cơ sở đánh tốt, thời gian một năm theo cửu phẩm bước vào thất phẩm cũng là có khả năng. Nhưng đối với hắn cùng Phương Chấn Hải này loại đã đến tông sư cấp bậc tồn tại tới nói, thời gian một năm cho dù là không có chút nào tiến thêm cũng là có khả năng, hắn Phương Chấn Hải vì sao tu hành tốc độ kinh người như vậy. Trên thực tế tu hành tốc độ cùng tự thân địa vị cũng đích thật là có quan hệ rất lớn. Trước đó Phương Chấn Hải chẳng qua là đạo phỉ, nói dễ nghe một chút là phản tặc, chỉ có một cái sơn trại tài sản. Mà bây giờ hắn chiếm cứ Nam Nghi quận, toàn bộ Nam Nghi quận tài nguyên đều là hắn. Không riêng gì cố thành chỗ dâng lên Xích Nguyệt Yêu Linh Châu, toàn bộ Nam Nghi quận hết thể có thể trợ giúp hắn tu hành tài nguyên đều tại Phương Chấn Hải trong tay, cho nên hắn trong khoảng thời gian này đến nay tu vi mới tăng vọt nhanh như vậy. Thiên yêu pháp tướng lần nữa ngưng tụ mà ra, màu đỏ thám yêu khí ngưng tụ ra trọng quyền đến, trực tiếp đánh tới hướng Trương Hiền. Khoảng cách gần như thế hạ Trương Hiền căn bản là vô phương né tránh, tay hắn bó tấn quyết, trước người một viên hạt giống nảy mầm, trong khoảnh khắc liền đã trưởng thành to lớn thụ yêu, nhưng lại bị quyền kia đầu trực tiếp đập tan, Trương Hiền cả người cũng đều bị hoanh đến trên tường thành, miệng phun máu tươi, thê thảm vô cùng. Mà lúc này An Khang Hổ cũng là đánh tới diệp dưới cửa thành, to lớn khiên sắt đụng chạm lấy cửa thành, phát ra từng tiếng nổ vang tới. Nay loại thành nhỏ phòng ngự một thoáng bình thường binh sĩ còn có khả năng, nhưng lại không phòng được người tu hành. Vân Hải chân nhân cũng là tại sau lưng bày trận, dùng trận phá trận, hủy đi thành tường kia bên trên trận pháp. Mặt khác Phương Chấn Hải dưới trướng binh lính cũng là theo chân An Khang Hổ tiên phong doanh một đường giết đi qua, cửa thành ầm ầm một tiếng, đã nổ tung. Nay một trận chiến kỳ thật theo lúc mới bắt đầu liền đã kết quả đã định. Dùng mạnh kích yếu, hơn nữa còn là tập kích, căn bản cũng không có cho Trương Hiền nửa phần thời gian chuẩn bị, đối phương không thua mới là lạ. Tập hợp lực lượng trợ giúp An Khang Hổ phá thành về sau, cố thành mấy người cũng không có trì hoãn, lập tức dựa theo trước đó chuẩn bị như thế, chia binh hai đường, thẳng đến Trương Hiền mặt khác hai cái đóng quân cứ điểm mà đi, chuẩn bị nhất cử hủy diệt Trương Hiền dưới trướng tất cả lực lượng. Cái kia Thiên Công đảo ở vào Nam Cửu quận sông lớn khúc Lan Giang phía trên, cho nên nhất định phải do Hoàng Lão giao thủy quân trở cố thành dưới trướng binh mã đi qua. Khúc Lan Giang là sỏ xuyên qua toàn bộ Nam Cửu quận Đại Giang, một đầu trực liên Nam Hải, diện tích cực lớn, thậm chí trong truyền thuyết đáy sông chỗ sâu còn có thủy quái giao long các loại, cũng tư sinh ra vô số quái đản truyền thuyết. Này lớn như vậy Khúc Lan Giang nuôi sống vô số ngư dân bách tính, đồng dạng cũng nuôi sống hàng loạt người tu hành người giang hồ. Hoàng Lao giao thủ hạ thủy phỉ ngày xưa liền tại đây điểm Khúc Lan Giang bên trong hoành hành, chiếm lấy một đầu đường thủy, mặc dù không tính là mạnh nhất một nhóm kia, nhưng thế lực cũng không tính yếu đi. Bằng không cũng không đáng đến Phương Chấn Hải như thế mời chào. Hơn 10 trượng khổng lồ lâu thuyền phía trên, buồn cùng hai phía đều khắc rõ ra từ Vân Hải chân nhân tay trận pháp, chạm phong pha sóng, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Thiên Công đảo mau chóng đuổi theo. Cố Thành liền đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn mặt sông. Hoàng Lao Giao đi tới, nước ra một ngụm răng vàng cười hát hát nói, Cố Tiểu Ca, này mặt sông tốt nhất vẫn là đừng nhìn thời gian quá dài. Há, vì sao? Cố Thành quay đầu, có chút kỳ quái hỏi. Hoàng Lao Giao nói, ngươi xem này mặt sông bình tĩnh, nhưng người nào cũng không biết này Khúc Lan Giang hạ đến tột cùng có đồ vật gì. Ta cùng này Khúc Lan Giang đánh cả đời quan hệ, nghe qua, nhìn qua đồ vật nhiều vô số kể. Có tinh thông thủy tính huynh đệ cũng bởi vì đón mặt sông gắn đi tiểu liền một đầu cắm xuống dưới, có thể tại dưới mặt nước nín thở một canh giờ hán tử không đến 10 hơi thời gian liền chết đuối. Còn có người đã từng thấy qua đảo nhỏ lớn như vậy cự vật theo dưới mặt sông bay lên để thở, càng có người từng thấy giao long xuất hải, phi thăng làm long. Ta thậm chí tại ban đêm đi thuyền bên trong gặp qua một nhánh không có người sống đội tàu theo trước mặt mình thổi qua đi, không có quỷ khí, cũng không có yêu khí, giống như là tất cả mọi người đồng thời xuất hiện ảo giác một dạng. Có hai cái huynh đệ nhịn không được tò mò lên thuyền, nhưng lại cũng không trở về nữa. Bắt đầu từ lúc đó ta liền biết, mong muốn tại đây khúc lan giang bên trên sống được càng lâu, liền muốn thu lên lòng hiếu kỳ của mình. Cố Thành cười khẽ một tiếng nói, nhưng người nếu là không có lòng hiếu kỳ, võ đạo luyện khí, đủ loại tu hành chi đạo cũng phát triển không đến bây giờ này loại quy mô. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ, thủy chung là cùng tồn tại, không phải sao? Hoàng Lao Giao cười cười nói, người trẻ tuổi có mạnh dạn đi đầu, ta lão đầu tử này là không được đi, liền đợi đến tại thiên vương dưới trướng trộn lẫn cái một quan nửa trước, cuối cùng thành công lui thân chuẩn bị dưỡng lao đây. Vừa nói, Hoàng Lao Giao còn trong bóng tối đánh giá Cố Thành. Thực lực của hắn tư lịch đều mạnh hơn Cố Thành, dĩ nhiên sẽ không lên gấp gáp cùng Cố Thành lôi kéo làm quen. Hắn chẳng qua là xem gần nhất Cố Thành tương đối đến Phương Chấn Hải coi trọng, cho nên tới nói vài lời, mong muốn theo Cố Thành trên thân, nhìn một chút Phương Chấn Hải thái độ. Hoàng Lao Giao cũng biết, Phương Chấn Hải sợ là đối với hắn có chút bất mãn, bởi vì hắn gắt gao bắt lấy quyền lợi của mình không thả. Nhưng hắn thiên sinh cẩn thận, dù cho coi như là Phương Chấn Hải bây giờ đã chiếm cư Nam Nghi quận, trở thành này loạn vũ thiên vương, hắn cũng vẫn như cũ là không yên lòng nắm tài sản tính mệnh đều ép ở trên người hắn. Cho nên hắn chỉ có thể vừa đi theo Phương Chấn Hải lá mặt lá trái, một bên cẩn thận giữ lại chính mình quyền trong tay. Này Lao Thủy tặc tâm tư Cố Thành đã sớm biết, tương lai nếu là chuẩn bị động thủ, có lẽ hắn còn có thể dùng đến này Hoàng Lao Giao đây. Cho nên Cố Thành chẳng qua là cười khẽ một tiếng nói, Hoàng Lao ca nói sao lại nói như vậy, dựa theo người tu hành tuổi tác để tính, ngươi này còn chính vào tráng niên đây. Trên lục địa người tu hành dễ tìm, nay trong nước người tu hành lại là khó tìm. Tương lai dù cho không tại thiên vương giới trướng, Hoàng Lao ca ngươi cũng là sẽ có một chỗ cắm rủi. Hoàng Lao Giao vẻ mặt có chút quái dị nhìn xem Cố Thành, tựa hồ không rõ thân là gần nhất thiên vương trước mắt hồng nhân Cố Thành tại sao lại nói như vậy. Cái gì gọi là không tại thiên vương giới trướng? Hắn là ngóng trông thiên vương xảy ra chuyện sao? Chưa kịp Hoàng Lao Giao nghĩ lại, Thiên Công Đảo liền đã xuất hiện ở trước mắt. Thiên Công Đảo là một tòa đại đảo, trên đó vốn là có châu phủ thành trì. Duy nhất có thể lên bờ bến tàu lúc này đã bị một chiếc thuyền lớn chỗ ngăn trở, chung quanh còn có một số người tu hành trấn thủ. Thấy Hoàng Lao Giao đội thuyền kéo tới, những người kia lập tức đánh lên phất cờ hiệu cảnh cáo. Hoàng Lao Giao cười đắc ý, Cố tiểu ca, nhờ ngươi người trước tiên lui về sau, này trên nước công việc liền giao cho ta. Tiếng nói vừa ra, Hoàng Lao Giao vung tay lên, dưới trường hắn những cái kia thủy tặc nhóm lập tức kéo lâu thuyền bên trên cự nỏ. Đồng thời Hoàng Lao Giao tay nắm ấn quyết, thăm dò vào nước sông bên trong. Trong nháy mắt cái kia nguyên bản bình tĩnh không lay động trên mặt sông lập tức nhấc lên trăm trượng sóng cả. Như dao long xuất hải, đầu sóng từng trận phóng tới Thiên Công Đảo, đồng thời còn kèm theo cung nỏ bạo liệt phích lịch dây cung tiếng. Này Hoàng Lao Giao có thể tung hoành này ngàn dặm khúc lan giang, trở thành nhân vật số một, dựa vào là liền là hắn chiêu này xuất thần nhập hóa dòng nước bí thuật. Chương 129, chế tạo chứng cứ. Hoàng Lao Giao xung phong đi đầu dẫn đầu thủ hạ thủy phỉ tập kích đối phương. Trực tiếp liền đem cái kia Thiên Công Đảo bên trên cả đám cho đánh cho hồ đồ. Thiên Công Đảo bên trên lệ thuộc vào Trương Hiền bộ người tu hành đều là nhận ra Hoàng Lao Giao bọn hắn, trước đó hai bên cũng đều là nước giếng không phạm nước sông, này làm sao đông nhiên còn động thủ rồi. Chờ đến Thiên Công Đảo bên trên đã thương vong một nhóm người về sau, thủ vệ Thiên Công Đảo cái vị kia bán diện chân nhân Lục Triệu Lam lúc này mới vội vã chạy đến. Này Lục Triệu Lam tên hiệu bán diện chân nhân, trên thực tế hắn cũng xác thực chỉ có nửa mặt. Hắn bên trái một nửa mặt đều bị triệt để hủy dung nhan, bày biện ra xích hồng loang lổ chi sắc, đơn giản giống như là từng sợi giữ tợn gân thịt bao trùm tại cái kia nửa gương mặt bên trên một dạng. Nghe nói đây là bởi vì thời gian trước Lục Triệu Lam bị người ám hại sau lưu lại vết thương cũ, cũng là một lần kia hắn bị Trương Hiền cứu, từ đó liền gia nhập Trương Hiền dưới trướng, đi theo làm tùy tùng, mặc dù là họ khác người, nhưng cũng rất được Trương Hiền coi trọng. Hắn là chính thống luyện khí sĩ xuất thân, đã đi đến lục cảnh ngưng cương sơ kỳ. Thấy thế hắn lập tức xuất ra từng tầng một đùa chú đến, hai tay huy sái kết ấn, lập tức toàn bộ trên mặt biển đều dâng lên một tầng to lớn màn nước đến, đem Hoàng Lao Giao trôi nhấc lên mãnh liệt xong cả cùng mũi tên ngăn lại. Hoàng Lao Giao, ngươi đến tuột cùng là có ý gì? Tự tiện tiến đánh ta Thiên Công Đảo, chờ ngày sau bên trong ta tất nhiên muốn bẩm báo thiên sư, khiến cho hắn đi Phương Thiên Vương nơi đó tố cáo ngươi. Hoàng Lao Giao cười quái dị một tiếng, cáo ta một trạng. Có khả năng à? Bất quá ngươi người thiên sư kia hiện tại cũng đã xuống đất phủ đi, ngươi mong muốn cùng hắn cáo trạng, cái kia tốt, ta cái này đưa ngươi đi cùng hắn. Tiếng nói vừa ra, Hoàng Lao Giao thân hình khẽ động, không biết từ nơi nào rút ra một thanh thanh đồng xiên cá đến, trực tiếp lướt sóng mà đi, thẳng đến cái kia Lục Triệu Lam tới. Cố tiểu ca, cùng sau lưng ta cùng một chỗ vây công tên này. Hoàng Lao Giao một thân dòng nước bí thuật cận chiến đánh xa gồm nhiều mặt, hắn cũng không giống như luyện khí sĩ như vậy thân thể yếu đuối. Mà Cố Thành lúc này cảnh giới mặc dù là thất phẩm, bất quá võ đạo luyện khí song tu, người nào đều đã thừa nhận, lực chiến đấu của hắn đã tới gần lục phẩm, lúc này ra tay cũng giống vậy có thể cho Lục Triệu Lam mang đến áp lực thực lớn. Cố Thành đi theo Hoàng Lão giao lướt sóng tới, hắn không có tu luyện qua liên quan tới thủy hệ bí thuật, nhưng này chút sóng nước tại trải qua Hoàng Lão giao bí thuật gia trì về sau, vậy mà còn như thực thể, Cố Thành đạp ở phía trên hoàn toàn có khả năng ngự lực, vậy mà thân không dính nước. Sóng nước ngưng tụ tại Hoàng Lão giao xiên cá phía trên, như một đầu cự mãng đột nhiên hướng về kia Lục Triệu Lam ném tới, uy thế bàng bạc vô cùng. Lục Triệu Lam đã đạt lục cảnh ngưng cương, lúc này vung tay lên, mạnh mẽ linh khí hóa thành cương khí phát ra, một tầng sương mù mông lung cương khí tung bay mà ra, lại là vô cùng thâm hẳn, những nơi đi qua, trực tiếp đem cái kia nước hóa cự mãng chỗ băng phong. Sau một khắc, Lục Triệu Lam tay nắm ấn quyết, bờ sông hơi nước ở trong lại có lôi đình ẩn hiện, lao thẳng tới Hoàng Lao Giao. Trương Hiền nhường Lục Triệu Lam thủ vệ Thiên Công Đảo không chỉ bởi vì hắn là lòng của mình bụng, càng bởi vì Lục Triệu Lam sở tu luyện Quỷ Thủy Chân Kinh bản thân liền là thủy hệ luyện khí công pháp, tại mép nước có thể phát huy ra lớn nhất uy năng tới. Lúc này Cố Thành cũng đã chạy đến, giơ tay chính là Huyền Âm Thập Nhị Ngọc Chân Bí phụ trận hạ xuống, huyền âm linh khí nổ tung ra, phát ra từng tiếng nổ vang tới. Lục Triệu Lam sớm liền thấy Cố Thành, nhưng hắn không có nghĩ đến cái này cầm lấy một thanh trường kiếm, quanh thân khí huyết dư thừa ra hỏa lại là song tu người tu hành, giơ tay chính là một bộ phụ trận. Hắn nhất thời không tra phía dưới bị oanh lui mấy bước, nhưng quanh thân tảng băng dựng đứng, huyền âm linh khí nổ tung cũng không có mang đến cho hắn chân chính tổn thương. Nhưng lúc này Cố Thành đã đến trước mắt, trong tay huyết uyên kiếm phía trên âm trúc minh hỏa nóng rực thiêu đốt lên, cựu phượng quy xảo mang theo khí thế một đi không trở lại tới, phảng phất sau một khắc liền muốn đem cả người hắn sọ xuyên qua. Lục Triệu Lam run sợ vô cùng, một cái thất phẩm võ giả, lấy ở đâu lực lượng mạnh như vậy. Hắn mặc dù là Trương Hiền tâm phúc, nhưng lần trước cùng Phương Trấn Hải rằng có thời điểm hắn cũng không có đến, cho nên chẳng qua là nghe nói qua chính mình có hai người xếp tại Phương Trấn Hải tay hạ thủ bên trong, nhưng lại cũng không biết người kia là ai. Lục Triệu Lam trong tay điên cuồng kết ấn, từng cái phù lục theo hắn rộng lớn tay háo làm bên trong bay ra, mỗi ở giữa không trung nổ tung một cái, liền sẽ hình thành một đống tảng băng mũi tên hướng về Cố Thành bắn mạnh tới. Đọc truyện ở nhiều lần, trước mắt vô số tảng băng mũi tên thậm chí đã đem Cố Thành trước người toàn bộ bao phủ bao trùm, thấy không rõ thân ảnh. Mặc dù Cố Thành bên này gặp khó, nhưng Hoàng Lao Giao lại là thừa dịp này thời cơ, tay nắm ấn quyết, vô số nước sông quán chú đến hắn trong cơ thể, thậm chí đưa hắn cái kia gầy còm thân thể chống cùng một trái bóng ra bành trướng lên. Tại tự thân bành trướng đến cực hạn về sau, Hoàng Lao Giao một miệng phun ra, to lớn cột nước như giang hà chảy ngược, chen trúc lấy hướng về Lục Triệu Lam cuốn tới. Nay mặc dù chỉ là bình thường nước sông, nhưng bị Hoàng Lao Giao thân thể bí pháp chuyển đổi về sau lại là trở nên đen kịt vô cùng, có ăn mòn cương khí tác dụng. Quanh thân đều bị cái kia vô biên hắc thủy bao vây, trong đó tính ăn mòn xuyên thấu qua cương khí xâm nhập Lục Triệu Lam trong cơ thể, khiến cho hắn sắc mặt biến thành màu đen, bỗng nhiên một ngụm máu tươi bắn ra, quanh thân run run, thậm chí liền ấn pháp đều đã vô phương duy trì. Cắn răng, Lục Triệu Lam quanh thân bị cương khí bao bọc, trong nháy mắt bạo phát ra lớn nhất tốc độ, xông phá cái kia hắc thủy bao vây, hướng về đảo bên trong bỏ chạy. Tại bờ sông tác chiến mặc dù hắn cũng có thể chiếm cư ưu thế về địa lý, nhưng càng thêm chiếm cư ưu thế về địa lý lại là Hoàng Lao Giao, tiếp tục tại đây bên trong cùng hắn đánh xuống, chết khẳng định là chính mình. Cố Thành lúc này cũng là chém vỡ trước mắt tảng băng đuổi theo, Hoàng Lao Giao tại sau lưng hô, Cố tiểu ca, tên kia liền giao cho ngươi, sau đó công lao chia đều. Hoàng Lao Giao là vịt lên cạn, ở trong nước thực lực hắn có thể so với lục phẩm đỉnh phong, coi như không có Cố Thành hỗ trợ. Đơn đả độc đấu hao phí một chút thời gian hắn cũng có thể bắt được Lục Triệu Lam. Nhưng lên bờ về sau nha, hắn một thân dòng nước bí thuật tối thiểu muốn phế chín thành, sức chiến đấu cũng thì tương đương với là lục phẩm sơ kỳ, thậm chí còn có thể không bằng Cố Thành đây. Ngược lại tên kia đều đã bị chính mình đả thương nặng, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy, phân một nửa công lao cho Cố Thành cũng không có gì lớn. Cố Thành vung tay lên, nhường Khấu An cũng còn có Trần Đương Quy chỉ huy cái kia tam doanh binh mã lên bờ giết địch, hắn thì là đuổi theo Lục Triệu Lam. Lục Triệu Lam mặc dù đạt đến ngưng cương cảnh, có thể điều khiển cương khí xé gió tiến lên, tốc độ cũng giống vậy cực nhanh, nhưng dù sao cũng là không sánh bằng võ giả, cho nên bị Cố Thành tùy tiện liền cho đuổi theo. Nhìn trước mắt Lục Triệu Lam, Cố Thành bốn phía nhìn lại, nơi này không người, chung quanh đều là đảo bên trong rừng hoang, chính mình cũng nên cho Yêu Tiễn Dạ Lam mở một chút tán mặt. Lần trước ra tay với Liên Kiếm Đốc kết quả lại không hấp thụ đến đối phương bao nhiêu máu thịt, đây chính là nhường Yêu Tiễn Dạ La có chút bất mãn. Dương cung cài tên, Cố Thành trên cánh tay phải Yêu Tiễn Dạ La hiện hiện, theo một tiếng tà dị bén nhọn tiếng rít truyền đến, Yêu Tiễn Dạ La rời khỏi tay, thẳng đến Lục Triệu Lam. Tà dị mũi tên sen lẫn yêu dị khí tức truyền đến, Lục Triệu Lam quay người xem xét, run sợ phía dưới điên cuồng ném ra bùa chú của chính mình, ở giữa không trung ngưng tụ thành băng tinh đến, nhưng lại đều bị yêu tiễn dạ la chô xé nát. Bị hoàng lao dao làm trọng thương về sau, tốc độ của hắn quá chậm, cứ như vậy điểm thời gian, hắn làm sao có thể trốn được yêu tiễn dạ la. Liên tục vỡ vụn mấy cái phù lục, yêu tiễn dạ la trực tiếp theo một cái cực kỳ xảo trá góc độ bắn vào đối phương eo bên trong, còn giống như xúc tu cơ bắp bắt đầu tứ tán quân quanh, thôn phệ lấy đối phương máu thịt. Bất quá này Lục Triệu Lam cũng không biết là tu luyện công pháp gì, hắn rõ ràng là luyện khí sĩ, nhưng thân thể vậy mà cũng có được cực mạnh kháng tính, yêu tiễn dạ la đều không thể trong nháy mắt nắm huyết nục của hắn thôn phệ quang. Mắt thấy Cố Thành từ phía sau đi tới, Lục Triệu Lam thống khổ hô lớn, thả ta. Ta nguyện ý đầu hàng Phương Thiên Vương. Ta cùng Phương Thiên Vương dưới trướng Đại Kim Cương cao kiến đức có cũ. Cố Thành vốn là muốn trực tiếp giải quyết hắn, nhưng nghe vậy hắn lại là hỏi, ngươi nói ngươi biết cao kiến đức. Vung tay lên, Cố Thành cương ép khống chế lại yêu tiễn dạ la đừng đi thôn phệ đối phương máu thịt, mặc dù hắn có thể cảm giác theo yêu tiễn dạ la ở trong truyền về một cỗ cực kỳ kháng cự ý tứ, bất quá tạm thời khống chế lại đối phương vẫn là có thể. Lục Triệu Lam vội vàng nói, dĩ nhiên nhận biết, mà lại ta cùng hắn còn quan hệ không ít. Ngày xưa Phương Trấn Hải còn không có xưng vương, mà Cao Kiến Đức vẫn là đại đương gia thời điểm chúng ta liền quen biết, bởi vì ý hợp tâm đầu, cho nên thành bằng hữu. Bất quá bởi vì về sau Phương Trấn Hải thành loạn vũ thiên vương, chúng ta hai nhà cũng nhiều có ma sát, cho nên liền đã có rất lâu không có gặp mặt, phần ngoại lệ tin liên lạc vẫn phải có. Cố Thành híp mắt đánh giá đối phương rất lâu, này mới nói, muốn mạng sống. Lục Triệu Lam vội vàng nhẹ gật đầu. Muốn mạng sống đơn giản, giúp ta viết phong thư, liền dùng ngươi giọng điệu viết cho Cao Kiến Đức, ý là Cao Kiến Đức cho ngươi gửi thư báo oán Phương Trấn Hải lạnh lùng vô tình, không để ý lúc trước thệ ngôn chen ép hắn, hắn mong muốn tìm Trương Hiền hợp lại, lật đổ Phương Trấn Hải, cầm lại chính mình đại đương ra vị trí. Ngươi hồi phục thì là Trương Hiền cần muốn cân nhắc, đặt bút thời điểm tận lực phù hợp các ngươi nói chuyện phiếm lúc thói quen, không cần con dấu, không cần quá chính thức. Cố Thành sau khi nói xong, Lục Triệu Lam lập tức dùng một mặt kinh ngạc tầm mắt nhìn về phía Cố Thành, ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi là người của Triệu Đình có đúng hay không? Cố Thành nhíu lông mày nói, làm sao ngươi biết? Lục Triệu Lam cười khổ nói, đoán, ta như là dựa theo lời ngươi nói nội dung viết một phong cho Cao Kiến Đức hồi âm. Cái kia tất nhiên sẽ bước lên Cao Kiến Đức cùng Phương Trấn Hải ở giữa nội loạn. Kỳ thật này hai cái quan hệ trong đó người nào cũng biết, mẫn cảm vô cùng, như thế một phong thư đủ để đem giữa hai người nghi kỵ cho đốt lên. Cao Kiến Đức tại Phương Trấn Hải thủ hạ có thể là có không ít tâm tư bụng ở, một khi hai bên nội đấu, Phương Trấn Hải dưới trướng chắc chắn nguyên khí tổn thương nặng nề, ngoại trừ người của triều đình, ta thực sự không nghĩ ra được có ai sau đó ác như vậy tay thôi động Phương Trấn Hải đi chết. Vậy ngươi viết vẫn là không viết? Lục Triệu Lam đau thương cười một tiếng, ta đương nhiên viết. Hắn hiện tại tính mệnh đều bị Cố Thành nắm giữ, viết Cao Kiến Đức sẽ chết rất thê thảm, không viết, hắn liền sẽ chết rất thê thảm. Lục Triệu Lam thân là luyện khí sĩ, tự nhiên là mang theo trong người lá bùa bút chờ thượng vàng hạ cám đồ vật, chờ đến hắn nắm phong thư này viết xong sau, nhẫn nhịn đau nhức nhìn về phía Cố Thành, hiện tại có thể hay không đem cái kia mũi tên cầm đi. Cố Thành nhìn một chút trong thư chữ viết, hoàn toàn chính xác có lưu Lục Triệu Lam lực lượng, hắn nhẹ gật đầu. Vây tay một cái, yêu tiễn dạ la về tới Cố Thành trong cánh tay, nhưng cùng lúc mang đi còn có Lục Triệu Lam trong cơ thể hàng loạt khí huyết, lập tức khiến cho hắn sinh cơ hoàn toàn không có. Nhìn vẻ mặt chết không nhắm mắt, giống như tại lên án hắn không giữ chữ tín Lục Triệu Lam, Cố Thành giang tay ra nói, ta cũng muốn coi trọng chữ tín, nhưng làm sao ta không tin được ngươi à, ngươi liền hảo hữu của mình đều có thể bán, còn biết nhiều đồ như vậy, ta giết ngươi lý do, có thể so sánh thả ngươi lý do càng nhiều. Chương 130 Lửa cháy đổ thêm dầu. Giống như Lục Triệu Lam loại người này liền là tiêu chuẩn tử đạo hưu bất tử bần đạo. Mặc dù hắn luôn miệng nói chính mình cùng Cao Kiến Đức chính là bạn tốt, nhưng ở sống sót điều kiện tiên quyết nhưng cũng là mảy may đều không do dự liền bán đứng Cao Kiến Đức. Mà lại cái tên này đầu óc còn chuyển rất nhanh, tuy tiện liền đánh giá ra Cố Thành là người của triều đình. Đã như vậy, cái kia Cố Thành liền càng thêm không có khả năng dung hạ được hắn. Theo thói quen hủy thi diệt tích về sau. Cố Thành làm ra một bộ hốt hoảng bộ dáng trở về tìm Hoàng Lao Giao. Lúc này Hoàng Lao Giao đang chỉ huy thủ hạ của mình thu hoạch còn sót lại kẻ địch, đồng thời trắng trợn vơ vét lấy đảo bên trong tích xúc. Nơi này chính là Trương Hiền lập nghiệp địa phương, cất giữ có thể là mập vô cùng, dựa theo quy củ, coi như là phân cho Cố Thành một bộ phận, còn có nộp lên cho Phương Trấn Hải một bộ phận, hắn cũng có thể có được không ít thứ. Thấy Cố Thành bộ dáng này, Hoàng Lao Giao kinh ngạc nói, người chạy trốn. Không sao. Lúc này Thiên Vương hơn phân nửa đã đem cái kia Trương Hiền cho chém giết, một cái chó nhà có tang mà thôi, không cần như thế để ý. Cố Thành lắc đầu, đem Hoàng Lao Giao kéo đến một bên thấp giọng nói, người đã chết, bất quá hắn trước khi chết xuất ra một vật cầu ta tha mạng, ta không có quản liền trực tiếp đem hắn giết, nhưng vật kia quan hệ liên lụy có chút lớn, cho nên ta mới muốn bắt cho Hoàng lão ca ngươi xem một chút, đến tột cùng phải nên làm như thế nào. Coi chừng Thành nói thần bí, Hoàng lão giao tiếp nhận lá thư này xem xét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, phảng phất giống như là nắm một khối khoai lang bằng tay. Hắn đảo không có hoài nghi cái kia tin là thật hay giả, bởi vì thứ này đích thật là thật, phía trên có lưu lực lượng thuộc tính đều cùng Lục Triệu Lam một dạng. Mà lại hắn cũng không có hoài nghi Cố Thành, bởi vì tối thiểu bây giờ nhìn, Cố Thành coi như là thật bởi vì Cao Kiến Đức đã từng nhằm vào qua hắn, hắn cũng không có lý do gì làm như thế tuyệt. Hoàng Lao Giao thở phào một cái, trầm giọng nói, nắm thứ này lấy về cho Thiên Vương xem đi, cụ thể như thế nào, thỉnh Thiên Vương tới làm quyết đoán tốt. Giải quyết Thiên Công đảo bên trên hết thể về sau, Cố Thành đi theo Hoàng Lao Giao đi thuyền trở về, lúc này Phương Trấn Hải bên kia cũng sớm đã đem Trương Hiền giải quyết, đang chuẩn bị tiệc ăn mừng đây. Mặc dù này một trận chiến loạn võ quân dưới trướng tổn thất cũng là không nhỏ, nhưng lại có thể thu hoạch được Trương Hiền qua nhiều năm như vậy tích lũy, này một trận chiến không thể nghi ngờ cũng là hết sức có lời, tối thiểu đối với Phương Trấn Hải tới nói là hết sức có lời. Thấy Cố Thành cùng Hoàng Lão Giao hai người trở về, Phương Trấn Hải cười lớn, hai vị nhanh như vậy liền trở về đến, có thể là cho bổn vương mang đến tin tức tốt gì rồi. Cố Thành cùng Hoàng Lão Giao liếc nhau, đồng thời nói, may mắn không làm được mệnh, thuộc hạ đã đem Thiên Công đảo công hãm, Lục Triệu Lam cũng đã bỏ mình. Phương Trấn Hải cười lớn vừa mới chuẩn bị thỉnh hai người kia nhập tọa, nhưng Hoàng Lao Giao lại thận trọng đi lôi kéo Phương Trấn Hải, thấp giọng nói, Thiên Vương, chúng ta có dạng đồ vật muốn cho ngươi xem. Phương Trấn Hải có chút không hiểu thấu đi theo hai người tới một gian trong phòng nhỏ, làm Cố Thành xuất ra tin cho Phương Trấn Hải sau khi xem xong, Phương Trấn Hải sắc mặt đã là âm trầm như nước. Lá thư này là Cố Thành nhường Lục Triệu Lam dùng giọng điệu của hắn viết cho Cao Kiến Đức, cho nên có một số việc nhưng thật ra là nói không minh bạch. Dù sao bất luận là Cố Thành vẫn là Lục Triệu Lam, bọn hắn đối với Cao Kiến Đức cùng Phương Trấn Hải chân chính quan hệ đều có chút không hiểu rõ. Nhưng chính là này loại không thanh không bạch đồ vật, mới càng có để cho người ta mơ màng không gian. Phong thư này, quả nhiên là Lục Triệu Lam cho ngươi. Cố Thành túi đầu nói, đích thật là Lục Triệu Lam cho thuộc hạ, lúc ấy Lục Triệu Lam bởi vì sợ chết, cho nên mới xuất ra phong thư này làm giao dịch, mong muốn nhường thuộc hạ tha cho hắn một mạng. Cái kia Lục Triệu Lam hẳn là biết thuộc hạ chính là Thiên Vương người. Cho nên lựa chọn ra bán hảo hữu của mình Cao Kiến Đức, cho nên mới lấy ra như thế một vật tới. Cái kia Lục Triệu Lam người đâu? Thuộc hạ sợ hãi hắn nói lung tung, cho nên liền đưa hắn giết đi. Phương Trấn Hải thở dài ra một hơi, nói như vậy, chuyện này tạm thời liền chỉ có hai người các ngươi biết đi. Hoàng Lao Giao cùng Cố Thành đồng thời nhẹ gật đầu. Phương Trấn Hải trầm giọng nói, vậy chuyện này liền tạm thời nát tại các ngươi trong bụng, người nào đều không thể nói. Hoàng Lao Giao liền vội vàng gật đầu nói, yên tâm. Thuộc hạ miệng nhất nghiêm, tuyệt đối sẽ không hồ nói lung tung. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, cũng là lập tức nói, Thiên Vương yên tâm, thuộc hạ biết cái gì phải nói, cái gì không nên nói. Phương Trấn Hải cười lạnh nói, đúng vậy à, này chút ngươi đều biết, nhưng có vài người lại là không biết. Lúc trước một cái kia trại chủ vị trí rất đáng tiền sao. Hắn nếu làm ớn, bây giờ bổn vương trả lại hắn 10 cái sơn trại, trả lại hắn 100 cái sơn trại. Nam Nghi quận là ta đánh xuống, Bắc Huyền quân cũng là ta hạ gục. Nếu là không có ta Phương Trấn Hải, ở đâu ra loạn võ quân, ở đâu ra hôm nay. Kết quả hiện tại hắn lại mong muốn cấu kết người ngoài tới đoạt vị trí của ta. May mà ta qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn quản hắn gọi đại ca, vẫn luôn hứa hẹn, toàn bộ loạn võ quân thủy chung có mặt khác một nữa. Có lẽ là bởi vì Hoàng Lao Giao cùng Cố Thành đã biết nội dung trong bức thư, cho nên này chút vẫn luôn nghẹn trong lòng hắn lời cũng cuối cùng ngay trước hai người mặt thổ lộ ra. Cao Kiến Đức cùng Phương Trấn Hải hai người kia cho tới nay liền tâm có hiềm khích. Nào chỉ là Cao Kiến Đức không vừa lòng Phương Trấn Hải, Phương Trấn Hải có thể là cũng giống vậy không vừa lòng Cao Kiến Đức. Chỉ bất quá trở ngại loạn võ quân ổn định, trở ngại trước đó mặt mũi, bọn hắn đều sẽ này chút không vừa lòng cho chôn giấu tại trong lòng, bây giờ cũng là bị Cố Thành một phong giả dối không có thật tin cho triệt để dẫn ra tới. Cố Thành lúc này lại khuyên nhủ, Thiên Vương xin chớ tức giận, chỉ có một phong thư cũng không cách nào lấy ra làm là chứng cứ, một phần vạn thứ này là cái kia Lục Triệu Lam cố ý giả tạo ra tới. Sớm liền chuẩn bị thật mong muốn ly gián chúng ta đây này. Dù sao ai cũng biết ngài cùng Cao Kiến Đức quan hệ trong đó, chưa chừng liền sẽ có người cầm cái này làm văn chương. Huống hồ trước mắt ta loạn võ quân vừa mới chiếm cư Nam Nghi quận, mà Cao Kiến Đức cùng với dưới tay hắn có thể là nắm giữ lấy gần một nửa quyền lợi, loại thời điểm này ngài đi động đến hắn, đúng là không khôn ngoan à, sẽ chỉ tổn thất ta loạn võ quân lực lượng của mình, còn mời Thiên Vương ngài nghĩ lại làm sao. Cố Thành lời nói này nhìn như rộng lượng an ủi Phương Trấn Hải chớ có đối Cao Kiến Đức động thủ, muốn lo lắng toàn cục, nhưng ở Phương Trấn Hải nghe tới lại là sát ý càng sâu. Chính mình là loạn vũ Thiên Vương Phương Trấn Hải, mình mới là này loạn võ quân chủ nhân, lúc nào chính mình muốn đi động một người đều muốn lo lắng nhiều như vậy. Lúc nào thủ hạ mình gần một nửa lực lượng đều muốn trưởng khống tại hắn trong tay của người. Cố Thành này nhìn như khuyên lơn lại là như lửa cháy đổ thêm dầu, ngược lại đem Phương Chấn Hải tức giận trong lòng cùng kiêng kỵ triệt để nhóm lửa. Không động hắn. Hiện tại bất động, ngày sau bên trong ta khả năng liền triệt để không động được. Trước đó Phương Chấn Hải còn chuẩn bị suy nghĩ một thoáng lại đối Cao Kiến Đức động thủ, nhưng đi qua Cố Thành như thế một khuyên, hắn lại là liền một ngày đều đã đợi không kịp. Phương Chấn Hải đem tầm mắt nhìn về phía Cố Thành, trầm giọng nói, trong ngày thường là thuộc ngươi chủ ý nhiều nhất, hiện tại ngươi nói một chút, bổn vương hẳn là dùng như thế nào cái giá thấp nhất đi đối phó Cao Kiến Đức. Cố Thành suy nghĩ một chút nói, kỳ thật Thiên Vương ngài có khả năng nhẫn mại nữa một lần, ngày mai bên trong ngài liền đơn độc nắm Cao Kiến Đức gọi tới uống rượu, kính đối phương một chén, đồng thời ám chỉ đối phương giao ra binh quyền tới. Nếu là cái kia Cao Kiến Đức thức thời, uống xong chén rượu này, đồng dạng cũng giao ra binh quyền, vậy hắn liền vẫn như cũ là Thiên Vương đại ca, cứ như vậy Thiên Vương ngài chỉ cần cho Cao Kiến Đức ở bề ngoài tôn trọng thuận tiện, cũng tiết kiệm chúng ta loạn võ quân nội loạn. Nhưng nếu là cái kia Cao Kiến Đức không uống chén rượu này nha. Còn lại cái gì Cố Thành không nói, nhưng Phương Chấn Hải hẳn là biết đến. Hắn nói cho Phương Chấn Hải đi dùng rượu tức binh quyền, này thả trên thân người khác có lẽ có thể sử dụng, nhưng đặt ở Cao Kiến Đức trên thân, Cố Thành lại dám nói hai bên trở mặt là chuyện tất nhiên. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu Cao Kiến Đức liền cảm thấy là Phương Chấn Hải thua thiệt chính mình, hắn không đền bù tổn thất mình bây giờ còn muốn lấy đi quyền lợi của mình, này dựa vào cái gì? Phương Chấn Hải thở phào một cái nói, thôi được, cái kia bổn vương liền lại cho hắn một cơ hội. Các ngươi đi xuống trước đi, thủ hạ binh lính trước đừng để bọn hắn tán đi, tùy thời chờ đợi bổn vương mệnh lệnh. Vâng. Hai người lên tiếng tiếp tục đi. Ngày thứ hai buổi trưa, Phương Chấn Hải liền cho Cao Kiến Đức đơn độc truyền tin, nói muốn mở tiệc chiêu đãi hắn. Hôm qua tiệc ăn mừng Cao Kiến Đức cũng không có tới, dù sao lúc trước hắn là phản đối loạn võ quân đối Trương Hiền ra tay, kết quả tiệc ăn mừng đánh thắng, hắn lại làm sao có ý tứ tham gia. Cho nên lần này Phương Chấn Hải đơn độc mời Cao Kiến Đức đến đây. Cao Kiến Đức còn tưởng rằng Phương Chấn Hải là muốn tìm hắn nói rõ lý do hòa giải đây. Trong đại sảnh tiệc rượu đều đã dọn xong, thấy Cao Kiến Đức tiến đến, Phương Chấn Hải khỏe miệng kéo ra vẻ tươi cười, đại ca, ngươi đến, đến rồi, mời ngồi đi. Cao Kiến Đức nhập tọa sau hỏi, Thiên Vương gọi ta tới cần làm chuyện gì? Phương Chấn Hải thở dài một cái nói, không có gì, liền là muốn cùng đại ca ngươi tâm sự sự tình trước kia mà thôi. Người ta huynh đệ có thể theo một phương đạo phỉ đi cho tới bây giờ một bước này không dễ dàng. Ở trong đó có nhiều ít gian khổ khổ nạn chỉ có ngươi ta biết. Cao Kiến Đức nghe đến đó còn tưởng rằng Phương Chấn Hải muốn đánh tình cảm bài, thật muốn cùng hắn hòa giải, hắn cũng là thở dài nói, đúng vậy à, ngươi ta ngày xưa chẳng qua là này Nam Cửu quận rất nhiều phản tặc đạo phỉ bên trong tầm thường nhất một nhánh, kết quả người nào nghĩ tới đến cuối cùng, có thể nhấc lên thanh thế lớn như vậy lại là chúng ta. Phương Chấn Hải chuyện đột nhiên nhất chuyện, cho nên hiện tại chúng ta cùng trước đó không đồng dạng, làm đại sự thì phải có càng lớn tầm mắt. Không thể giống trước đó như thế đem mình làm là đạo phỉ, chỉ biết là uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự, như thế cũng không thành. Không quy củ không thành tiêu chuẩn. Đại ca, bây giờ ta loạn võ quân đã chiếm cứ toàn bộ Nam Nghi quận, cũng không phải bình thường phản tặc loạn đảng. Cho nên ta quyết định trọng chỉnh quân bị, bắt trước triều đình, đem thủ hạ một cái kia cái doanh đều toàn bộ xáo trộn, một lần nữa bố trí, sau đó mỗi cái doanh đều là đơn độc xây dựng chế độ, chỉ có cầm trong tay loạn võ lệnh người mới có thể điều động. Mà không phải giống như bây giờ, rối bời một mảnh, ai cũng có thể chỉ huy này chút quân đội. Đây đều là vì ta loạn võ quân tốt, mà lại một khi trọng chỉnh quân bị, khẳng định gặp được một chút áp lực, ta biết đại ca ngươi là hiểu ta, cho nên lần này, đại ca ngươi có thể hay không sẽ giúp ta một lần. Phương Chấn Hải cầm chén rượu lên kính hướng Cao Kiến Đức, tầm mắt nhìn chòng chọc vào đối phương. Mà Cao Kiến Đức lúc này lại không có nâng lên chén rượu, mà là sắc mặt tâm trầm, thậm chí liền ly rượu trong tay hắn đều bị hắn tràn lan ra tới lực lượng chấn xuất từng tia vết dạn tới. Chương 131, nội loạn bắt đầu. Cao Kiến Đức như thế nào cũng không nghĩ đến, Phương Chấn Hải muốn nói với hắn, lại là loại chuyện này. Bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng liền càng lớn. Trước đó hắn coi là Phương Chấn Hải là muốn cùng hắn hòa giải, kết quả hiện tại ngược lại tốt, Phương Chấn Hải lại là mong muốn đoạt binh quyền của hắn. Phương Chấn Hải muốn trọng chỉnh quân bị, trên thực tế toàn bộ loạn võ quân dưới trướng, ngoại trừ một cái Hoàng Lao Giao. Mặt khác binh lính chỉ về hai người trưởng quản, một cái là Phương Chấn Hải, một cái khác chính là hắn, Cao Kiến Đức. Hoàng Lao Giao căn bản cũng không đủ vi lự, Phương Chấn Hải xem trọng chủ yếu là Hoàng Lao Giao người này, thứ hai mới là dưới trướng hắn những cái kia thủy phỉ, cho nên chỉ cần Hoàng Lao Giao không phản, Phương Chấn Hải liền sẽ không động đến hắn. Vậy trừ một cái Hoàng Lao Giao bên ngoài, Phương Chấn Hải muốn động, liền chỉ còn lại có hắn. Cao Kiến Đức nắm chặt chén rượu trong tay, âm thanh lạnh lùng nói, thiên vương chén rượu này ta uống không trôi, chuyện này ta cũng không giúp được. Thủ hạ ta những huynh đệ kia đều theo ta vài chục năm, lúc trước ta đã từng hứa hẹn qua muốn cho bọn hắn một cái tiền trình, đem bọn hắn giao cho mặt khác trong tay của người, ta không yên lòng. Phương Trấn Hải cũng là để ly rượu xuống, thản nhiên nói, liền ta cũng không yên lòng. Cao Kiến Đức đứng người lên trầm giọng nói, trước đó là yên tâm, nhưng gần nhất thiên vương làm sự tình, lại là để cho ta không quá yên tâm. Không hài lòng, ta liền không cùng thiên vương nhiều lời, tóm lại thiên vương mong muốn đổi quân chế ta tán thành, nhưng dưới trướng của ta người, không thể đụng vào. Sau khi nói xong, Cao Kiến Đức trực tiếp quay người liền đi, tại hắn rời đi trong nháy mắt, Phương Trấn Hải bỗng nhiên nắm chén rượu trong tay của chính mình bóp đập tan. Lúc này Cố Thành còn trong phòng chờ lấy, hắn dám cam đoan hai người sẽ trở mặt, nhưng hắn nhưng cũng không nghĩ tới, Cao Kiến Đức phản ứng sẽ lớn như vậy. Đối với Cao Kiến Đức tới nói, dưới tay hắn mấy cái kia doanh, mấy cái tâm phúc đều là hắn ngày xưa hoàn toàn dựa vào lấy chính mình chỗ để giành được tới vô liếng, là hoàn toàn không có quan hệ gì với loạn võ quân. Mặc dù Cao Kiến Đức phản ý là Cố Thành vu oan hãm hại, nhưng hắn cũng đích thật là đối Phương Trấn Hải không có gì kính ý, vẫn như cũng là mong muốn làm vương trung vương. Hắn lại quên, người đều sẽ biến, ngày xưa thoái vị theo Cao Kiến Đức là thiên đại ân tình, đối với ngày xưa Phương Trấn Hải tới nói cũng thế, nhưng đối với hiện tại Phương Trấn Hải tới nói lại không phải. Dùng rượu tức binh quyền thất bại, Cao Kiến Đức còn có như thế lớn phản ứng, tất cả những thứ này cuối cùng nhường Phương Trấn Hải chân chính động sát tâm. Ban đêm, Phương Trấn Hải đem Cố Thành, Hoàng Lao Giao còn có Vân Hải chân nhân ba người này đơn độc gọi tới. Gọi tới Cố Thành cùng Hoàng Lao Giao là bởi vì bọn hắn trước đó liền biết chuyện này, Vân Hải chân nhân cũng xem như tâm phúc của hắn. Đến mức Ngông Sơn đạo nhân cùng Lam Thải Điệp, bọn hắn tại Phương Trấn Hải trong lòng vẫn như cũ chẳng qua là tay chân, thậm chí hiện tại Cố Thành tại Phương Trấn Hải trong lòng địa vị đều muốn so hai người này cao. Đến mức An Khang Hổ Nha, kỳ thật Phương Trấn Hải cũng là hết sức tín nhiệm đối phương, nhưng chuyện này hắn lại không định nhường An Khang Hổ tới làm. Cái thằng kia liền là một cái tên lỗ mãng, mình nếu là nói cho hắn kế hoạch, chưa chừng đối phương sẽ miệng không nghiêm tiết lộ ra ngoài. Đến mức Pháp Kiến, hắn sớm đã bị Cao Kiến Đức thu mua, Phương Trấn Hải còn muốn suy tính một chút, chính mình muốn hay không đối với hắn cũng ra tay đây. Thấy tất cả mọi người đã tới đủ, Phương Trấn Hải trầm giọng nói, hôm nay đem tất cả tìm đến, ta chỉ nói một việc. Cao Kiến Đức ý đồ phản loạn, phân liệt loạn võ quân, ta chuẩn bị sớm đưa hắn diệt trừ. Cố Thành cùng Hoàng Lão Giao cũng đã biết chuyện này, nhưng Vân Hải chân nhân lại là vừa vặn nghe nói, nghe vậy hắn không khỏi sợ hai nói, thiên vương, thật tốt, Cao Kiến Đức tại sao lại phản loạn. Chờ đến Cao Kiến Đức nắm sự tình đều nói với Vân Hải chân nhân một lần về sau, Vân Hải chân nhân đem tầm mắt theo bản năng nhìn về phía Cố Thành. Hắn cũng là không có hoài nghi chuyện này là Cố Thành làm, hắn chẳng qua là theo bản năng cảm giác được có chút kỳ quái mà thôi, có vẻ như từ khi Cố Thành tới Phương Trấn Hải dưới trướng về sau, bất luận cái gì việc lớn cơ hồ đều có Cố Thành nhúng tay dấu vết. Vị này là trễ nhất đầu nhập vào Phương Trấn Hải, nhưng hắn nhưng cũng là tối vi sôi nổi, thậm chí tại trong thời gian thật ngắn liền đã sôi nổi thành bát đại kim cương một trong. Liên quan tới Phương Trấn Hải quyết định, phần lớn sự tình Vân Hải chân nhân kỳ thật đều rất ít đi thuyết phục. Hắn là cái người biết chuyện, biết rõ Phương Trấn Hải cái kia bảo thủ tính cách. Nhưng chuyện này nhưng là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ loạn võ quân tương lai, Vân Hải chân nhân cũng là không thể không lên tiếng. Thiên Vương, chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn à, Cao Kiến Đức dù sao cũng là ngài kết bái huynh đệ, giết hắn cũng sẽ ảnh hưởng đến Thiên Vương ngài thanh danh. Mà lại một khi loạn võ quân bắt đầu nội loạn, bất luận ai thắng ai thua, tổn thất đều là chúng ta lực lượng của mình. Phương Trấn Hải sắc mặt âm trầm nói, hắn Cao Kiến Đức nếu là coi ta là huynh đệ, há lại sẽ gấp siết chặt trong tay điểm này quyền lực không bung ra, há lại sẽ cấu kết người ngoài muốn lật đổ vị trí của ta. Hắn bất nhân trước đây, cái kia thì không thể trách ta bất nghĩa. Ta cũng biết, lúc này động thủ khẳng định sẽ tổn thất loạn võ quân lực lượng, nhưng nếu là không động thủ, ta loạn võ quân nội bộ lẫn nhau nghi kỵ, tương lai còn lấy cái gì đối mặt triều đình tiến công. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đêm nay, nhất định phải đem Cao Kiến Đức giải quyết. Thấy Phương Trấn Hải bộ dáng này, Vân Hải chân nhân chẳng qua là thật dài thở dài một cái. Hắn biết, mình bây giờ là thuyết phục bất động Phương Trấn Hải, thậm chí mình nếu là nói nhiều, sẽ còn nhường Phương Trấn Hải chán ghét. Phương Trấn Hải trầm giọng nói, Hoàng Lao Giao, dưới tay ngươi người am hiểu thủy chiến, cho nên lục chiến phương diện này ta liền không cho ngươi người động thủ. Pháp Kiến tên kia cùng Cao Kiến Đức đi gần nhất, hắn liền giao giải quyết cho ngươi, không hàng liền giết. Cố Thành, ta trước đó giao cho ngươi cái kia tam doanh binh mã đều là tinh nhuệ, ta cho ngươi thêm hai doanh. Đi đem Cao Kiến Đức dưới trướng cái kia tam doanh binh mã khống chế lại. Cố Thành hỏi, Thiên Vương, cái kia Cao Kiến Đức thủ hạ người nếu là phản kháng đâu? Giết! Phương Trấn Hải đằng đằng sát khí phun ra cái chữ này đến, đây cũng chính là Cố Thành mong muốn. Phương Trấn Hải lại đưa mắt nhìn sang Vân Hải chân nhân, trầm giọng nói, chân nhân, chờ sau đó ta sẽ đích thân ra tay diệt trừ Cao Kiến Đức, vì phòng ngừa hắn thoát đi, còn làm phiền ngươi dùng trận pháp đem chung quanh toàn bộ phong tỏa. Loại chuyện này kéo thời gian càng dài liền càng phiền toái, cho nên nhất định phải tại đêm nay thời gian bên trong, toàn bộ giải quyết. Đúng, Thiên Vương. Tất cả mọi người gật đầu nói phải, bất quá Vân Hải chân nhân lại là thầm cười khổ, tối nay này Nghiễm Lăng Thành sợ là phải đổ máu, thậm chí lúc trước bọn hắn công hãm Nghiễm Lăng Thành lúc bị thương vong đều chưa hẳn có hôm nay lớn. Bóng đêm bên trong, không có người biết rõ sát lục sắp tới, Cao Kiến Đức cảm giác coi như là lại chuẩn, hắn cũng không tính được chính mình kết bái huynh đệ Phương Trấn Hải đã đối với hắn động sát cơ. Lúc này ở Cao Kiến Đức trong phòng đứng đấy ba người tu hành, bọn họ đều là Cao Kiến Đức thời gian trước tâm phúc, lúc này cũng là độc lập thống soái lấy ba cái doanh, chỉ phục theo Cao Kiến Đức mệnh lệnh, thậm chí Phương Trấn Hải muốn vận dụng bọn hắn đều cần đi đầu đi thông chi Cao Kiến Đức, sau đó lại thông qua Cao Kiến Đức tới thông chi bọn hắn mới được. Trong phòng, Cao Kiến Đức nắm Phương Trấn Hải thái độ đại khái nói với bọn họ một lần về sau, thở dài nói, Thiên Vương đã không phải là cái kia Thiên Vương, ngày xưa hứa hẹn Thiên Vương cũng sớm đã quên. Cho nên hiện tại các ngươi là gì thái độ? Nếu là Thiên Vương làm thật muốn trọng chỉnh quân bị, chia tách ba cái doanh, các ngươi lại chuẩn bị như thế nào? Trong ba người, một tên tuổi hơn 40, bộ dáng sắc bén võ giả đứng ra trầm giọng nói, thuộc hạ ngày xưa mệnh là đại nhân cứu, thuộc hạ không nhận cái gì loạn vũ Thiên Vương, chỉ nhận đại nhân. Nếu là Phương Trấn Hải hắn cưỡng ép muốn chia tách ba người chúng ta doanh, đại nhân mong muốn phản, thuộc hạ liền đi theo phản. Thuộc hạ cũng dám đi theo đại nhân đi phản triều đình, hôm nay tự nhiên cũng dám đi theo đại nhân đi phản Phương Trấn Hải. Những người khác hai người kia cũng đều là đứng ra chắp tay nói, thuộc hạ cũng giống như vậy. Cao Kiến Đức hài lòng gật đầu nói, Dương Tín, ngươi không sai, ta không có nhìn lầm ngươi, bất quá dưới mắt còn không đến mức nói tới cái gì phản cũng không phản vấn đề. Thiên Vương tất nhiên là tin vào tiểu nhân sang ngôn, này mới làm ra chuyện thế này tới, chờ mấy ngày nữa ta tìm cơ hội liên lạc một thoáng những người khác cùng một chỗ phản đối, ta cũng không tin Thiên Vương dám mạo hiểm lấy lớn sơ suất đi làm những chuyện này. Cao Kiến Đức đến bây giờ đều không có ý thức được chuyện nghiêm trọng, có lẽ hắn thấy, Phương Trấn Hải cũng sẽ không làm như thế tuyệt, đi lên liền muốn tính mạng của hắn. Cho nên khi lấy được ba người trung tâm cam đoan về sau, hắn liền trực tiếp vung tay lên, để bọn hắn tất cả đều rời đi. Mà lúc này Nghiễm Lăng Thành bên ngoài, Cố Thành cầm lấy Phương Trấn Hải mệnh lệnh đã hội tụ năm doanh binh mã, những người này cơ hồ liền là Phương Trấn Hải dưới trướng gần một nửa nhân thủ, hắn hiện tại nếu là tạo phản, mang đến tổn thương nhưng là muốn so Cao Kiến Đức càng lớn. Đương nhiên loại chuyện này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, Phương Trấn Hải bất tử, hắn coi như là náo ra tới lớn hơn nữa thanh thế cũng sẽ bị trong nháy mắt bình phục. Cho nên lúc nào giải quyết hết Phương Trấn Hải, quyết định bởi tại Thu Nhị Nương bên kia lúc nào mang theo người của triều đình tới thu lưới. Cố Thành chỉ hy vọng bọn họ nhanh lên tới, bằng không qua một đoạn thời gian nữa, Cố Thành địa vị chỉ sợ đều muốn dưới một người trên vạn người, nói không chừng còn muốn bị Phương Trấn Hải cảm giác là công cao trấn chủ. Đó cũng không phải Cố Thành tại nói mạnh miệng, chỉ cần nắm Cao Kiến Đức giải quyết, hắn tại loạn võ quân bên trong địa vị tuyệt đối sẽ siêu việt những người khác, đủ để cùng Vân Hải chân nhân sánh vai. Hoàng Lao Giao cùng Ngông Sơn đạo nhân đám người Phương Trấn Hải không tin được, mà An Khang Hổ hắn mặc dù có thể tin được, nhưng này cái tên lô mãng năng lực làm việc có hạn. Cho nên giống Cố Thành này loại lại có năng lực lại trung tâm người sẽ đi đến vị trí nào bên trên, cái kia liền không cần nói nhiều. Cố Thành mang theo Khâu An đều cùng Trần Đương Quy đi vào cái kia năm doanh binh mã trước, giơ Phương Trấn Hải cho hắn loạn võ lệnh trầm giọng nói, chư vị đều nhớ kỹ, hôm nay chúng ta không phải đối với mình người giơ lên đồ đao, mà là thanh lý phản địch. Thiên Vương có thể đánh xuống hôm nay này chút cơ nghiệp không dễ dàng, nhưng lại vẫn cứ có người không quan nhìn, nhất định phải làm ra một ít chuyện hỏng Thiên Vương căn cơ, hỏng ta loạn võ quân căn cơ, những người này, nên giết. Hôm nay ta Cố Thành phụng Thiên Vương chi mệnh tẩy trừ phản địch, mọi người chỉ muốn nhớ kỹ một điểm vậy liền đầy đủ, chúng ta phải đối mặt không còn là đồng liêu, mà là địch nhân. Không người đầu hàng, đều giết. Vào thành. Cố Thành vung tay lên, trực tiếp xuất lĩnh lấy 5 doanh binh mã vào thành. Lúc này bóng đêm đã đen, tối, nhưng trên bầu trời vậy mà bắt đầu rơi ra mưa to. Nam Cửu quận thời tiết chính là như vậy, vừa mới còn sáng sủa, sau một khắc liền sẽ mưa rào xối xả. Cố Thành dùng chân khí hộ thể, đem nước mưa ngăn tại bên ngoài, yên lặng liếc bầu trời một cái. Kỳ thật trời mưa xuống cũng là giết người thời tiết tốt, cũng may mùi máu tươi, sẽ không nặng như vậy. Chương 132, đêm mưa sát lục. Cao Kiến Đức cái kia tam doanh binh mã đều trong thành. Bởi vì lúc trước Phương Trấn Hải nắm tất cả mọi người kéo đi tiến đánh Trương Hiền, chỉ để lại Cao Kiến Đức tam doanh binh mã thủ vệ Nghiễm Lăng Thành, cho nên bọn hắn liền vẫn luôn ngốc trong thành. Mặc dù chờ Phương Trấn Hải sau khi trở về đã một lần nữa tiếp thủ thành phòng, nhưng này tam doanh binh mã lại còn chưa kịp rút lui cách nơi này. Lúc này bên ngoài đang đổ mưa to, thành bên trong lệ thuộc vào Cao Kiến Đức cái kia tam doanh chú quân đều núp ở trong doanh trướng, thậm chí liền cái phòng thủ người đều không có. Không phải bọn hắn lười biếng, mà là bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến, có người lại ở Nghiễm Lăng thành bên trong đối bọn hắn động thủ. Cho nên mãi đến Cố Thành chờ người cũng đã triệt để nắm doanh địa bao vây, binh khí tiếng động thanh âm lúc này mới đem đám người cho bừng tỉnh. Chấp trưởng này tam doanh binh mã thủ lĩnh vội vã đi tới, cái kia Dương Tín chỉ Cố Thành tức giận nói, Cố Thành, ngươi đây là ý gì? Phái binh vòng vây người một nhà, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Ngày mai bên trong ta tất nhiên muốn đi cao đại nhân nơi đó tố cáo ngươi. Hai người khác cũng đều là đối Cố Thành trợn mắt nhìn, bọn hắn đối với Cố Thành giác quan cũng không tính là quá tốt. Cùng những người khác so sánh, Cố Thành chẳng qua là kẻ ngoại lai, hắn tại toàn bộ loạn võ quân hệ thống ở trong là tư lịch kém nhất một cái. Mà lại mặc dù Cố Thành là có công tích, thế nhưng theo bọn hắn nghĩ, Cố Thành có thể gia nhập Phương Trấn Hải dưới trướng dựa vào là liền là dâng lên cái kia Xích Nguyệt Yêu Linh Châu công lao, liền là một cái dựa vào A Du Nịnh hót hiến vật quý thượng vị hạng người vô năng. Cộng thêm Cao Kiến Đức vẫn luôn nhìn Cố Thành không vừa mắt, bọn hắn có thể xem Cố Thành thuận mắt vậy liền kỳ quái. Cố Thành trên mặt mang theo một tia tươi cười quái dị nói, tạo phản muốn tạo phản cũng không phải ta, mà là Cao Kiến Đức. Tiếng nói vừa ra, Cố Thành sắc mặt lập tức nhất biến, nghiêm nghị nói, Cao Kiến Đức âm mưu tạo phản, tất cả mọi người lập tức tức vũ khí đầu hàng, bằng không tại chỗ chu diệt. Nói xong, Cố Thành trực tiếp giương một tay lên bên trong loạn võ lệnh. Ở đây lệ thuộc vào Cao Kiến Đức cái kia tam doanh binh lính lập tức một hồi kinh hoàng, đều có chút không biết làm sao. Bọn hắn cho tới nay đều biết mình là Cao Kiến Đức người, nhưng bọn hắn nhưng cũng biết, nhóm người mình cũng là thuộc về loạn võ quân. Cho nên lúc này Cố Thành xuất ra lệnh bài tới vậy mà nói Cao Kiến Đức mưu phản, này để bọn hắn đều có chút phản ứng không kịp, chính mình đến tột cùng hẳn là nghe ai. Mà Dương Tín đám ba người lại là sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, bởi vì bọn hắn biết, này có thể là thật. Trước đó Cao Kiến Đức còn cùng ba người bọn họ nói qua chuyện này, nhưng lúc đó Cao Kiến Đức căn bản là không có nghĩ đến Phương Trấn Hải sẽ hạ sát thủ. Trọng yếu nhất chính là, nếu là không có Phương Trấn Hải mệnh lệnh, dùng Cố Thành tại loạn võ quân bên trong tư lịch cùng hy vọng, hắn căn bản cũng không có thể điều động dòng dã 5 cái doanh binh sĩ. Không có quá nhiều lưỡng lự, Dương Tín trực tiếp quát lên, nói hiệu nói vượng. Cao đại nhân cùng Thiên Vương chính là kết bái huynh đệ, Thiên Vương làm sao có thể hạ này loại mệnh lệnh. Ta nhìn ngươi Cố Thành căn bản chính là triều đình phái tới gian tế, cố ý muốn tìm lên ta loạn võ quân nội loạn. Các huynh đệ, cùng ta giết ra ngoài, tìm Cao đại nhân làm chủ. Những cái kia bình thường binh lính không biết mình là đang vì ai làm việc, cho nên không biết làm sao, nhưng Dương Tín ba người bọn họ lại là biết đến. Bọn hắn vẫn luôn biết, chính mình là Cao Kiến Đức người, nếu là Phương Trấn Hải chuẩn bị động Cao Kiến Đức, cái kia là tuyệt đối sẽ không lưu bọn hắn lại ba người. Cho nên vì kế hoạch hôm nay bọn hắn chỉ có giết ra ngoài, mới có một đầu sinh lộ. Cái kia Dương Tín cầm trong tay một thanh trường thương, chân khí màu đỏ rực tại đêm mưa ở trong hừng hực bộc phát, cái kia cô nóng bỏng thậm chí nhường quanh người hắn đều tràn ngập nồng đậm hơi nước. Này tam doanh đầu lĩnh đều là thất phẩm đoán cốt cảnh giới võ giả, mặc dù bọn họ đều là bãi cỏ hoang xuất thân, bất quá bởi vì thời gian trước đi theo Cao Kiến Đức Nam Chinh Bắc Chiến, đều là tâm phúc của hắn, lấy được tu hành tài nguyên cũng là không ít, một đường đi đến bây giờ, tu vi cũng đều không kém. Dương Tín trường thương tại đêm mưa ở trong như một đầu bốc lên dao long, mang theo giày đặc sắc bén trên dưới tung bay, đâm về phía Cố Thành. Xích viêm hỏa giao thương. Cố Thành trong tay huyết uyên kiếm rung động nhẹ nhẹ lấy, hút huyết bùng nổ, nồng đậm huyết sát chi khí che kín thân kiếm, âm nến minh hỏa nóng bỏng thiêu đốt lên, nhưng ngọn lửa kia lực lượng lại lạnh lẽo vô cùng, giọt mưa rơi ở phía trên, trong khoảnh khắc liền bị triệt để bốc hơi, thậm chí liền sương mù đều không có để lại. Một kiếm đâm ra, cựu phượng quy xảo, thế không thể đỡ. Làm tốc độ cùng lực lượng đều phát huy tới cực hạn thời điểm, bất kỳ biến hóa nào đều là uổng phí. Dương Tín mũi thương cùng mũi kiếm đụng nhau, hắn trường thương bên trên chân khí trong nháy mắt nổ tung, dùng tới tốt bách luyện tinh cương chế tạo trường thương lại bị Cố Thành theo mũi thương trực tiếp xé rách thành hai đoạn. Thời khắc mấu chốt Dương Tín trực tiếp buông tay, nhưng lại bị cái kia cổ lực lượng cường đại chỗ chấn nứt gan bàn tay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Dùng hiện tại Cố Thành thất phẩm đỉnh phong tu vi võ đạo, một khi hắn vận dụng hút huyết, cái kia cố lực buộc phát cơ hồ là cùng giai ở trong không người có thể địch. Hút huyết lực lượng cường độ đã đến gần vô hạn cương khí, tại không cân nhắc Cố Thành bản thân lực lượng điều kiện tiên quyết, hoàn toàn có khả năng cùng cương khí mạnh mẽ chống đỡ. Lúc này hai gã khác võ giả cũng là ra tay, đồng thời công hướng Cố Thành. Bọn hắn cũng đã được nghe nói Cố Thành tại Thiên Vương trước mặt lộ mặt, liên tục chém giết phế bỏ Trương Hiền dưới trướng hai viên đại tướng sự tình. Bất quá võ giả phần lớn tự ngạo, bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt trận chiến kia, cũng không cho là mình liền muốn so Trương Hiền dưới trướng những người kia kém, trước mắt dùng ba thứ nhất, chẳng lẽ còn không đánh lại đối phương. Hai người kia bên trong một tên tráng hán sử dụng lại là một mặt to lớn tuyên hoa búa, thứ này nặng nề vô cùng, linh động không đủ, mà lại binh khí chất liệu quá dày, cho nên cũng bất lợi cho chân khí chuyển, trên giang hồ dùng thứ này làm binh khí rất ít. Nhưng lúc này này loại hạng nặng binh khí bị tráng hán kia dùng đến lại khí thế mười phần, thật đơn giản một chiêu lực bổ hoa sơn bị hắn dùng ra mấy tầng biến hóa, tuyên hoa búa không có rơi xuống trước đó liền phong tỏa cố thành quanh thân tất cả né tránh chỗ. Mà lúc này một tên khác dáng người hơi lộ ra gầy yếu võ giả lấy ra một thanh có tới cao hơn nửa người sừng châu lớn cung đến, dương cung cài tên, băng chân khí màu xanh lam bám vào tại mũi tên phía trên, chỉ nghe một tiếng dây cung phích lịch nổ vang, ba chi mang theo hàn băng chân khí mũi tên thẳng đến cô thành tới, những nơi đi qua, liền nước mưa đều ngưng tụ thành băng hạt rơi xuống đất. Băng tâm mà nói, này ba tên võ giả thực lực đã không tính yếu đi, không kém hơn cùng giai đại phái cao thủ cùng Tĩnh Dạ Ti ở trong tinh nhuệ. Nhưng cũng tiếp dùng loại trình độ này tới đối mặt Cố Thành, vẫn như cũ chưa đủ. Cố Thành tay trái hóa thành huyết cương cánh tay, hút huyết lực lượng có huyết cương cánh tay ra chỉ, hắn vậy mà không tránh không né, trực tiếp liền giữ tại cái kia tuyên hoa búa phía trên. Cự phủ lực lượng hơi xé rách huyết cương cánh tay, nhưng hút huyết lực lượng lại toàn bộ tác dụng tại cái kia tuyên hoa búa phía trên, tráng hán kia trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình tuyên hoa búa phía trên bắt đầu nổi lên từng kia vết rạn tới. Cùng lúc đó, Cố Thành tay phải trường kiếm quét ngang mà ra, âm nến minh hỏa tại giữa không trung vẽ ra một đạo quỷ dị đường vòng cung đến, trực tiếp đem cái kia ba chi hàn băng tiễn mũi tên đập tan. Dương vung tay lên, huyền âm thập nhị ngọc chân bí phụ trận huy sái mà ra, thẳng đến cái kia cầm tiễn võ giả mà đi. Lúc này cái kia Dương Tín cũng là lao đến, trường thương trong tay của hắn mặc dù phế bỏ, nhưng hắn vẫn còn có quyền. Chân khí màu đỏ thắm nóng bỏng bùng cháy, Dương Tín từng quyền đập xuống, quyền ảnh lấp lánh tại giữa không trung, khiến cho chung quanh trong nháy mắt sương mù bốc lên, như tiên cảnh. Nhưng chưa kịp quyền ảnh của hắn triệt để hạ xuống, cái kia Dương Tín liền bỗng nhiên kêu rên một tiếng, bắp chân của hắn không biết từ lúc nào vậy mà đã bị ngũ quỷ bàn vận cho triệt để xé kéo xuống. Không phải Dương Tín chủ quan, mà là ba người hợp lại vây công, hơn nữa còn là Cố Thành này loại kinh địch, bọn hắn làm sao dám lưu thủ, đương nhiên là muốn đem lực lượng mạnh nhất đều đặt ở Cố Thành trên thân mới được, cho nên liền không để mắt đến tự thân chân khí phòng ngự. Lúc này Cố Thành trong tay lực đạo bỗng nhiên tăng lớn, cái kia tuyên hoa búa ầm ầm nổ tung. Không đợi tráng hán kia lui bước, Cố Thành liền tay nắm kinh ngục quan âm ấn, chấn tà chu ma, tịnh hóa hết thệ tà sùng dị đoan. Tại nồng đậm dưới bóng đêm, kinh ngục quan âm ấn đơn giản giống như là bỗng nhiên bay lên hạo dương liệt nhật, tráng hán kia trước mắt đã là trống rỗng, liền trong đầu đều đã là một mảnh hỗn độn. Mà lại tiếp xuống hắn đã không có lại cơ hội thanh tỉnh, bởi vì liền trong đoạn thời gian này, đầu của hắn liền đã bị Cố Thành chém xuống, nắm trong tay. Ném đi một cái đầu người, Cố Thành thẳng đến cái kia Dương Tín tới. Bị xé rách đi bắp chân, Dương Tín gầm thét một tiếng, chân sau đứng tại chỗ, tay nắm quyền ấn, liệt viêm chân khí trong nháy mắt bùng nổ, chân khí cường đại ánh lửa trong nháy mắt tại Cố Thành trước mắt nổ tung lấy. Không nhớ lâu, Cố Thành khe khẽ lắc đầu, trực tiếp dựng thẳng lên huyết cương cánh tay cản trước người, ánh lửa kia bạo liệt trực tiếp đưa hắn đánh lui mấy bước xa, trực tiếp tại trước người hắn mặt đất bên trên nổ tung ra mấy trượng lớn nhỏ hồ tới. Có thể dùng chân khí tạo thành cường đại như vậy lực phá hoại, đây cơ hồ cũng đã là thất phẩm võ giả mức cực hạn. Đương nhiên cái kia Dương Tín cũng không có cơ hội nữa ra tay rồi, Cố Thành trong tay hắc quang lóe lên, năm cái tiểu quỷ liền đã bưng lấy Dương Tín đầu về tới trong tay của hắn. Tiện tay đem đầu lâu kia vứt xuống, bên tai chuyển đến mấy cái tiếng thét. Cái kia cầm tiễn võ giả từng con hàn băng tiễn mũi tên kéo tới, mặc dù tốc độ cùng lực lượng đều phát huy tới cực hạn, trên chiến trường này loại tiễn pháp đủ để lần lượt cho kẻ địch điểm danh, nhưng lại không cách nào làm bị thương Cố Thành. Huyết Uyên kiếm phía trên âm nến minh hỏa đại thịnh, Cố Thành chỉ cần xuất kiếm liền mãi mãi cũng so với đối phương nhanh một bước, mặc kệ đối phương là ba kiện bắn một lượt vẫn là năm mũi tên bắn một lượt kết quả cũng giống nhau, không có một tiễn có thể chân chính làm bị thương Cố Thành, cao nữa là chỉ hoãn một thoáng hắn tiến lên bước chân. Nhưng mắt thấy Cố Thành càng ngày càng gần, cái kia cầm tiễn võ giả mồ hôi lạnh trên trán cũng là càng ngày càng nhiều, dây cung phích lịch nổ vang thanh âm đơn giản như khệ đàn tỳ bà tập trung. Xem chừng đối phương tiêu hao chân khí không sai biệt lắm, Cố Thành trực tiếp tay nắm ấn quyết, nồng đậm huyền âm linh khí tại trước người hắn ngưng tụ, từng cái phù văn ngưng tụ mà ra, nhưng lại trong nháy mắt hóa thành huyền âm mũi tên, hướng về phía trước bắn mạnh mà ra. Đây không phải một mũi tên, mà là lít nha lít nhít do huyền âm linh khí hình thành mũi tên hướng về phía trước phô thiên cái địa vọt tới. Đây là huyền âm linh phi kinh bên trong huyền âm linh tiễn, cũng là một môn không sai bí pháp, chỉ bất quá cần đại lượng huyền âm linh khí chống đỡ. Huyền âm linh phi kinh bên trong bí pháp có tới tiếp cận 10 môn, bất quá tham thì thâm, Cố Thành trong khoảng thời gian này chẳng qua là chọn lựa thích hợp bản thân tu luyện mấy môn. Lúc này trước mắt cái kia lít nha lít nhít huyền âm linh tiễn kéo tới, cái kia cầm tiễn võ giả làm sao chống đỡ được. Hắn chỉ cản lại đợt thứ nhất, liền triệt để bị huyền âm linh tiễn cho hoành thành cái dây. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Cao Kiến Đức dưới trướng này chút tâm phúc liền đã triệt để toàn diệt. Chương 133, huynh đệ bất hòa. Đối ở hiện tại Cố Thành tới nói là cùng giai vô địch khả năng này là quá phết lối, bất quá nói một tiếng cùng giai ở trong ít có người địch vẫn là có thể. Tối thiểu thực lực của ba người này đều tính là không tệ, nhưng lại còn chưa tới có thể cho Cố Thành mang đến uy hiếp trình độ. Có đôi khi người tu hành chi ở giữa chênh lệch liền là lớn như vậy, Cố Thành có thể chưa quên, trước đó La Giáo cái kia võ đạo luyện khí song tu phản đồ có thể là dựa vào tự mình một người tránh thoát La Giáo, tính giả ti song trọng truy sát, mãi đến sơn cùng thủy tận mới bị Cố Thành ám toán chết. Vị kia nếu là đỉnh phong thời kỳ, lục phẩm người tu hành ở trong đoán chừng cũng là ít có người địch. Mà lúc này theo cái kia tam doanh ba vị thủ lĩnh bỏ mình, cộng thêm Khấu An đều cùng Trần Đương Quy hai người này xuất lĩnh đám người chém giết một bộ phận dựa vào nơi hiểm yếu chống lại binh lính, những người khác trên cơ bản cũng đều toàn bộ sụp đổ, vung xuống binh khí đầu hàng. Trần Đương Quy chính ở chỗ này lẩm bẩm, đây cũng là hủy diệt Bắc Huyền quân loạn võ quân thực lực cũng chả có gì đặc biệt, triều đình vậy mà như vậy yếu. Cố Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, triều đình thực lực cũng không yếu, loạn võ quân thực lực cũng không yếu, chỉ bất quá hôm nay bọn hắn quần lòng vô thủ, cũng không có bài binh bố trận, căn bản là không phát huy ra vốn có sức chiến đấu đến, lúc này mới lộ ra yếu. Nói xong, Cố Thành đem tầm mắt nhìn hướng thành bên trong vị trí, nơi đó mơ hồ có lấy kịch liệt cương khí gợn sóng truyền đến, thanh âm nổ tung, so với đêm mưa lôi đỉnh còn muốn vang. Phân phó một thoáng những người khác khống chế lại Cao Kiến Đức thủ hạ cái kia tam doanh binh mã, Cố Thành nhường Trần Đương Quy cùng Khấu An đều mang theo đầu người, thẳng đến cái kia cương khí tiếng động vị trí mà đi. Ngay tại Cố Thành bên này động thủ thời điểm, Hoàng Lao Giao bên kia cũng là động. Bất quá nhiệm vụ của hắn liền đơn giản nhiều, chỉ là phụ trách nhìn chằm chằm pháp kiến mà thôi. Nghiễm Lăng Thành mặc dù lớn, nhưng cấp bậc tông sư võ giả giao thủ mang đến tiếng động đủ để truyền khắp toàn thành. Pháp kiến vừa mới bị bừng tỉnh, chuẩn bị đi thăm dò xem một chút tình huống, nhưng vừa mở cửa, đã thấy Hoàng Lao Giao đang chắn tại cửa ra vào. Mưa rào xối xả, những cái kia nước mưa hội tụ tại Hoàng Lao Giao dưới chân lại giống như có linh tính, vây quanh hắn xoay quanh nhảy múa lấy, hóa thành nước màn rèm trâu, lốp bốp đánh trên mặt đất. Thấy Hoàng Lao Giao vậy mà vận dụng dòng nước bí pháp ngăn ở bọn họ trước, pháp kiến cau mày nói, Hoàng Lao Giao ngươi có ý tứ gì bên ngoài giống như văng động, ngươi cản tại ta chỗ này làm gì? Hoàng Lao Giao cười toe toét một ngụm răng vàng, cười hắc hắc nói, pháp kiến hòa thượng, ngươi có thích hay không cược? Pháp kiến sửng sốt nói, ưa thích, làm sao vậy? Hoàng Lao Giao quỷ dị cười một tiếng, ta tại đây bên trong chỉ là muốn nói cho ngươi một việc mà thôi, ngươi cực sai, pháp kiến hòa thượng, đứng đội có thể là thấy một lần chuyện rất trọng yếu, trên chiếu bạc thua còn có thể lật bàn, quyền lợi trong tràng mặt thua cuộc, ngươi lấy cái gì lật bàn? Hôm nay là thiên vương để cho ta tới, tại thiên vương giải quyết xong nội bộ phiền toái trước đó, ngươi ra không được cái việc này. Đương nhiên ngươi mong muốn mạnh mẽ xông tới cũng được, tối nay có thể là đổ mưa to đâu, liền Lao Thiên cũng đang giúp ta. Pháp kiến căn bản cũng không có mạnh mẽ xông tới tâm tư, hắn đã theo Hoàng Lao Giao lời nói ở trong đoán được cái gì, mồ hôi lạnh theo cái trán chạy xuôi mà xuống, không biết là nước mưa vẫn là mồ hôi. Lúc này toàn bộ Nghiễm Lăng Thành đều đã giới nghiêm, ngoại trừ Cố Thành dưới trướng binh lính, những người còn lại đều không được ra ngoài, mà Cao Kiến Đức dưới trướng tâm phúc cùng hắn đi gần võ giả, hoặc là bị khống chế lại, hoặc là trực tiếp bị mấy lần tại mình kẻ địch vây giết, toàn bộ Nghiễm Lăng Thành đều theo lẻ tẻ địa phương truyền đến từng tiếng kêu thảm, làm người ta kinh ngạc run rẩy, lại không dám ra ngoài xem xét. Cao Kiến Đức chỗ trong đình viện, hắn một chén chén uống vào rượu buồn, một bên suy tư, chính mình đến tuột cùng như thế nào bức vua thoái vị Phương Trấn Hải, khiến cho nhượng bộ. Nhưng không biết vì sao, tối nay hắn lại luôn có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác, là bởi vì lúc trước hắn cùng Phương Trấn Hải trở mặt nguyên nhân. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được bên ngoài truyền đến khí tức có chút không đúng, Cao Kiến Đức đột nhiên bước ra một bước đình viện, chỉ thấy dưới trướng hắn hộ vệ không biết khi nào đều đã ngã trên mặt đất, Phương Trấn Hải một thân chiến giáp, liền đứng tại hắn đình viện bên trong, đứng chắp tay, chờ đợi lấy hắn ra tới. Mưa to rơi vào Phương Trấn Hải quanh thân, hắn rõ ràng không có cái gì khí thế truyền ra ngoài, nhưng giọt mưa lại là tại quanh người hắn ba thước chỗ trong nháy mắt nổ tung, đập tan thành hơi nước. Cao Kiến Đức hít mắt, trầm giọng nói, Thiên Vương, ngươi đây là ý gì? Cũng bởi vì ta không muốn giao ra binh quyền, ngươi liền muốn động thủ với ta. Lúc trước đến tột cùng là ai nói, toàn bộ loạn võ quân mãi mãi cũng có ta một nửa. Phương Trấn Hải, ngươi còn nhớ đến, ngươi hôm nay có thể có vị trí này là ai thành toàn ngươi? Là ta lúc đầu cảm thấy ngươi có năng lực trở nên nổi bật, cho nên mới đem trại chủ vị trí nhường cho ngươi, kết quả đổi lấy, chính là hôm nay qua sông đoạn cầu sao. Ta lúc đầu xem đối ngươi, cũng nhìn lầm ngươi. Ngươi thật sự là trở nên nổi bật, thành hôm nay loạn vũ thiên vương, nhưng ta lại không nghĩ rằng, ngày xưa cái kia nghĩa khí hào thiên phương trấn hải, vậy mà lại biến thành hiện tại cái này vong ân phụ nghĩa chi đồ. Phương Trấn Hải âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói đủ chưa, ta vong ân phụ nghĩa một cái trại chủ vị trí ngươi nói nhiều năm như vậy, ngươi nếu là muốn trở về, ta trả lại ngươi 100 cái sơn trại. Ta Phương Trấn Hải nói ra liền sẽ không đổi ý, loạn võ quân đích thật là có ngươi một nửa, nhưng tiền để lại là ngươi thủy chung muốn đứng ở bên ta. Kết quả ngươi lại là trước chân ngoài dài hơn chân trong cấu kết người ngoài, ngươi để cho ta làm sao tha cho ngươi loạn võ quân cũng không phải một mình ngươi. Phương Trấn Hải đối Cao Kiến Đức bất mãn nhất một việc chính là hắn thường xuyên cùng người nói, lúc trước trại chủ vị trí là hắn chủ động nhường cho Phương Trấn Hải. Ngày xưa Bát Đại Kim Cương gia nhập Phương Trấn Hải dưới trướng về sau, chuyện này bị Cao Kiến Đức nói tới vô số lần, cơ hồ là mỗi tới một người mới, Cao Kiến Đức liền muốn đề cập một lần, giống như là tại hướng đám người cường điệu hắn Phương Trấn Hải có thể có thành tựu của ngày hôm nay hoàn toàn cũng là bởi vì Cao Kiến Đức một dạng. Thi ân cầu báo loại chuyện này một lần liền đủ rồi, nhiều đã có thể thành thủ. Phương Trấn Hải vốn là loại kia cực kỳ tự phụ lại bảo thủ người, tại hắn nghĩ đến, coi như là không có ban đầu Cao Kiến Đức nắm trại chủ vị trí nhường cho chuyện của hắn, hắn cũng giống như vậy có thể quật khởi. Mà hết lần này tới lần khác Cao Kiến Đức lại thấy không rõ điểm này, cho là hắn lúc trước thoái vị rất trọng yếu, đây mới là giữa hai bên chủ yếu mâu thuẫn. Mà lúc này Cao Kiến Đức nghe Phương Trấn Hải nói chính mình chân ngoài dài hơn chân trong, cấu kết người ngoài, hắn không khỏi một câu mày nói, ta lúc nào chân ngoài dài hơn chân trong. Trương Hiền dưới trướng Lục Triệu Lam, ngươi dám nói ngươi không nhận ra ngươi không cho ta tiến đánh Trương Hiền, khó cũng không phải bởi vì điểm này. Cao Kiến Đức coi là Phương Trấn Hải là bởi vì chính mình ngăn cản hắn tiến đánh Trương Hiền, cho nên liền nghĩ tới những thứ này, hắn vội vàng nói, ta đích xác là nhận biết Lục Triệu Lam, nhưng ta không phải là. Cao Kiến Đức còn chưa có nói xong liền đã bị Phương Trấn Hải cắt đứt. Vật dụng nhiều lời. Những năm này ta cho ngươi đồ vật đủ nhiều, xa so với ngày xưa một cái kia trại chủ vị trí muốn nhiều. Đại ca, đây cũng là ta một lần cuối cùng gọi ngươi đại ca, là ngươi trước chạm đến ta ranh giới cuối cùng, bước ta động thủ, trên hoàng tuyên lộ, không được quán ta. Nghe được Cao Kiến Đức thừa nhận chính mình nhận ra Lục Triệu Lam, Phương Trấn Hải sớm đã khống chế không nổi chính mình sát tâm, căn bản cũng không có tâm tình nghe Cao Kiến Đức nói rõ lý do, trực tiếp ra tay. Thiên yêu pháp tướng trực tiếp thi triển mà ra, hai tay bóp quyền ấn, mang theo gào thét cương phong hướng về Cao Kiến Đức đi đầu ném tới. Cùng là ngũ phẩm quan sơn tông sư cấp nhân vật. Cao Kiến Đức mặc dù rất ít ra tay, nhưng này lại cũng không đại biểu thực lực của hắn yếu, chỉ bất quá trước đó làm náo động cơ hội vẫn luôn là Phương Trấn Hải. Đón cái kia thiên yêu pháp tướng, Cao Kiến Đức một quyền hạ xuống, cái kia nhìn như giản dị tự nhiên một quyền lại là bao phủ mạnh mẽ cương khí phát động gió lốc, thân hình bất động như núi, quyền thế lại là còn như núi lở. Hám sơn quyền. Cương phong quyền ý cùng thiên yêu pháp tướng chạm vào nhau, cả hai đụng nhau ở giữa lập tức bạo phát ra một tiếng vang thật lớn đến, đại địa từng khúc nứt ra. Cao Kiến Đức chỗ trạch viện cũng bắt đầu lắc lư. Tốt tốt tốt. Đã ngươi Phương Trấn Hải muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy hôm nay ta liền liều mạng một trận chiến, mặc dù bại, cũng muốn hủy ngươi Phương Trấn Hải dã tâm cùng cơ nghiệp. Mắt thấy Phương Trấn Hải trực tiếp động sát tâm, hạ tử thủ, Cao Kiến Đức trong lòng cũng là bị sát ý chỗ lấp đầy. Dù sao trong lòng của hắn, Phương Trấn Hải có thể là thua thiệt chính mình, hắn hiện tại cử động như vậy liền là qua sông đoạn cầu, liền là vong ân phụ nghĩa. Phương Trấn Hải hừ lạnh một tiếng. Tinh yêu khí màu đỏ hội tụ trong tay hắn như trường đao, thiên yêu cửu chạm hạ xuống, đao thế bàng bạc mà tà dị, đánh cho toàn bộ trạch viện khắp nơi bừa bộn. Cao Kiến Đức cùng Phương Trấn Hải quen biết mấy chục năm, bọn hắn đều đối với song phương hiểu rõ cực sâu. Tại thiên yêu cửu chạm hạ xuống trong nháy mắt, Cao Kiến Đức quanh thân trong suốt cương khí cổ động, quanh quẩn tại hắn quanh thân, theo hắn một cái tay nô ra, trong nháy mắt vô số nhiều loại hoa tàn ảnh trượt xuống, cương khí quay không khí, phát ra sóng chấn động văn tới. Nhiều loại hoa ngọc vỡ tay. Cái kia đầy trời nhiều loại hoa tàn ảnh căn bản chính là từng cái trường ấn, quanh tại cái kia thiên yêu cửu trạm phía trên, bạo phát ra một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ đến, đem hắn tất cả đều phá vỡ. Cao Kiến Đức hừ lạnh nói, đừng quên, ngày xưa ngươi dùng nhân thân tu luyện yêu pháp, có chút chiêu thức vô phương dung hội quán thông, khi đó đều là ta giúp ngươi nhận chiêu, giúp ngươi đem hắn tu luyện tới đại thành, đối với thiên yêu cửu kiếp, ta so ngươi còn muốn hiểu rõ hơn. Bất quá theo Cao Kiến Đức tiếng nói vừa ra, một đạo màu đỏ thắm đao mang lại là từ dưới đất đột ngột buộc phát ra, trực tiếp đưa hắn một đao chém bay. Mặc dù có cương khí hộ thể, nhưng một đao kia lại vẫn như cũ là tại trước ngực hắn lưu lại một đạo dữ tợn vết thương, Cao Kiến Đức lập tức một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phương Trấn Hải thản nhiên nói, là ai nói cho ngươi, Thiên yêu cửu trảm chỉ có 9 đao vậy cũng là mấy năm trước sự tình, ngươi cho rằng hiện tại ta, vẫn là mấy năm trước ta sao? Đại ca, chuyện đã qua sớm liền đã qua, người hẳn là hướng về phía trước xem, mà không phải vĩnh viễn lưu tại đi qua. Theo Phương Chấn Hải tiếng nói vừa ra, tay hắn bóp quyền ấn, sau lưng thiên yêu pháp tướng cũng là tay nắm ấn quyết, ầm ầm ở giữa hướng về phía trước đập xuống. Quyền kia ấn ở trong màu đỏ thắm yêu khí lôi đỉnh tràn phóng, xen lẫn cực hạn phá diệt chi ý. Yêu vật tấn thăng, siêu việt huyết mạch hạn chế chính là làm thiên địa bất dung sự tình, cho nên tấn thăng át gặp lôi kiếp. Thiên yêu cửu kiếp độ ách kiếp lôi. Một chiêu này là Phương Chấn Hải cho tới bây giờ cũng không có ở Cao Kiến Đức trước mặt biểu hiện ra qua, trong nháy mắt Cao Kiến Đức cả tòa sân nhỏ đều bị cái kia độ ách kiếp lôi bao phủ, cương khí lôi đỉnh điên cuồng bạo liệt lấy. Chương 134, đại tẩy bài. Ngũ phẩm tông sư cấp cái khác tồn tại, bất luận là võ giả vẫn là luyện khí sĩ, bọn hắn giao thủ đủ khả năng tạo thành lực phá hoại đều là cực kỳ to lớn. Phương Chấn Hải ẩn hàm sát cơ ra tay, trực tiếp liền vận dụng toàn lực, một chiêu này phía dưới, vậy mà trực tiếp liền đem Cao Kiến Đức chỗ đỉnh viện đều cho hủy đi, uy lực có thể xưng kinh người. Thân ở cái kia yêu dị lôi đình bên trong, Cao Kiến Đức quanh thân đều bị một cỗ cương khí kim màu vàng nóng bao phủ lấy, nhìn như không có tạo thành cái gì thương thế, bất quá sắc mặt của hắn cũng đã là ảm đạm vô cùng. Sau một khắc, cương khí kim màu vàng nóng như pha lê tứ tán, Cao Kiến Đức trong mắt đã tràn đầy kinh hãi. Phương Chấn Hải nói không sai, Cao Kiến Đức đối với Phương Chấn Hải ấn tượng như trước vẫn là dừng lại tại mấy năm trước, bao quát thực lực cũng là như thế. Trước đó Cao Kiến Đức vẫn luôn cho là mình có thực lực cùng Phương Chấn Hải khiêu chiến, mãi đến sau trận chiến này hắn mới biết được, nguyên lai tại trong lúc bất chi bất giác, hắn cũng sớm đã mất đi cùng Phương Chấn Hải khiêu chiến thực lực. Ý thức được điểm này, Cao Kiến Đức trong mắt sát ý toàn bộ tiêu tán, quanh thân điều động lên cuối cùng một tia cương khí hướng về bên ngoài bỏ chạy. Nhưng còn không có trốn đến sân vườn bên ngoài, trận đạo hào quang đống nhiên hạ xuống, đem Cao Kiến Đức cho đã cách trở dâng lên. Vân Hải chân nhân thở dài một cái nói, Cao đại nhân đắc tội, đều vì mình chủ, thân bất do kỷ. Mặc dù hắn cũng cho rằng Phương Chấn Hải vào lúc này nhắc lên nội loạn là mười phần không sáng suốt sự tình, nhưng làm sao Phương Chấn Hải cũng không phải có thể nghe vào người khuyên, hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Cao Kiến Đức từng quyền rơi vào cái kia trận pháp phía trên, đánh cho trận pháp lung lay sắp đổ, nhưng lại không có khả năng trong nháy mắt đem hắn đánh tan, mà phía sau Phương Chấn Hải đã đuổi theo. Cao Kiến Đức hướng về phía Phương Chấn Hải tức giận nói, Phương Chấn Hải, ngươi hôm nay giết ta chính là chặt đứt loạn võ quân căn cơ. Dưới trướng của ta ba cái doanh thủ lĩnh đều là tâm phúc của ta, ta chết bọn hắn tất nhiên sẽ không thần phục. Còn có ngươi liên kết bái đại ca cũng dám giết, loạn võ quân dưới trướng, người nào lại dám tin ngươi. Đúng lúc này, Cố Thành mấy người cũng là nhanh bước chạy tới, cầm trong tay ba người kia đầu ném ra. Cao đại nhân nếu như nói chính là bọn hắn ba người, vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều. Ba vị này trung thành nghĩa sĩ đều đã đi xuống trước bồi Cao đại nhân ngươi, hiện tại liền đợi đến ngươi vị chủ nhân này đây. Ngươi cái kia tam doanh tâm phúc cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy trung tâm, ngoại trừ số ít phản kháng, đại bộ phận đều đã tức vũ khí đầu hàng. Nghe được Cố Thành, Cao Kiến Đức lập tức mắt tối sầm lại, mới vừa một mực bị áp chế thương thế lúc này triệt để áp chế không nổi, đống nhiên một ngụm máu tươi bắn ra. Tâm huyết của hắn, trong vòng một đêm, hóa thành hư ảo. Căm tức nhìn Cố Thành, Cao Kiến Đức đột nhiên đem đầu chuyển hướng Phương Chấn Hải, nghiêm nghị nói, cái này người tuyệt đối có vấn đề. Từ khi hắn tới đến ta loạn võ quân về sau đến tột cùng ra nhiều ít sự tình chết bao nhiêu người. Phương Chấn Hải, ngươi dùng linh tinh gian định, biết người không rõ, này loạn võ quân sớm muộn muốn triệt để hủy ở trong tay của ngươi. Phương Chấn Hải thản nhiên nói, đại ca, đều đến loại thời điểm này ngươi còn muốn châm ngòi ta cùng thuộc hạ quan hệ trong đó sao? Đây cũng là ta một lần cuối cùng hô đại ca ngươi, loạn võ quân không là của ta, cũng không phải ngươi, làm ngươi ý đồ phá vỡ loạn võ quân bắt đầu. Ngươi ta ở giữa ân tình liền đã nhất đao lưỡng đoạn. Cao Kiến Đức không rõ vì cái gì Phương Chấn Hải chắc chắn hắn muốn phá vỡ loạn võ quân, chính mình mặc dù đối Phương Chấn Hải không vừa lòng, nhưng hắn lúc nào nhưng cũng không nghĩ tới thật tạo phản. Mắt thấy Phương Chấn Hải quanh thân màu đỏ thám yêu khí tứ tán, Cao Kiến Đức tức giận nói, ta không có. Nhưng chưa kịp hắn câu nói sau cùng nói ra miệng, Phương Chấn Hải quanh thân yêu khí triệt để hội tụ, chắp tay trước ngực, hướng về phía trước chẳng ra, hơn 10 trượng đỏ dải lụa màu đỏ rơi xuống. Triệt để phong cấm không gian. Chờ đến một đao kia hạ xuống thời điểm, một tiếng chói tai gào thét mới vang vọng bầu trời đêm. Cao Kiến Đức quanh thân cương khí triệt để bị đập tan, hắn mắt thấy phía trước, cái trán trung ương một đao tơ máu đống nhiên hiện hiện, ngã trên mặt đất triệt để không có sinh sống. Phương Chấn Hải đi qua, đem Cao Kiến Đức hai mắt khép lại, lại còn có một giọt nước mắt xẹt qua. Đại ca, ta như không giết ngươi, hỏng chính là toàn bộ loạn võ quân căn cơ, ngươi chớ có trách ta. Phương Chấn Hải bộ dáng này cũng không biết là thật lòng, còn là cố ý làm cho Vân Hải chân nhân cùng Cố Thành xem. Đương nhiên theo Cố Thành, hắn hơn phân nửa vẫn là đang làm dáng. Phương Trấn Hải người này tâm tính lương bạc, hắn nếu là thật không đành lòng, Cố Thành ở trong đó châm ngòi cũng sẽ không thành công. Quay người vẫn nhìn Cố Thành cùng Vân Hải chân nhân, Phương Trấn Hải đổi một bộ vẻ nghiêm nghị trầm giọng nói, hai vị, Cao Kiến Đức chết rồi, từ giờ trở đi, các ngươi hai vị chính là dưới trướng của ta tâm phúc, là ta Phương Trấn Hải chân chính đáng giá tín nhiệm người, hy vọng hai vị đừng để ta thất vọng. Loạn Võ Quân không là của ta, cũng không phải hắn Cao Kiến Đức người, chỉ cần tương lai Loạn Võ Quân làm lớn có thể bao phủ toàn bộ thiên hạ, các ngươi sở cầu đồ vật, bổn vương đều có thể đủ cho các ngươi. Cố Thành lập tức làm ra một bộ kích động bộ dáng chắp tay nói, phải. Đa tạ thiên vương. Vân Hải chân nhân cũng là thở dài một cái, chắp tay không có nói nhiều. Lúc trước hắn tìm nơi nương tựa Phương Trấn Hải một là cầu cái chỗ dung thân, hai là thật muốn làm ra một phiên sự nghiệp. Kết quả hiện tại hắn chợt phát hiện, chính mình lúc trước lựa chọn định người này, có vẻ như cùng hắn trong tưởng tượng có chút khác biệt. Giải quyết Cao Kiến Đức phản loạn chỉ dùng một đêm thời gian liền đã hoàn thành, trong đó Cao Kiến Đức tâm phúc cơ hồ toàn diện. Chỉ còn lại những cái kia chân chính cái gì cũng đều không hiểu hồ đồ binh lính mới dùng sinh tồn. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Loạn Võ Quân bắt đầu thanh lý thi thể, Nghiễm Lăng Thành bên trong, mặt khác lệ thuộc vào Phương Trấn Hải dưới trướng người tu hành đều có chút cảm giác không rét mà run. Bọn hắn là thật cái gì cũng không biết, chỉ nghe được đêm mưa ở trong co cương khí bạo liệt cùng chém giết thanh âm, đồng thời lại bị Phương Trấn Hải người cảnh cáo, cho nên không ai dám ra ngoài xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cho tới bây giờ bọn hắn mới biết được tin tức. Cao Kiến Đức chết rồi, cái kia bát đại kim cương đứng đầu, làm đã từng Phương Trấn Hải kết bái huynh đệ Cao Kiến Đức vậy mà chết rồi, đồng thời thủ hạ tâm phúc bị tận gốc diệt trừ, trong vòng một đêm này Loạn Võ Quân liền lớn hoán huyết, này để bọn hắn không biết là cảm giác gì. Phủ tướng quân trong nghị sự đại sảnh, một buổi sáng sớm liền bắt đầu nghị sự. Bất quá lần này trong phòng nghị sự lại trống không một chút, ngoại trừ Cao Kiến Đức không tại, mặt khác mấy tên khuynh hướng Cao Kiến Đức người cũng đều biến mất. Phía dưới đám người vẻ mặt khác nhau. Nguyên bản liền yên lặng Mông Sơn đạo nhân đám người càng thêm sẽ không nói thêm nữa. Phương Trấn Hải nhìn hướng phía dưới đám người, thở dài nói, bổn vương biết chư vị đều suy nghĩ cái gì, Cao Kiến Đức là ta tự tay giết, dưới tay hắn một loạt người cũng đều là ta phái người diệt trừ. Hắn là ta kết bái đại ca, đã từng ta hứa hẹn qua, Loạn Võ Quân thủy chung có mặt khác một nữa, nhưng làm gì được ta vị đại ca kia lại là muốn phá vỡ toàn bộ Loạn Võ Quân. Loạn Võ Quân không phải ta một người, cũng đồng dạng là chư vị, coi như ta tự thân mang tiếng xấu, cũng chỉ đến nhẫn tâm nhịn đau đưa hắn diệt trừ. Ở đây đám người liên thanh phụ họa, nhưng người nào trong lòng đang suy nghĩ gì, vậy liền chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Mặc cho ngươi Phương Trấn Hải nói là thiên hoa loạn truy, cái kia cũng giống vậy không đổi được ngươi giết mình kết bái chuyện của đại ca thực. Thanh danh thứ này nhìn như không trọng yếu, nhưng cũng rất trọng yếu, tối thiểu muốn so Phương Trấn Hải tưởng tượng càng trọng yếu hơn. Liên giống với chuyện lần này, mặc dù Phương Trấn Hải còn biết kiếm cớ đền bù một chút, nhưng ở đây đám người lại sẽ nghĩ như thế nào? Mặc cho Phương Trấn Hải nói ra Hoa Nhi tới bọn hắn cũng chỉ biết là, ngươi Phương Trấn Hải ngay cả mình kết bái đại ca đều không chút do dự chém giết, vậy tương lai lại sẽ làm sao đối bọn hắn. Mặc dù Phương Trấn Hải trong vòng một đêm diệt trừ Cao Kiến Đức, nhưng tại trong lúc bất chi bất giác, Phương Trấn Hải cũng là trong vòng một đêm liền mất lòng người. Đương nhiên lòng người thứ này là Phương Trấn Hải hiện tại không phát hiện được, hắn trầm giọng nói, Cao Kiến Đức chết rồi, nhưng Loạn Võ Quân vẫn còn, liên quan tới bát đại kim cương bài danh cũng muốn một lần nữa sắp hàng một thoáng. Từ nay về sau, Vân Hải chân nhân tại bát đại kim cương bên trong xếp hàng thứ nhất, Cố Thành bài danh thứ hai, trước đó tiến đánh thiên công đảo ba cái doanh do ngươi quản lý, phụ trách Nghiễm Lăng Thành thành phòng. Hoàng Lao Giao bài danh không thay đổi, nhưng dưới tay ngươi thủy phỉ có khả năng từ tổ thủy quân doanh, do ngươi làm đầu lĩnh. An Khang Hổ bài danh đệ tứ, Mông Sơn đạo nhân bài danh thứ năm, Lam Thải Điệp bài danh thứ sáu, Pháp Kiến bài danh thứ bảy. Tạm thời nhân thủ không đủ, liền không bổ đủ bát đại kim cương. Phen này tẩy bài về sau quyền lực phân phối cũng là Phương Trấn Hải dựa theo trước đó tất cả mọi người biểu hiện mà đến. Vân Hải chân nhân tự nhiên cũng không cần nói, Cao Kiến Đức chết rồi, chỉ có hắn có thể làm vị thứ nhất. Cố Thành ở bên trong loạn làm mà biểu hiện hết sức xuất sắc đồng thời trung tâm, Phương Trấn Hải đã coi Cố Thành là làm là chân chính có khả năng tin cậy tâm phúc, cho nên cũng mặc kệ thực lực của hắn, trực tiếp đem hắn lên tới vị thứ hai, cho hắn ba cái doanh cùng Nghiễm Lăng Thành thành phòng quyền lực. Hoàng Lao Giao mặc dù cẩn thận nghĩ vẫn luôn tại. Nhưng lần này dù sao cũng là đứng tại Phương Trấn Hải bên này, cho nên quyền lực trong tay hắn không thay đổi, nhưng thủ hạ những cái kia thủy phỉ cũng cuối cùng nhiều một cái danh phận. Pháp Kiến là chỉ một cái không may cái kia, mặc dù cuối cùng hắn nhận sợ không có ra tay, thậm chí nghe nói còn tại sáng sớm tự mình đi tìm Phương Trấn Hải bồi tội, nhưng vẫn là bị một triệt đến cùng. Những người khác không có tham dự cũng đều thuận lợi càng tiến một bước, chỉ có hắn biến thành cuối cùng vị cái kia. Đương nhiên coi như là như thế, pháp kiến cũng chỉ được cưỡng ép kéo ra tới vẻ tươi cười tạ ơn Phương Trấn Hải ân không giết. Dù sao cũng là hắn đứng đội đứng sai, lần này có thể bảo toàn tính mệnh liền đã coi như là không tệ. Nhưng pháp kiến nhìn về phía ngồi tại vị thứ hai Cố Thành, vẫn như cũng là một bộ phẫn hận không cam lòng bộ dáng. Chính mình rõ ràng không có cầm cao kiến đức nhiều ít chỗ tốt, kết quả lại bị liên lụy, tiểu tử kia lại là như gặp vận may, lúc này mới gia nhập thiên vương dưới trướng bao lâu, liền trở thành bát đại kim cương bên trong vị thứ hai, dựa vào cái gì. Lúc này những người khác cảm thấy Phương Trấn Hải tâm tính lương bạc, cho nên cảm giác được trái tim băng giá, nhưng chỉ có hắn cảm giác Phương Trấn Hải biết người không rõ, còn có chút không phục không cam lòng. Phương Trấn Hải thở phào một cái, trầm giọng nói, sau này ta loạn võ quân cách cục liền định như vậy, người nào còn có cái gì có thể nói. Lúc này Cố Thành đứng ra chắp tay nói, thiên vương, bây giờ ta loạn võ quân vừa mới hạ gục Trương Hiền, lại tẩy trừ nội loạn, chính là uy thế thịnh nhất, thế như trẻ che thời điểm. Chúng ta sao không thừa dịp này thời cơ uy thế, cưỡng ép đè lên mặt khác phản tặc một đầu, tạo thành nghĩa quân đồng minh, chung nhau chống lại triều đình. Mà người minh chủ này vị trí nha, bỏ thiên vương hắn người nào. Chương 135, Bành Trướng. Lời thật thì khó nghe chuyện này ai cũng biết, nhưng lại không phải ai cũng có thể làm được, tối thiểu hiện tại Phương Trấn Hải là làm không được. Trước đó tại Phương Trấn Hải dưới trướng còn có một cái Cao Kiến Đức cùng hắn làm trái lại, nhưng bây giờ theo Cao Kiến Đức vừa chết, Vân Hải chân nhân nhưng không có lá gan đi cùng Phương Trấn Hải làm trái lại, cho nên Cố Thành cũng có thể tùy ý nói ra chính mình trung ngôn, nhường Phương Trấn Hải càng thêm bành trướng. Cũng tỉ như nhường Phương Trấn Hải làm minh chủ một chiêu này, Cố Thành đoán chừng Phương Trấn Hải là sẽ không cự tuyệt. Trước mắt Phương Trấn Hải có thể đã sớm đem mình làm là Nam Cửu quận các lộ phản tặc bên trong vương giả, thậm chí cho là mình là lật đổ triều đình nghĩa quân mà không phải phản tặc, nếu là thật kết thành liên minh, người minh chủ này vị trí hắn dĩ nhiên không thể nào nhường lại. Sau khi nghe xong Cố Thành lời về sau, Phương Trấn Hải suy tư một lát, hài lòng gật đầu nói, ngươi ý tưởng này cũng không tệ, Cố Thành, ngươi quả nhiên lúc nào đều sẽ không để cho bổn vương thất vọng. Vân Hải chân nhân cau mày nói, có thể là một phần vạn mặt khác phản tặc thế lực không nguyện ý làm sao bây giờ đám người kia hoặc là kiệt ngạo bất tuần, hoặc là tự cao tự đại, giống như là đầu nghiễm quyền một thân mặc dù thực lực không bằng chúng ta, nhưng lại tư lịch cực sâu, hắn mặc dù sẽ không tranh với bọn ta đoạt vị trí minh chủ, nhưng hắn lại chắc chắn sẽ không tán thành thiên vương ngươi làm người minh chủ này. Phương Trấn Hải vẫn không nói gì, Cố Thành liền khẽ cười nói, chân nhân quá lo lắng, bọn hắn dĩ nhiên không nguyện ý, nhưng không nguyện ý thì phải làm thế nào đây, bọn hắn có không nguyện ý tư cách sao? Thiên vương bây giờ uy thế đã ngự trị ở bên trên bọn họ, người nào nếu là không nguyện ý, cái kia Trương Hiền chính là kết quả của bọn hắn. Phương Trấn Hải làm việc vốn là cường thế bá đạo, đồng thời không thích cân nhắc nhiều như vậy. Bao quát lúc trước hắn thủ tiêu Bắc Huyền quân, chém giết Bối Thiệu Kiệt lúc hắn đều không nghĩ tới về sau muốn làm sao đối mặt triều đình phản công, mà là trước hết giết lại nói. Hiện tại Cố Thành này loại thô bạo ứng đối ngược lại càng phù hợp khẩu vị của hắn. Phương Trấn Hải gật đầu nói, hoàn toàn chính xác. Có một số việc bọn hắn nhưng không có lựa chọn tư cách, Cố Thành, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, trước để bọn hắn phái người tới nghị sự, đừng để bổn vương thất vọng. Cố Thành đứng lên thân tới chắp tay nói, đúng, thiên vương. Một đám người tán đi về sau, Cố Thành đi ra phòng, Vân Hải chân nhân lại là không biết lúc nào ngăn ở Cố Thành trước người, nhìn chằm chằm hắn nói, Cố đại nhân, bần đạo có một số việc nghĩ muốn cùng ngươi nói. Cố Thành trên mặt mang theo nụ cười nói, chân nhân muốn nói cái gì, tại hạ rửa thai lắng nghe. Ngươi đến cùng là người nào? Vân Hải chân nhân gần từng chữ. Cố Thành kinh ngạc nói, chân nhân nói gì vậy, tại hạ đương nhiên là thiên vương người, còn có thể là ai? Vân Hải chân nhân trầm giọng nói, Cố đại nhân, ngươi là người thông minh, theo ngươi dựa vào dựa thế đến giải quyết tứ cực tông sự tình lúc ta liền biết ngươi là một người thông minh. Nếu là như thế, ngươi hẳn phải biết hiện tại loạn võ quân, hiện tại thiên vương là trạng thái gì? Mặc dù nhìn như phồn thịnh, nhưng lại tràn đầy lỗ thủng. Tại Cao Kiến Đức sau khi chết, thiên vương đều đã có chút thấy không rõ chính mình, ngươi lại cho hắn ra như thế một ý kiến, ngươi cũng đã biết, loạn võ quân cùng thiên vương tương lai có thể trở thành mục tiêu công kích. Cố Thành lắc lắc đầu nói, chân nhân lời ấy sai rồi, phàm là có thể thành tựu đại nghiệp người, cái nào không là địch nhân khắp thiên hạ. Huống hồ chân nhân ngươi cũng biết đạo thiên vương hiện tại là trạng thái gì, ta ra cái chủ ý này, thiên vương có thể là rất vui vẻ chứ, loại chuyện này coi như là ta không nói. Thiên vương nói không chừng lúc nào cũng sẽ nắm chủ ý đánh tới mặt khác phản quân trên người. Chân nhân nếu là cảm giác việc này không ổn, cái kia trước đó lại vì sao không có phản đối đâu. Vân Hải chân nhân nhìn chăm chú lấy Cố Thành nửa ngày, Cố Thành cũng là không hề sợ hãi nhìn nhau, cuối cùng Vân Hải chân nhân chẳng qua là thở dài một cái, quay người rời đi. hắn coi như là cảm giác được Cố Thành không đối thì phải làm thế nào đây. Cố Thành sở xuất chủ ý có thể là ở giữa Phương Trấn Hải tâm tư. Huống hồ bản thân hắn cũng là loại kia bo bo giữ mình tính cách, là sẽ không làm loại kia chống đối Phương Trấn Hải, cố hết sức còn không lấy lòng chuyện. Nhìn xem Vân Hải chân nhân rời đi, Cố Thành khe khẽ lắc đầu. Cao Kiến Đức vừa chết, Phương Trấn Hải dưới trướng đã liền cái nói thật ra người cũng bị mất, hắn cách hủy diệt là thật không xa. Mặc dù nơi này có Cố Thành tại trợ giúp, nhưng Phương Trấn Hải bản thân tính cách cũng là chiếm cứ cực lớn nguyên nhân. Liên quan tới liên minh sự tình, Cố Thành để cho người ta đem thư lần lượt đưa đến Đậu Nghiễm Quyền đám người nơi đó, ước định sau một tháng, để bọn hắn phái người tới Nghiễm Lăng Thành thương lượng liên minh một chuyện. Đám người này khi nhìn đến tin tức sau lập tức gặp mặt, mặt của mọi người sắc đều là vô cùng ấm trầm. Chân Định Đà La trên mặt thịt mỡ đều tại run rẩy không ngừng, nổi giận mắng, Phương Trấn Hải hắn là bị hóa điên thật sự coi chính mình thiên vương lão tử. Giang Vô Diễm cười lạnh nói, người ta loạn võ quân ra tay, dùng xét đánh chi thế diệt đi Trương Hiển, hiện tại có thể là rất là uy phong. Hắn Phương Trấn Hải há lại chỉ có từng đó là muốn làm thiên vương lão tử, hiện tại chỉ sợ là liền hoàng đế đô muốn làm. Đậu lão, ngài nói một câu, Phương Trấn Hải muốn thành lập này liên minh, chúng ta đến tột cùng có đi hay là không? Đậu Nghiễm Quyền thở dài nói, các ngươi khả năng còn không biết, ta vừa mới tiếp vào tin tức, Cao Kiến Đức chết rồi, bị Phương Trấn Hải tự tay chỗ diệt trừ. Lão phu tại đây Nam Cửu quận pha trộn cả một đời, hạng người gì đều gặp, người kinh tài tuyệt diễm, hung hăng càn quấy cuồng ngạo người, hoặc là những cái kia ngực có thiên địa kiêu hùng hạng người. Ta coi là Phương Trấn Hải là người sau, nhưng cũng tiếc hắn không phải, hiện tại Phương Trấn Hải đã không phải là ngày xưa Phương Trấn Hải, hắn liền kết bái huynh đệ cũng dám giết, hoàn toàn không quan tâm thanh danh, hiện tại hắn còn có cái gì không dám. Trương Hiền kết cục các ngươi cũng đều thấy được, loạn võ quân thế lớn, Phương Trấn Hải tu vi đã đi đến ngũ phẩm đỉnh phong. Chúng ta mấy cái đơn đả độc đấu, không người là đối thủ của hắn. Coi như chúng ta liền hợp lại cùng nhau đối kháng loạn võ quân cũng thế tất yếu nguyên khí tổn thương nặng nề, khi đó đều không cần triều đình tới tiêu diệt ta chờ, chính chúng ta liền có thể trước tiên đem chính mình cho đánh không có. Cho nên dưới mắt không thể nghịch Phương Trấn Hải đến, trước phái người tới nhìn một chút là tình huống như thế nào, đến lúc đó lá mặt lá trái, kéo dài thời gian. Phương Trấn Hải lại tiếp tục như thế, không cần chúng ta ra tay, chính hắn là có thể đem chính mình cho tìm đường chết. Những người khác là nhẹ gật đầu, Đậu Nghiễm Quyền tại Nam Cửu quận này chút phản tặc loạn phỉ bên trong tư cách già nhất, hiểu biết cũng là nhiều nhất, chú ý của hắn còn tính là đáng tin cậy. Ước định cẩn thận về sau, đám người cũng đều cho loạn võ quân tin tức trở về, Cố Thành bên này thì là bắt đầu bố trí sau một tháng phản tặc hội minh, dĩ nhiên đối ngoại muốn gọi là nghĩa quân hội minh. Mà lại trong khoảng thời gian này Nam Nghi quận Giang Hồ cũng là không yên ổn, trước đó bởi vì loạn võ quân cưỡng ép thu thuế, lấy ra một tháng thuế má bọn hắn cũng đã bắt đầu bất mãn. Dồn dập trong bóng tối mắng to Phương Trấn Hải. Lúc này biết được một tháng sau Phương Trấn Hải muốn cử hành nghĩa quân hội minh, bọn hắn cũng trong bóng tối sâu chuối, chuẩn bị đến lúc đó cưỡng ép cùng Phương Trấn Hải kháng nghị việc này, bọn hắn cũng không tin Phương Trấn Hải có thể bỏ qua toàn bộ Nam Nghi quận võ lâm lực lượng. Trong khoảng thời gian này Cố Thành cũng là thanh nhàn lên, trong mỗi ngày phái binh bố phòng toàn bộ Nghiễm Lăng Thành, dò xét một thoáng chung quanh là được. Bất quá trong khoảng thời gian này Cố Thành cũng là đang nghĩ lấy, Thu Nhị Nương bên kia đến cùng chuẩn bị lúc nào ra tay. Nam Nghi quận bên này cũng không phải là triệt để phong bế, theo Phương Trấn Hải thống trị thời gian dài, mặt khác thương đội cũng đều sẽ lui tới ra vào, đồng thời mang theo tin tức trở về, Cố Thành còn không có thật nghe nói qua có triều đình đại quân điều động tin tức. Loại chuyện này là không gạt được, triều đình một nhánh đại quân nhân số mặc dù không cố định, nhưng ít nhất cũng có trên vạn người, một khi điều động, tất nhiên sẽ bị phát giác được. Sẽ không phải là Thu Nhị Nương năm chính mình đem quân đi. Cố Thành nghĩ như vậy, hắn vừa mới đẩy ra chính mình trạch viện cửa lớn, liền thấy trong phòng đứng đấy một người mặc áo đen xinh đẹp thân ảnh. Cố Thành đột nhiên đóng cửa lại, thở phào một cái nói, ta nói ngươi xuất hiện thời điểm có thể hay không sớm nói cho ta biết một tiếng, đừng luôn là làm đột nhiên như thế. Thu Nhị Nương xoay người lại, dùng một loại mười phần ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Cố Thành, giống như là đang quan sát cái gì hiếm lạ đồ vật một dạng. Cố Thành kinh ngạc nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Thu Nhị Nương lắc lắc đầu nói, tò mò mà thôi. Mấy tháng này ngươi làm ngươi còn thật sự là ngoài dự liệu vô cùng, không chỉ làm được bát đại kim cương vị trí, thậm chí còn thành Phương Trấn Hải dưới trướng đỉnh cấp tâm phúc. Cao Kiến Đức chết cũng là ngươi ở trong đó châm ngòi chật chật, ngoài dự liệu, quả nhiên là ngoài dự liệu vô cùng, nếu là sớm biết ngươi như thế tài giỏi, ta cũng không cần phế khí lực lớn như vậy điều tới nhiều người như vậy. Cố Thành trong khoảng thời gian này làm sự tình, quả nhiên là hết sức vượt quá Thu Nhị Nương dự liệu. Lúc trước nàng tìm đến Cố Thành lúc kỳ thật cũng không có nắm Cố Thành xem quá nặng, dù sao thời điểm đó Cố Thành thực lực có hạn, địa vị cũng có hạn, hy vọng hắn ném đi Phương Trấn Hải, cái kia nàng cũng quá qua loa một chút. Cho nên lúc đó Thu Nhị Nương đi cùng Cố Thành giao dịch, chẳng qua là tùy ý tại Phương Trấn Hải dưới trướng chôn một con cờ, đang mong đợi chờ chân chính động thủ thời điểm, có thể vì bọn họ cung cấp một chút trong tình báo thuận theo loại, đưa đến một cái dạy hoa trên gấm hiệu quả. Kết quả người nào nghĩ tới mấy tháng không thấy, con cờ này vậy mà trưởng thành đại thụ che trời, tại Phương Trấn Hải dưới trướng có địa vị vô cùng quan trọng, thậm chí còn phát động toàn bộ Nam Nghi quận gió nổi mây phun, tại bọn hắn trước đó liền trừ đi Phương Trấn Hải dưới trướng một viên đại tướng Cao Kiến Đức. Này có thể đã không phải là dạy hoa trên gấm, thậm chí đủ để ảnh hưởng đến bọn hắn toàn bộ kế hoạch, đương nhiên là phương diện tốt. Cố Thành lắc lắc đầu nói, ta cũng cảm giác quá ngoài dự liệu, tốc độ của các ngươi thật sự là quá chậm, ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta đều có thể trộn lẫn đến bát đại kim cương đứng đầu. Hiện tại ngươi hẳn là có thể nói một chút kế hoạch của các ngươi Phương Trấn Hải dưới trướng hết thảy thế lực ta biết tất cả, nhưng ta không nghe nói, có triều đình đại quân điều động tin tức. Thu Nhị Nương cái kia vũ mị trên mặt kéo ra một tia lực lượng thần bí nụ cười tới, triều đình chuyện bây giờ rất nhiều, cái nào quận đại quân đều không thể điều động. Bất quá ai nói diệt trừ Phương Trấn Hải, nhất định phải điều động đại quân tới. Trực tiếp nghĩ biện pháp tiến vào Nghiễm Lăng thành bên trong, một trận chiến chém giết Phương Trấn Hải tính cả hắn dưới trướng tất cả cao thủ, còn lại mấy cái bên kia bãi cỏ hoang binh lính tự sụp đổ, không thành tài được. Người ta đã theo kinh thành mang đến, nguyên bản ta đều đã chuẩn bị xong kế hoạch, bất quá thấy ngươi đã làm đến loại trình độ này về sau, kế hoạch của ta lại là phải sửa đổi một thoáng, lần này hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Chương 136, Tây Bắc Huyền Thiên một đám mây. Thu Nhị Nương ý tứ Cố Thành trong nháy mắt liền hiểu rõ, hắn bật thốt lên, chém đầu hành động. Chém đầu hành động. Cái tên này cũng là hết sức chuẩn xác, trực kích yếu hại, Phương Trấn Hải cái này đầu không có, mặt khác liền cũng không đáng để lo. Thu Nhị Nương nói, trước đó ta cũng là dự định âm thầm đến đây, tìm ngươi tìm hiểu một chút tình huống, sau đó lại chế định kế hoạch cụ thể. Bất quá bây giờ ngươi đã tại Phương Trấn Hải dưới trướng nắm trong tay cực mạnh lực lượng, có địa vị cực cao, ta cũng muốn nghe một chút ngươi ý tứ, cái này chém đầu hành động, ngươi cảm thấy lúc nào ra tay phù hợp. Thu Nhị Nương thái độ hết sức bằng thẳng, trước đó nàng cho Cố Thành định vị liền là quân cờ, chẳng qua là đưa đến một cái dệt hoa trên gấm tác dụng. Mà bây giờ Cố Thành có loại thực lực này, tại Phương Trấn Hải dưới trướng có loại địa vị này, thậm chí đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch, hắn mới có theo quân cờ biến thành bố cục người chân chính tư cách. Đương nhiên đối với loại chuyện này Cố Thành cũng không ghét, ngươi có nhiều ít lực lượng người ta mới có thể xuất ra thái độ gì mà đối đãi ngươi, ngươi nếu là thực lực không đủ, đừng nói là người đánh cờ, liền làm quân cờ tư cách đều không có. Cố Thành trầm giọng nói, ta đầu tiên phải biết ngươi đến tột cùng có thể mang đến nhiều ít người, có vị nào triều đình cường giả sẽ ra tay. Trước đó Thu Nhị Nương nói không minh bạch, chỉ là bởi vì lúc kia Thu Nhị Nương cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm Cố Thành. Nàng không phải không tín nhiệm Cố Thành nhân phẩm, mà là sợ Cố Thành một phần vạn bị Phương Trấn Hải phát hiện không đúng, dễ dàng đem bọn hắn cũng cho tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên hiện tại liền không có này loại lo lắng, Thu Nhị Nương nói thẳng, triều đình thần võ vệ ba vị đại tướng quân bên trong Lăng Tiêu Long thần Tống Thật Khanh sẽ đích thân đến đây, cũng mà còn có trên trăm tên thần võ vệ tinh nhuệ. Trong đó Tống Thật Khanh không cần ngươi tới an bài, vị đại tướng quân này đến lúc đó tự nhiên sẽ xuất hiện. Ta cũng giống như vậy, nguyên bản tính toán của ta là đối phó cái kia Cao Kiến Đức, nhưng ngươi lại sớm giúp ta giải quyết. Thu Nhị Nương nói chính mình có thể đối phó Cao Kiến Đức, điểm này Cố Thành cũng không kỳ quái, hắn đã sớm đoán được nữ nhân này hẳn là ngũ phẩm tông sư cấp bậc tồn tại. Dùng lúc trước Cố Thành thực lực đều nhìn không thấu tu vi của đối phương, vậy cái này Thu Nhị Nương thực lực hơn phân nửa liền là ngũ phẩm tông sư. Nhưng nhường Cố Thành kinh ngạc chính là ra tay vậy mà không phải triều đình biên quân bên trong cường giả, mà là thần võ vệ. Đại càn quân chế cũng không tính phức tạp, ngoại trừ trấn thủ biên cương một chút tinh nhuệ biên quân, còn có ba cái đơn độc tồn tại quân chế là phụ trách thủ vệ kinh thành. Này tam quân phân biệt là cấm vệ quân, long tương vệ cùng thần võ vệ. Trong đó cấm vệ quân chủ yếu phụ trách trấn thủ bên ngoài kinh thành đây, số người nhiều nhất, đã qua 10 vạn, do 5 vị đại tướng quân cùng một chỗ trưởng quản. Long tương vệ nhân số ít nhất, phụ trách trấn thủ hoàng cung, chỉ có không đến ngàn người, đại tướng quân chỉ có một vị, nhưng là hoàng đế tâm phúc, toàn bộ long tương vệ chỉ nghe theo hoàng đế một người mệnh lệnh, đồng thời mỗi tên long tương vệ đều là tinh nhuệ. Mà thần võ vệ thì là ở vào khoảng giữa hai bên, phụ trách bảo vệ toàn bộ hoàng tộc, ước chừng có trên vạn người tả hữu, do 3 vị đại tướng quân trưởng quản. Thần võ vệ xuất động, nay biểu thị trong đó lại còn có người của hoàng thất nhúng tay. Thấy Cố Thành biểu lộ, Thu Nhị Nương cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Đừng đoán, ngươi nghĩ không sai, ta nói qua ta thế lực phía sau là cùng triều đình có hợp tác, bất quá đương nhiên không phải toàn bộ triều đình, chúng ta lực lượng còn không có lớn đến loại trình độ này. Cùng ta chúng ta hợp tác chẳng qua là một vị hoàng tử, một vị có thực quyền hoàng tử, lần này ra tay với Phương Trấn Hải, Bình Định là một mặt, làm vị kia hoàng tử tích lũy chiến tích cũng là một mặt. Nay chút cũng không là bí mật, chờ giải quyết hết Phương Trấn Hải về sau, ngươi muốn biết ta đều có thể nói cho ngươi. Cố Thành nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều truy vấn. Nay chút xác thực không phải bí mật, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều biết. Đương kim thiên tử không thích thái tử, nhưng cũng sợ phế thái tử sẽ tạo thành triều đình dung chuyển, nhường vốn là không an ổn triều cương càng thêm không an ổn, cho nên liền như thế một mực treo. Nhưng thật tình không biết chỉ cần thiên tử hơi hơi lộ ra như vậy một tia không thích thái tử ý tứ, liền sẽ nhường hoàng tử khác lòng sinh mơ màng. Cho nên đương kim thiên tử 10 cái nhi tử, vậy nhưng đều không phải là cái gì an ổn hạng người, ở bề ngoài có mong muốn tranh đoạt hoàng vị liền có 7 cái. Cố Thành suy tư một chút, nói thẳng, ngươi mang tới lực lượng đã đầy đủ mạnh, chỉ cần ngươi cùng vị kia thần võ vệ đại tướng quân đồng loạt ra tay, có thể cam đoan chém giết Phương Trấn Hải, mặt khác cũng không tính là vấn đề. Sau một tháng Phương Trấn Hải sẽ cử hành phản tặc hội minh, trang diện đến lúc đó sẽ làm rất lớn, tới gần Nam Nghi quận chung quanh mấy cỗ phản tặc thế lực đều sẽ phái người đến đây, Nam Nghi quận các lộ võ giả cũng đều sẽ tới tham gia, toàn bộ Nghiễm Lăng thành nhiều người phức tạp, đột nhiên thêm ra tới hơn 100 người, chỉ cần không cố ý bại lộ khí tức là không sẽ bị người phát giác. Hiện tại ta phụ trách Nghiễm Lăng thành thành phòng, ước định cẩn thận thời gian, ngay tại giờ tí theo đông môn tiến vào, ta tự mình ở nơi đó tiếp ứng. Hội minh thời điểm, Vân Hải chân nhân sẽ ở chung quanh bố trí xuống trận pháp, ta cũng không hiểu trận pháp, nhưng bảy trận địa điểm ta cũng sẽ cho các ngươi biết rõ, có thể hay không đem hắn triệt để phá hư, liền xem chính các ngươi. Thu Nhị Nương nhẹ nhàng chớp chớp liêu mi, sách, nội bộ có người liền là thuận tiện làm việc. Nguyên bản Thu Nhị Nương kế hoạch có thể là rườm rà vô cùng, chỉ là nghĩ biện pháp lặng yên không tiếng động nắm trên 100 tên thần võ vệ tinh nhuệ đưa đến nội thành còn không bị người phát hiện, nàng liền nghĩ đến không ít kế hoạch. Nhưng bây giờ có Cố Thành làm nội ứng, chỗ nào còn cần đến lén lút. Trực tiếp quang minh chính đại theo cửa lớn tiến vào thuận tiện. Đúng rồi, lưu một cái ám hiệu, thuận tiện chấp đối, ta nhận ra ngươi, thần võ vệ người lại không nhận ra ngươi. Thu Nhị Nương bỗng nhiên nói. Cố Thành suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lộ ra một cái ác thú vị nụ cười tới, ám hiệu à, cái này dễ xử lý. Tây Bắc huyền thiên một đám mây, ố nha rơi vào phượng hoàng bầy. Toàn thành đều là anh hùng hán, ai là quân tới ai là thần. Bọn hắn nói lên câu, ta đối hạ câu thuận tiện. Thu Nhị Nương cũng không có cảm giác Cố Thành ám hiệu có cái gì không đúng, ước định cẩn thận về sau, nàng liền lần nữa thân ẩn. Nội thành có thể là có Vân Hải chân nhân như thế một vị đi đến lục phẩm đỉnh phong chính thống luyện khí sĩ tại, mặc dù Thu Nhị Nương ứng phải tu luyện bí pháp nào đó, nhưng cũng chưa chừng sẽ bị đối phương phát hiện ra. Còn sót lại một tháng thời gian bên trong, toàn bộ Nghiễm Lăng thành nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực quần quận sóng ngầm. Các lớn phản tặc thế lực tất cả đều phái người đến đây. Đồng thời Nam Nghi quận võ lâm thế lực người tới cũng là không ít, dĩ nhiên bọn hắn tên là xem lễ tới, trên thực tế lại là muốn cùng Phương Trấn Hải kháng nghị thu thuế một chuyện. Cố Thành rời một cái ghế ngay tại đông môn khẩu ngồi, bày ra một bộ thời kỳ phi thường cần nghiêm tra bộ dáng. Lúc này Vương Lâm cùng Vương Nguyên này hai huynh đệ cũng mang theo mấy tên vương gia hộ vệ đến đây, Vương Lâm cười hì hì xông đến nói, nghe nói Cố huynh ngươi gần nhất lên trước. Hôm nay vừa vặn có cơ hội. Ta tại Xuân Hương lâu cho Cố huynh ngươi bày rượu thuận tiện tìm mấy cái cô nương chúc mừng một thoáng như thế nào. Kỳ thật có đôi khi Cố Thành hết sức hâm mộ vị này vương gia đại thiếu gia, hắn thật rất đơn thuần đến trong đầu ngoại trừ sống phóng túng liền là nữ nhân. Cố Thành lắc lắc đầu nói, gần nhất nhiều chuyện, thoát thân không ra, ngày khác đi. Vương Lâm rộng lượng khoát tay trận lại nói, không sao, ta lúc nào cũng có thời gian, Cố huynh ngươi nghĩ thế nào mặt trời, chúng ta liền thế nào mặt trời. Vương Nguyên trừng Vương Lâm liếc mắt, im miệng. Cùng Vương Lâm cái này đẩy trong đầu ngày ra hỏa so ra, Vương Nguyên liền đang trải qua nhiều. Hắn đến gần Cố Thành, chắp tay thấp giọng nói, Cố huynh, đệ ta quấy rối, ngươi chớ có chấp nhặt với hắn. Cao kiến đức bỏ mình, Cố huynh trở thành bát đại kim cương vị thứ hai, đây là thật đáng mừng sự tình. Bất quá tin tưởng Cố huynh ngươi cũng có thể cảm giác được Nam Nghi quận Võ Lâm ở trong một chút thanh âm cùng sóng gió. Trước đó liên quan tới thu thuế sự tình, huyên náo toàn bộ Nam Nghi quận Võ Lâm đều có chỗ không vừa lòng. Thiên Vương bên kia đến tột cùng là phản ứng gì? Cố Minh vẫy vẫy tay, nắm Vương Lâm cũng kêu đến, trầm giọng nói, hai vị, chuyện này ta hiện tại không tốt cùng các ngươi nói thêm cái gì. Bất quá ta cùng Vương Lâm huynh đệ là cùng một chỗ đi dạo qua thanh lâu giao tình, sắt vô cùng. Vương gia chủ đối ta cũng không tệ, cho nên hôm nay ta chỉ có thể cùng hai vị nói một câu, tạm thời cái gì đều đừng quản, cái gì đều đừng hỏi, qua sau ngày hôm nay, hết thể tự có kết quả. Cố Thành trước đó mặc dù lợi dụng Vương gia một thoáng, nhưng hắn cùng Vương gia cũng không có cái gì ân oán. Sau ngày hôm nay hắn liền muốn rời khỏi Nam Nghi quận trở lại kinh thành, tạm thời cho Vương gia một chút ám chỉ vẫn là có thể. Vương Nguyên mặc dù cũng là không rõ, nhưng thấy Cố Thành này loại nghiêm nghị vẻ mặt, hắn cũng biết Cố Thành hẳn không phải là tại lừa gạt hắn, cho nên chắp tay, lôi kéo Vương Lâm vào thành. Cố Thành nhíu lông mày, hắn hôm nay mới chợt phát hiện, này Vương Nguyên cũng là nhân tài. Đối phương thiên phú tu vi tại Vương gia còn tính là không sai, nhưng lại không phải loại kia không thể bị thay thế. Hắn cùng Vương Lâm quan hệ rất tốt, mặc dù có đôi khi thường xuyên giáo huấn cái này đệ đệ, nhưng Cố Thành có thể nhìn ra, Vương Lâm đối vị huynh trưởng này rất họ hàng gần, thuộc về dựa vào kính ý loại kia. Mà tại Vương gia thế hệ tuổi trẻ những mầm mống này tự bên trong, Vương gia chi thích nhất hết lần này tới lần khác là cái kia không đứng đắn Vương Lâm. Cho nên chỉ cần Vương Nguyên có thể một mực cùng Vương Lâm bảo trì loại quan hệ này, Vương gia chi yêu ai yêu cả đường đi, cho là mình đứa con trai này lòng dạ rộng lớn, có thể chiếu cố đệ đệ, vậy tương lai cái này vị trí gia chủ hơn phân nửa là để dành cho hắn. Vương Nguyên loại hành vi này bất luận là thật huynh hữu đệ cũng còn là cố ý giả vờ giả vịt, tóm lại muốn so gia tộc khác đệ tử đấu cái ngươi chết ta sống, huynh đệ bất hòa loại kia muốn tới đến cao minh nhiều. Cố Thành một ngày này một mực tại Đông Môn thủ đến trời tối, dĩ nhiên cũng tại mặt khác cửa thành lắc lư vài vòng, cũng không có dẫn tới thành bên trong tuần tra những cái kia binh lính hoài nghi. Những người này đều lệ thuộc vào trước đó Cố Thành cái kia tam doanh binh mã, dĩ nhiên cũng đều là nhận ra hắn. Mãi đến đêm khuya, tuần tra binh lính giảm bớt một nửa, Cố Thành lúc này mới đối thủ tại cửa thành đông mấy tên binh lính nói, các ngươi vào ban ngày đều đã trông một ngày, cũng đi nghỉ ngơi đi, nơi này ta đến trông giữ thuận tiện. Cái kia mấy tên binh lính vội vàng nói, sao có thể làm phiền đại nhân bị liên lụy. Cố Thành tùy ý vung tay lên nói, để cho các ngươi đi liền đi, ngày mai chính là nghĩa quân liên minh tháng ngày, hôm nay nên tới cũng đều tới, còn có thể xảy ra chuyện gì. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Loạn võ quân dưới trướng quân chế đơn giản, một cấp phục tùng một cấp, phụ trách trấn thủ Nghiễm Lăng thành đều là dưới trướng hắn tam doanh binh lính, lúc này dĩ nhiên không dám chống lại mệnh lệnh của hắn, cho dù là bọn họ trong lòng nghĩ hoặc, cũng không biết tìm ai đi nói. Bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp nhưng chính là Cố Thành. Chờ đến những người này tất cả đều rời đi, Cố Thành lúc này mới nhìn trong bóng đêm bao phủ cửa thành, cấm vệ quân người, cũng sắp đến a. Chương 137, ngoài ý muốn, là minh chủ không o mưa tiểu mà co không bổ canh. Bóng đêm đen kịt bao phủ cửa thành đông, đến nửa đêm giờ tí, trên đường cơ hồ đã không có nhiều ít người đi đường. Nghiễm Lăng thành cũng không có cấm đi lại ban đêm, nhưng ai cũng biết, gần nhất Phương Trấn Hải muốn cử hành nghĩa quân liên minh. Những ngày qua lui tới Nghiễm Lăng thành các lộ phản tặc còn có người giang hồ nhiều vô số kể, biết tin tức đã sớm tránh trong nhà không ra khỏi cửa, chỗ nào sẽ còn trên đường đi dạo. Ngay tại Cố Thành dựa vào chân tường chờ đợi thời điểm, một cái hư vô mở mịt thanh âm bỗng nhiên tung bay đến Cố Thành trong tai. Tây Bắc huyền thiên một đám mây. Cố Thành bật thốt lên, ố nha rơi vào phượng hoàng bầy. Toàn thành đều là anh hùng hán. Ai là quân tới ai là thần. Một đạo kình phong chợt hạ xuống. Một tên thân mặc màu đen giáp nhẹ trung niên võ giả rơi vào Cố Thành trước người, chắp tay nói, tại hạ thần võ vệ tham tướng Từ Hữu Niên, Cố Thành, Cố huynh đệ đúng không? Cố Thành gật đầu nói, chính là, chờ các ngươi tốt lâu, cùng ta vào thành đi, người giữ cửa ta đều đã điều đi. Cái kia Từ Hữu Niên vung tay lên, từng đội người mặc giáp nhẹ cấm vệ quân tinh nhuệ lập tức vào thành, quanh thân khí huyết tràn đầy, kỷ luật nghiêm minh, tất cả mọi người động tác đơn giản giống như là trong một cái mô hình mặt khắc ra tới đồng dạng. Đây mới gọi là làm tinh nhuệ, cùng bọn hắn so sánh, Phương Trấn Hải dưới trướng những cái kia giang hồ bãi cỏ hoang xuất thân binh lính trên lệnh xác thực là rất lớn. Từ Hữu Niên nói, phía trên nói qua, tiếp xuống chúng ta liền giao cho Cố huynh đệ ngươi, đúng, lần sau nếu là lại có cơ hội hợp tác, có thể hay không nắm ám hiệu làm ngắn một chút. Chúng ta bình thường chấp hành bực này nhiệm vụ thời điểm, ám hiệu bình thường đều là hai cái từ, bốn chữ liền đầy đủ, ngươi lập tức làm ra bốn câu thơ đến, ta sợ nhớ lầm một chữ. Từ Hữu Niên báo đoán một câu, rõ ràng đối Cố Thành ý tưởng đột phát có chút lời oán giận. Từ tướng quân không cần cẩn thận như vậy, lần này có thần võ vệ đại tướng quân ra tay, còn có chư vị này chút tinh nhuệ tại, Nghiễm Lăng thành bên trong Phương Trấn Hải người ngăn không được các ngươi. Mà còn chờ đến họp minh thời điểm, hắn Phương Trấn Hải kẻ địch cũng không chỉ chúng ta này chút, đến lúc đó toàn bộ Nghiễm Lăng thành bên trong, hắn Phương Trấn Hải có thể là toàn thành đều địch. Từ Hữu Niên cải chính, tham tướng, tại hạ chẳng qua là tham tướng mà thôi, không dám tự xưng tướng quân. Cố huynh đệ ngươi đã có nắm bắt thuận tiện, ta chờ hiện tại giấu người ở chỗ nào. Từ Hữu Niên đối Cố Thành thái độ khá lịch sự, bởi vì hắn cũng là biết Cố Thành trong khoảng thời gian này tại Phương Trấn Hải dưới trướng làm sự tình. Cái tên này cơ hồ là dùng lực lượng một người liền đem Phương Trấn Hải căn cơ cho hủy đi gần một nửa, kết quả lại có thể được Phương Trấn Hải coi trọng, này há lại chỉ có từng đó là tai họa đơn giản như vậy. Cũng không biết là Phương Trấn Hải đời trước làm cái gì nghiệt, ở kiếp này lại đem Cố Thành cho chiêu mộ được thủ hạ. Nguyên bản lần này đối phương Trấn Hải chấp hành chém đầu hành động, bọn hắn mong muốn dùng này 100 người ngăn lại toàn bộ Nghiễm Lăng thành Phương Trấn Hải thủ hạ hết thảy tinh nhuệ cường giả, làm đại tướng quân chém giết Phương Trấn Hải sáng tạo thời gian, đây không phải chuyện dễ dàng, dù cho coi như là bọn hắn vận khí tốt, khả năng cũng muốn hao tổn một nửa người. Nhưng bây giờ có Cố Thành tại giai đoạn trước làm nhiều như vậy, thương vong của bọn họ hẳn là muốn so dự tính thời điểm ít rất nhiều. Cố Thành một bên mang theo Từ Hữu Niên bọn người ở tại Nghiễm Lăng thành hẻm nhỏ ở trong xuyên qua, vừa nói, tạm thời trước gần nó tại ta trạch viện ở trong thuận tiện, bằng vào ta địa vị bây giờ, không người dám tại không có ta cho phép điều kiện tiên quyết tiến vào ta trạch viện. Đến lúc đó ta sẽ đem toàn bộ Nghiễm Lăng thành bố phòng cầu giao cho các ngươi, cụ thể các ngươi muốn hành động như thế nào, cái này muốn xem chính các ngươi. Toàn bộ Nghiễm Lăng thành bố phòng đều là do Cố Thành bố trí, bao quát lúc này thế nào con đường bên trên có người tuần tra Cố Thành đều là nhất thanh nhị sở, này nhưng đều là hắn an bài. Bất quá đúng lúc này, một cái say khướt thân ảnh lại là đột ngột theo một đầu hẻm nhỏ ở trong đi tới, thân ảnh kia còn kinh ngạc nói, Cố Thành, đêm hôm khuya khoắt ngươi tại đây bên trong làm cái gì? Đây đều là người nào? Ta Loạn Võ Quân lúc nào có này loại khôi giáp? Thân ảnh kia không là người khác, chính là mới vừa rồi theo thanh lâu ra tới, uống say pháp kiến. Ban đầu dùng Cố Thành cảm giác, còn có Từ Hữu Niên bọn người ở tại, nếu là có người tới gần bọn hắn là tuyệt đối có thể phát giác được. Nhưng pháp kiến có một thân cổ quái kỳ lạ bí pháp tại, hắn tại đi dạo thanh lâu lúc lại theo thói quen nắm trên người mình tất cả khí tức đều cho che lấp dâng lên, này vậy mà đưa đến Cố Thành đám người cùng pháp kiến đụng cái đối mặt, lúc này mới phát hiện đối phương. Cố Thành vẻ mặt bất động, nhẹ nhàng cho Từ Hữu Niên đánh một thủ thế, thản nhiên nói, đương nhiên là tuần tra đi, Thiên Vương mệnh ta bố phòng Nghiễm Lăng thành, ta đương nhiên muốn tận trung cương vị công tác một chút. Pháp kiến đại sư, hơn nửa đêm ngươi tại đây bên trong làm gì? Pháp kiến đi thanh lâu uống hoa tiểu còn cùng Cố Thành có quan hệ. Lúc trước Phương Trấn Hải dưới trướng tẩy bài bên trong, pháp kiến bị một triệt đến cùng, trước đó hắn hết thảy quyền lợi đều bị Phương Trấn Hải thu hồi, mặc dù trên danh nghĩa vẫn là bát đại kim cương một trong, nhưng trên thực tế cũng đã là cái người trong suốt. Cho nên mắt thấy Cố Thành bị trọng dụng, pháp kiến trong lòng có thể là mười phần không cam lòng, phiền muộn phía dưới mấy ngày nay hắn liền vẫn luôn ngâm mình ở trong thanh lâu uống hoa tiểu. Vẫn là không trả tiền cái chủng loại kia. Mãi đến nghĩ tới ngày mai chính là nghĩa quân hội mình, Phương Trấn Hải dưới trướng tất cả mọi người là muốn có mặt, hắn lúc này mới vội vàng rời đi thanh lâu, chuẩn bị đi trở về tỉnh rượu, sau đó tham gia hội mình, không nghĩ tới lại là đụng phải Cố Thành. Lúc này pháp kiến tựa hồ có chút tỉnh rượu, hắn càng xem càng cảm giác không thích hợp, cái kia đầy mỡ mặt béo bữa nay lúc lộ ra một tia cười lạnh tới, tuần tra. Cố Thành, ngươi cho ta là ngớ ngẩn sao? Tuần tra có mặt khác binh lính là đủ rồi, ngươi thân là bát đại kim cương một trong cũng cần tự mình tuần tra. Còn có bọn hắn đến tột cùng là ai? Loạn Võ Quân từ trên xuống dưới ta nhận ra người cũng không ít, vì sao bọn hắn ta đều chưa thấy qua? Cố Thành a Cố Thành, hưởng phí Thiên Vương coi trọng như thế ngươi, ngươi còn chưa trung thành như vậy, nguyên lai ngươi cũng là tâm hoài quỷ thai mặt hàng. Pháp kiến một mặt bắt lấy Cố Thành tay cầm đắc ý vẻ mặt. Đương nhiên hắn không nghĩ tới Cố Thành âm thầm mang đến những người này là vì tạo phản. Là vì lật đổ Phương Trấn Hải. Dù sao tại hắn nghĩ đến, Cố Thành đều đã thành Phương Trấn Hải tín nhiệm nhất tâm phúc một trong, tại bát đại kim cương ở trong bài danh thứ hai, hắn ném đi Phương Trấn Hải chẳng phải là tự hủy căn cơ. Nhưng Cố Thành đêm hôm khuya khoắt như thế lén lén lút lút, cử động lần này tuyệt đối không bình thường. Động thủ sao? Từ Hữu Niên nhẹ giọng hỏi. Cố Thành gật đầu nói, động tĩnh càng nhỏ càng tốt, nội thành có Vân Hải chân nhân vị này lục cảnh đỉnh phong chính thống luyện khí sĩ tại. Động tĩnh quá lớn dễ dàng bị phát giác. Pháp kiến sắc mặt đông nhiên nhất biến, quát lên, ngươi muốn làm. Không chờ hắn nói hết lời, Từ Hữu Niên chờ mấy tên lệ thuộc vào thần võ vệ tham tướng đã ra tay. Trước đó Từ Hữu Niên mấy người cũng đều là nắm tự thân lực lượng cho thu lại đến cực hạn, Cố Thành chỉ có thể từ đối phương cái kia tràn đầy khí huyết bên trong đại khái suy đoán thực lực của đối phương. Bao quát Từ Hữu Niên chờ mấy tên thần võ vệ tham tướng đều là võ đạo lục phẩm dũng huyết cao thủ, trong chớp nhoáng này tất cả mọi người cương khí bùng nổ. Nhưng lại tất cả đều hóa thành thực chất bám vào tại chính mình quanh thân, không có một cái nào ly thể vượt qua một thước khoảng cách. Pháp kiến còn lại lời trực tiếp bị giấu ở trong miệng, đối mặt mấy tên cùng giai võ giả, thậm chí còn có còn mạnh hơn chính mình bên trên một đoạn võ giả, pháp kiến thậm chí liền cương khí cũng không kịp bạo phát đi ra, liền bị oanh đứt gân gãy xương, miệng phun máu tươi. Bất quá này pháp kiến sở tu bí pháp có chút quỷ dị, gượng chống một vòng hắn vậy mà không chết, nguyên bản cái kia to mọng thân thể trở nên khô quắt vô cùng. Lực lượng ngã rơi xuống cực hạn, nhưng tốc độ lại đột nhiên bạo phát một đoạn dài, vậy mà theo bao vây theo vọt ra ngoài, chạy tới trên đường cái. Từ Hữu Niên biến sắc, Cố Thành vung tay lên, để bọn hắn tiếp tục trốn ở trong hẻm nhỏ, chính mình thì là ngũ quỷ bản vận thi triển mà ra, năm cái tiểu quỷ bố trí xuống quỷ trận hiện lên ở pháp kiến đầu vừa bắt đầu na di vận chuyển. Trước đó chiêu kêu bí pháp giống như là nắm pháp kiến tất cả lực lượng đều cho tiêu hao sạch sẽ, mặc dù hắn buộc phát ra cuối cùng một tia lực lượng trọi cứng ngũ quỷ bản vận, nhưng mấy tức về sau đầu của hắn chính là bị mạnh mẽ bóp méo 180 độ, triệt để khí tuyệt bỏ mình. Nhưng ở hắn trước khi chết phát ra một tiếng hét thảm lại là triệt để vang vọng bầu trời đêm. Cố Thành hơi hơi nhíu mày, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình ngũ quỷ bản vận cũng cần phải thăng cấp. Trước đó ngũ quỷ bản vận tại đối phó cùng giai võ giả lúc vẫn là mọi việc đều thuận lợi, nhưng theo hiện tại Cố Thành đối thủ đã chạy lục phẩm đi, ngũ quỷ bản vận liền có vẻ hơi không đủ dùng, dù sao bản thể của chúng nó chẳng qua là cấp 8 tiểu quỷ mà thôi. Này pháp kiến đều đã tiêu hao hết 9 thành lực lượng, ngũ quỷ bản vận lại còn vô phương trong nháy mắt vặn gãy cổ của đối phương, này thật có chút vướng bận. Lúc này pháp kiến kêu thảm cũng là đưa tới hai cái tuần tra đội ngũ, Cố Thành lại là không chút hoang mang đạp tại pháp kiến trên đầu, chặn mặt của hắn. Nguyên bản một cái mập hòa thượng lúc này đống nhiên biến thành người gầy, không xem mặt mặc cho ai cũng nhìn không ra đây là pháp kiến. Cái kia tuần tra binh lính thấy cảnh này, còn không chờ bọn hắn mở miệng, Cố Thành liền quát lớn, đều là thế nào làm việc. Để cho các ngươi tuần tra, không phải ánh sáng bước đi là được rồi, thấy nhân vật khả nghi sẽ không bàn hỏi một chút sao. Ngày mai chính là nghĩa quân hội mình, là thiên vương chuẩn bị thật lâu việc lớn, chưa chừng liền sẽ có hạng giá áo túi cơm thừa cơ lặn vào trong thành làm loạn, bại hoại thiên vương căn cơ. May nhờ cái tên này bị ta phát hiện sau kịp thời chém giết, bằng không ai biết hắn sẽ náo ra động tĩnh gì tới. Những cái kia tuần tra binh lính lập tức mặt đỏ lên, vội vàng thỉnh tội nói, đại nhân thứ tội, thuộc hạ không dám lười biếng, tất nhiên cẩn thận kiểm tra. Cố Thành gật một cái nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, sẽ dạy ngươi nhóm một chiêu, làm việc phải cẩn thận một chút. Nói xong, Cố Thành trong tay huyết uyên kiếm bên trên trực tiếp giấy lên âm trúc minh hỏa, đem pháp kiến thi thể triệt để nhóm lửa. Sau đó lại dùng huyền âm thập nhị ngọc chân bí phụ trận đem hắn oanh liền cho cốt đều không thừa, chỉ trên mặt đất hô to nói. Đều học tập lấy một chút, có chút tà đạo người giang hồ sở tu bí pháp kỳ quỷ vô cùng, ngươi cho rằng hắn chết, nhưng nói không chừng người ta còn có thể dùng một chút quỷ dị biện pháp sống lại, hoặc là lưu lại một chút tàn hồn loại hình, nhất định phải oanh liền cho cốt đều không còn sót lại, mới xem như sơ bộ xác định an toàn. Những cái kia tuần tra binh lính lập tức liên tục gật đầu, đồng thời trong lòng càng là chịu phục vô cùng. Chắc không được người ta tại gia nhập thiên vương dưới trướng trong thời gian thật ngắn liền có thể nhiều lần lập kỳ công, còn trở thành bát đại kim cương bên trong bài danh đệ nhị tồn tại, này làm việc liền là vững chắc cẩn thận. Được rồi, tiếp tục đi tuần tra đi, đều cho ta cẩn thận một chút. Cố Thành phất phất tay, đem những này tuần tra binh lính tất cả đều đuổi đi. Chương 138, cảm giác nhân sinh đến đỉnh phong. Pháp kiến sự tình chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa, Cố Thành ngay trước loạn võ quân tuần tra binh lính mặt đem hắn hủy thi diệt tích. Như cũ có thể lừa dối quá quan, mà lại dùng hiện tại pháp kiến địa vị, hắn một ngày hai ngày không nhìn thấy người, thật đúng là không ai sẽ phát giác. Cố Thành đem Từ Hữu Niên đều an bài tại trạch viện của mình bên trong, đồng thời nắm Giang Nguyên Đông chờ nguyên bản hộ vệ của mình cũng đều triệu tập đến nghĩa quân hội minh hiện trường, hắn thì là sớm liền tiến vào bên trong trụ trì an bài tất cả những thứ này. Nghĩa quân hội minh sân bãi không tại phủ tướng quân, mà là tại toàn bộ Nghiễm Lăng thành trung ương quảng trường, nơi này nguyên bản đứng thẳng lấy một tòa pho tượng, là 500 năm trước đại cản khai quốc một vị tướng quân tượng nạn, là đối phương đặt xuống Nam Nghi quận, cũng lại trở thành Nam Nghi quận đời thứ nhất quận trưởng, đem Nam Nghi quận phát triển đến bây giờ như vậy quy mô, có thể nói là văn võ song toàn. Bất quá tại Phương Trấn Hải đặt xuống Nam Nghi quận về sau, cũng sớm đã đem hắn triệt để đẩy lên, khiến cho tại chỗ chỉ còn lại có trống không quảng trường. Đi qua trong khoảng thời gian này bố trí, toàn bộ chung quanh quảng trường đều đã đặt tốt khán đài chỗ ngồi, lưu cho các lộ phản tặc thế lực người còn có Nam Nghi quận các đại võ lâm tông môn người. Mà Phương Trấn Hải vị trí thì là cao cao tại thượng, tại tận cùng phía bắc chính giữa đài cao, sau lưng dựng thẳng loạn võ quân cờ lớn, vẫn là khảm viền vàng, từng đội người mặc đại cản chế thức khôi giáp binh lính đứng ở nơi đó, càng là lộ ra huy phong vô cùng, không kém hơn triều đình tinh nhuệ biên quân. Làm Phương Trấn Hải đi vào quảng trường bên trên về sau, thấy Cố Thành chuẩn bị tất cả những thứ này, hắn không khỏi hài lòng gật đầu nói, không tệ không tệ, Cố Thành, Bổn Vương liền biết, sự tình gì giao cho ngươi tới làm, ngươi cam đoan sẽ không để cho Bổn Vương thất vọng. Mặt khác các lộ nghĩa quân đều tới sao? Cố Thành túi đầu chắp tay nói, Thiên Vương quá khen, đây đều là thuộc hạ phải làm. Các lộ nghĩa quân mặc dù đều tới, bất quá hắn người chủ trì cũng không có tới, tới đều là thủ hạ của bọn hắn tâm phúc. Những người này hẳn là lo lắng hiện tại cùng Thiên Vương ngài đàm phán không thành, sợ đi không ra Nam Nghi quận. Phương Trấn Hải khinh thường cười một tiếng, chê cười. Bọn hắn làm Bổn Vương là ai rồi? Một lời không hợp liền động thủ giết người sao? Hai nước giao chiến còn không chém sứ đâu, coi như là đàm phán không thành, bổn vương cũng sẽ không giết người. Phương Chấn Hải ngoài miệng nói rất đại độ, thế nhưng trên thực tế trong lòng cũng đã là bành trướng đến cực hạn. Hôm nay các lộ phản tặc, Nam Nghi quận võ lâm thế lực tất cả đều phái người đến đây, vây quanh cao cao tại thượng hắn, cái này khiến Phương Chấn Hải có loại vạn bang tới hướng cảm giác, lại còn dám dùng hai nước giao chiến tới vi von, hắn lúc này sợ là thật sự có xưng đế dạ tâm. Lúc này hết thể loạn võ quân dưới trướng sở thuộc đều tại phía Bắc Can Vị, Phương Chấn Hải cao mày nói, pháp kiến người đâu? Cố Thành mặt không đổi sắc, lắc lắc đầu nói, thuộc hạ cũng không biết, nhưng chuyện này pháp kiến đại sư hẳn là đã sớm biết, mà lại thuộc hạ còn mơ hồ nghe nói, pháp kiến đại sư có vẻ như đối thiên vương ngài đưa hắn theo bát đại kim cương vị thứ tư một đường xuống đến cuối cùng vị có chút bất mãn, trong khoảng thời gian này thường xuyên tại trong tiểu lâu uống hoa tiểu, uống say liền mắng to thiên vương ngài biết người không rõ. Phương Chấn Hải sắc mặt âm trầm hừ lạnh nói, không biết điều hòa thượng. Tạm thời không cần phải để ý đến hắn, chờ nghĩa quân hội mình kết thúc về sau lại trừng trị hắn. Mắt thấy người cũng đã đến đủ, Cố Thành nhìn thoáng qua thời gian, dùng chân khí khuyết đại âm thanh, lớn tiếng nói, nghĩa quân hội mình bắt đầu. Mọi người ở đây bất luận là những cái kia phản tặc thế lực, vẫn là những Nam Nghi quận đó võ lâm tông môn, mặc dù bọn hắn đều đối Phương Chấn Hải không vừa lòng, bất quá lúc này cũng là dựa theo lễ tiết đứng lên, cất cao giọng nói, tham kiến thiên vương. Lúc này Phương Chấn Hải thụ lấy mọi người triều bái, trong lồng ngực khí phách bừng bừng phân chấn, đơn giản cảm giác mình thân ở nhân sinh đỉnh phong, có loại đại trượng phu cũng đến thế mà thôi cảm giác. Trước đó hắn thực lực mạnh hơn cũng chỉ là một đường phản tặc, bị triều đình cắn giết, bị chính thống võ lâm tông môn trô gạt bỏ xem thường. Bây giờ Nam Nghi quận hết thể thế lực đều cung kính xưng hô thiên vương, cái loại cảm giác này gọi là quyền thế. Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền, quyền thế mang đến mùi vị. So bất kỳ vật gì đều tới để cho người ta mê muội. Phương Chấn Hải vung tay lên nói, không cần khách khí, đều ngồi đi, hôm nay nghĩa quân hội mình nội dung kỳ thật rất đơn giản, thiên hạ hôm nay, triều đình vô đạo, dẫn đến thiên hạ kêu ca sôi trào, yêu dị quỷ mị hoành hành vô độ, chúng ta người tu hành không muốn xem đến như thế thảm trạng, cho nên bóc can khởi nghĩa, chống lại bất công. Nhưng một người tính toán ngắn, hai người tính toán dài, chúng ta bóc can khởi nghĩa, tự nhiên đều là hướng về phía cùng một mục tiêu đi, đã như vậy. Sao không kết thành liên minh, chung nhau đối kháng triều đình đâu? Nghe xong lời này, ở đây các lộ phản tặc đại biểu đều là cười lạnh không thôi. Thả ba ngươi cái rắm. Nói thật dễ nghe điểm, bọn họ đều là bóc can khởi nghĩa quân, trên thực tế nhưng đều là đạo phỉ giặc cỏ xuất thân. Bao quát hắn Phương Chấn Hải năm đó cướp bóc, lạm sát kẻ vô tội sự tình làm thiếu đi. Chẳng qua là chiếm cứ Nam Nghi quận về sau mới bắt đầu bận tâm đến mặt của mình cùng thanh danh. Nam Cửu quận yêu quỷ hoành hành, có chút quỷ chết oan. Nhưng chính là ngươi Phương Chấn Hải tạo thành. Các lộ phản tặc bên kia, có cái lệ thuộc vào chân định Đà La dưới trướng mập hòa thượng đứng lên nói, xin hỏi thiên vương, nếu là muốn liên minh, cái kia người minh chủ này lại nên người nào? Phương Chấn Hải bệ vệ ngồi ở vị trí đầu, thản nhiên nói, không phải bổn vương khoe khoang, hiện tại Nam Cửu quận các lộ nghĩa quân bên trong, có ai có thể so đến được bổn vương? Lại có ai có thể chân chính trưởng khống một quận? Này minh chủ vị trí bổn vương coi như là không ngồi, cái nào lại có tư cách tới làm? Cho nên nói tới nói lui, còn không phải bổn vương. Các lộ phản tặc đại biểu sắc mặt một đen. Ngươi Phương Chấn Hải cái này cũng quá bá đạo một chút, đã như vậy, vậy còn gọi cái gì nghĩa quân liên minh? Ngươi trực tiếp thành đế không phải tốt. Lúc này một lão giả đứng lên cười ha hả nói, thiên vương lời ấy sai rồi. Nếu là liên minh, vậy liền chứng minh tất cả mọi người là từng người tự chiến, nếu là dạng này, vậy còn tuyển cái gì minh chủ? Cho nên ta nhà ý kiến của đại nhân là, liên minh có khả năng có. Nhưng minh chủ không thể có. Lão giả này chính là Đậu Nghiễm quyền thủ hạ người, tại Nam Cửu quận các lộ phản tặc bên trong cũng xem như cái quen mặt nhân vật. Cái kia Giang Vô Diễm thủ hạ người càng là nói thẳng, ta nhà đại nhân ý tứ cũng là rất rõ ràng, hắn tập quán lô mãng, hoàng đế lệnh của tao đều không muốn nghe, chớ nói chi là cái gì minh chủ mệnh lệnh. Phương Thiên Vương nếu là nhất định phải làm người minh chủ này cái gọi là liên minh, đại nhân nhà ta liền sẽ không gia nhập. Dưới đài các lộ phản tặc thế lực đều là một cái ý tứ, liên minh có khả năng có, nhưng ngươi Phương Chấn Hải muốn làm người minh chủ này, còn chưa đủ tư cách. Phương Chấn Hải sắc mặt đã là vô cùng âm trầm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình cũng đã có uy thế như thế, thậm chí trước đó còn tiêu diệt Trương Hiển, đám người này lại còn dám phản đối chính mình. Đủ rồi. Phương Chấn Hải một tiếng quát chói tai, trực tiếp cắt ngang mọi người tại đây ồn ào. Các ngươi chính là như thế hồi báo bổn vương phen này khổ tâm. Thà rằng làm năm bẻ bảy mảng, bị triều đình từng cái đánh tan, cũng không nguyện ý gia nhập liên minh. Phương Chấn Hải tầm mắt hướng về phía dưới nhìn lại, tầm mắt đe dọa nhìn mọi người, cũng là làm thật làm cho trong lòng mọi người phát lạnh. Mặc dù nói hai nước giao chiến không chém xứ, câu nói này vẫn là Phương Chấn Hải chính miệng nói qua. Thế nhưng bọn hắn đều nghe nói qua, Phương Chấn Hải có thể là liền chính mình kết bái huynh đệ Cao Kiến Đức đều cho trừ đi, có thể nói là tâm ngoan thủ lạn. Hắn đối với mình kết bái đại ca đều có thể đủ hạ như thế ngoan thủ, lại có thể hay không xuống tay với bọn họ đâu. Trong cả sân vừa mới lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, lúc này Tứ Cực Tông một vị trưởng lão lại đứng ra nói, Thiên Vương, các ngươi các lộ nghĩa quân liên minh sự tình tạm thời không nói, ta Nam Nghi quận Võ Lâm hôm nay tới cũng là muốn cùng Thiên Vương đòi hỏi một cái thuyết pháp. Phương Chấn Hải mắt hổ trừng một cái, tức giận nói, các ngươi lại muốn cái gì thuyết pháp? Tứ Cực Tông vị trưởng lão kia nhắm mắt nói, trước đó loạn võ quân tại Nam Nghi quận thu thuế đã là náo động đến người người oán trách, chúng ta tông môn phát triển vốn là khó khăn, loạn võ quân vô duyên vô cớ liền muốn ba thành thu thuế, xin thứ cho chúng ta vô phương gật bừa. Nói xong, tên kia Tứ Cực Tông trưởng lão còn nhìn Vương Nguyên liếc mắt. Mặc dù hai nhà có thù hận, trong ngày thường cũng là náo động đến lợi hại, bất quá đến loại thời điểm này, bọn hắn đại biểu lại là toàn bộ Nam Nghi quận Võ Lâm lợi ích, tự nhiên là hẳn là đứng chung một chỗ. Vương Nguyên nhìn đứng sau lưng Phương Chấn Hải Cố Thành liếc mắt, nghĩ đến hôm qua Cố Thành đã nói với hắn lời, Vương Nguyên khẽ cắn răng, trầm giọng nói, Thiên Vương, ta Vương gia cũng là ý tứ này, nếu là loạn võ quân cần duy trì, ta Vương gia có khả năng ra một ít gì đó, nhưng ta toàn bộ Nam Nghi quận Võ Lâm có thể đều không có loại quy củ này, liền trước đó triều đình trưởng quản Nam Nghi quận lúc, đều không có làm như thế quá phận. Có Tứ Cực Tông cùng Vương gia ra mặt, ở đây các lộ môn phái nhỏ cũng đều là dồn dập lên án. Ban đầu mọi người vẫn chỉ là khóc than hô bị khuất, đến cuối cùng liền biến thành lên án Phương Chấn Hải thô bạo vô đạo, đặc biệt là bọn hắn còn luôn yêu thích cầm Phương Chấn Hải đi cùng triều đình so. Phải biết lần này nghĩa quân liên minh, Phương Chấn Hải đánh ra cờ hiệu chính là triều đình vô đạo, cho nên mới muốn liên hợp mọi người tạo thành liên minh, cùng một chỗ đối kháng triều đình. Kết quả tại mọi người lên án phía dưới, hắn Phương Chấn Hải lại là liền triều đình cũng không bằng, đây quả thực là trần trụi đánh mặt. Nhìn xem Phương Chấn Hải cái kia càng ngày càng nặng sắc mặt, phía sau Vân Hải chân nhân lập tức nói thầm một tiếng hỏng bét, đồng thời đem tầm mắt nhìn về phía một mặt lạnh nhạt Cố Thành. Lúc trước Cố Thành cho Phương Chấn Hải ra hai cái này chú ý thời điểm hắn liền cảm giác được không ổn. Nam Nghi quận Võ Lâm tông môn cũng không phải mì vắt, có thể tùy ý bị người nhào nặn. Các lộ phản tặc nghĩa quân càng là kiệt ngạo bất tuần hạng người, sao có thể khoan dung Phương Chấn Hải cưỡi tại bọn hắn trên đầu. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, sự tình đã dần dần hướng phía xấu nhất hướng đi phát triển, tất cả mọi người đứng ra phản đối Phương Chấn Hải. Cao Kiến Đức cũng bị Phương Chấn Hải cho chém giết, lúc này nói Phương Chấn Hải chúng bạn xa lánh cũng không phải là quá đáng. Im miệng. Đều cho bổn vương im miệng. Phương Chấn Hải một tiếng gầm thét, quanh thân yêu khí ngút trời, hóa thành thiên yêu pháp tướng chiếm cư tại giữa không trung, cái kia cố uy thế trong nháy mắt nhường ở đây vì đó nghiêm một chút. Bất quá đúng lúc này, lại là có người chịu lấy cái kia cố khí thế cường đại đi lên trước đài. Đó là một tên ăn mặc màu trắng cẩm bào người trung niên, giống như là cái nho sinh. Khí chất trầm ổn nho nhã, tóc rối bù, chắp tay đi lên đài cao. Phương Chấn Hải, ngươi có thế để cho những người này im miệng, nhưng ngươi có thể quản được ở trong lòng bọn họ suy nghĩ sao? Đạo phỉ giặc cỏ, không thành đại khí, một buổi sáng đắc chí liền quên hết tất cả, làm người người oán trách, võ lâm sôi trào. Chỉ bằng ngươi còn tự xưng thiên vương. Không nghĩa chuột nhắt, cũng xứng xưng vương. Cái kia nho sinh vừa nói một bên đạp lên đài cao, đột nhiên đem trên người cẩm bào xé rách, lộ ra một bộ màu đỏ thắm. Khảm nạm lấy phượng hoàng kim văn chiến giáp đến, đón ánh nắng sáng chói rực rỡ, phản chiếu ra ánh sáng như phượng vũ cửu thiên. Phượng hoàng minh quang khải, đại càn thần võ vệ đại tướng quân mới có tư cách mặc đỉnh cấp chiến giáp. Thần võ vệ đại tướng quân Tống Chân Khanh phụng mệnh thảo phạt phản nghịch, Phương Chấn Hải, ngươi ngày này vương làm chấm dứt. Chương 139, chúng bạn xa lánh. Trước đó Thu Nhị Nương không nói Tống Chân Khanh sẽ dùng phương thức gì ra tay. Cố Thành cũng đã đoán, vị đại tướng quân này có khả năng nhất hẳn là ẩn giấu trong đám người. Sau đó thừa dịp đâm loạn giết Phương Chấn Hải, tập kích phía dưới, loạn bên trong thủ thắng. Nhưng người nào nghĩ tới vị này vậy mà như thế ba khí, cứ như vậy đường hoàng đi tới, trực diện Phương Chấn Hải. Phải biết Phương Chấn Hải thực lực có thể cũng không yếu, hắn có lẽ bành trướng, có lẽ tự đại, có lẽ tâm tính lương bạc, nhưng ở về mặt chiến lược, cùng giai võ giả ngươi còn thật sự là ít có địch thủ. Bác Huyền Quân đại tướng quân Bối Thiệu Kiệt cũng là ngũ phẩm võ đạo tông sư, kết quả chết tại trong tay của hắn. Thái Hạo yêu thuật kỳ quỷ vô cùng, có thể chống lại tông sư Trương Hiền cũng chết tại trong tay của hắn. Đối phương Chấn Hải vô cùng hiểu rõ, biết hắn võ đạo lộ tuyến Cao Kiến Đức cũng giống vậy là bị hắn bẻ gãy nghiền nát, mấy chiêu liền chém giết. Nay loại sức chiến đấu nói là cùng giai ở trong vô địch thủ mặc dù khoa trương, nhưng hắn cũng tuyệt đối là đứng ở ngũ phẩm cảnh giới đỉnh phong nhất cái kia một đợt. Những tài liệu này Tống Chân Khanh đều biết, nhưng hắn lại như cũ dám đứng ra trực diện Phương Chấn Hải, hoặc là tự phụ, hoặc là tự tin. Đương nhiên bất luận là tự tin vẫn là tự phụ, đó cũng đều là phải có thực lực chống đỡ. Phương Chấn Hải đầu tiên là đột nhiên sững sờ, sau đó liền cười như điên nói, triều đình quả nhiên là không người nào, liền đại quân đều đã vô phương điều động sao. Liền đến ngươi như thế một vị chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân liền muốn giết ta. Đơn giản hài hước. Ta Loạn Võ quân bên trong đã có một khỏa triều đình đại tướng quân đầu người, hôm nay vừa vặn, lại nhiều ngươi một cái đầu người vì ta nghĩa quân liên minh tế cờ. Phương Chấn Hải đột nhiên đứng lên, quanh thân yêu khí ngút trời, thiên yêu pháp tướng phù hiện sau lưng hắn, một quyền trực tiếp hướng về Tống Chân Khanh đánh tới. Tống Chân Khanh phượng hoàng minh quang khải sau có lấy từng mai lông vũ, trước đó tất cả mọi người coi là đó là trang trí. Nhưng lúc này Tống Chân Khanh lại là đem cái kia lông vũ rút ra, nương theo lấy cơ quan âm vang rung động, những cái kia lông vũ vậy mà hợp thành một thanh hẹp dài phượng linh đao, ửng đỏ đao mang bùng nổ, Tống Chân Khanh thân hình đạp không tới, mỗi một đao chém xuống, đều nương theo lấy phượng ngâm thét dài, mỹ lệ ánh đao trực tiếp đem ngày đó yêu phát tướng mạnh mẽ xé rách. Thần đao bí kỹ, Phượng Hoàng Trảm. Phương Chấn Hải con mắt lập tức nhíu lại, ngũ phẩm đỉnh phong. Đao đạo tông sư. Mặc dù cùng là ngũ phẩm, nhưng chỉ vẹn vẹn là một chiêu Phương Chấn Hải liền cảm giác được, thực lực của đối phương tuyệt đối phải so cái kia Bối Thiệu Kiệt mạnh hơn một đoạn dài, đồng thời đối phương tại đao trên đường tạo nghệ tuyệt đối có thể nói là tông sư đỉnh phong cấp bậc trình độ, những người khác chẳng qua là dùng đao, mà hắn lại đem đao pháp tiến một bước diễn hóa thành đao đạo. Động thủ. Tống Chân Khanh nhàn nhạt phun ra hai chữ này, không biết từ chỗ nào đỗng nhiên nhảy ra trên trăm tên tinh nhuệ võ giả, chân khí cương khí thay nhau long lánh, tập kích lấy Phương Chấn Hải dưới trướng Loạn Võ quân. Mới vừa chú ý của ai lực đều tại Tống Chân Khanh trên thân, bọn hắn đều coi là triều đình chẳng qua là phái Tống Chân Khanh một cường giả tới chém giết Phương Chấn Hải, ai biết bọn hắn lại còn phái ra nhiều như vậy tinh nhuệ âm thầm tập kích. Phương Chấn Hải sắc mặt đỗng nhiên nhất biến, quát lên, đứng vững. Trong cả sân Loạn Võ quân đủ có mấy ngàn người, nhưng bởi vì có Cố Thành cho lúc trước bố phòng cầu, cộng thêm thần võ vệ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, lúc này tập kích phía dưới đã là nắm đối phương đánh rối loạn. Vân Hải chân nhân bên kia lập tức mong muốn khởi động trận pháp tới phòng ngự, nhưng đợi đến hắn mở ra trận pháp thời điểm, toàn bộ trong sân rộng một vòng trận pháp lại chỉ sáng lên lẻ tẻ hai cái, mặt khác vậy mà tất cả đều bị phá hư. Vân Hải chân nhân theo bản năng nhìn hướng phía sau Cố Thành, ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ cùng vẻ hoài nghi. Trước đó hắn chẳng qua là cảm giác Cố Thành có chút không đúng, nhưng bây giờ hắn lại nghiêm trọng hoài nghi Cố Thành là người của triều đình. Nghiễm Lăng Thành bố phòng đều là hắn Cố Thành tại làm. Dùng Cố Thành thực lực cùng hắn cái kia tính tình cẩn thận, làm sao có thể nhường hơn 100 tên triều đình tinh nhuệ cứ như vậy mai phục tại thành bên trong. Còn có chính mình trận pháp đều là sớm bố trí tốt, tất cả đều chôn giấu tại dưới mặt đất, nếu là không có người báo cho bọn hắn tin tức, coi như là có người muốn phá hư trận pháp bọn hắn cũng không tìm tới vị trí. Chỉ bất qua dưới mắt người cũng đã đánh tới, Vân Hải chân nhân căn bản cũng không có thời gian đi cùng Cố Thành giằng co, đành phải tạm thời toàn lực khu động còn lại trận pháp phòng ngự. Đáng chết. Phương Chấn Hải tức giận mắng một tiếng, cuối cùng cảm giác sự tình không tại tầm kiểm soát của mình ở trong. Nồng đậm yêu khí ngưng tụ, ngang qua trời cao tới, Thiên Yêu Cửu Trảm ầm ầm hạ xuống, yêu khí đao mang ngang qua hơn 10 trượng, trực tiếp đem Tống Chân Khanh cho bao phủ ở bên trong. Tại cái kia vô tận đao mang ở trong một vệt ánh lửa đột ngột chắn phóng. Phượng Hoàng Trường Minh, Liệt Viêm ngút trời. Tống Chân Khanh Phượng Hoàng Trảm có chấn tà chu ma đặc hiệu, Phượng Hoàng Liệt Viêm cũng là khắc chế Phương Chấn Hải Thiên Yêu cương khí. Đây cũng là vị hoàng tử kia lựa chọn phái Tống Chân Khanh đến đây nguyên nhân, đối phương tại võ kỹ phía trên liền khắc chế Phương Chấn Hải. Đúng lúc này, mặt đất bên trên bỗng nhiên đã nứt ra một cái khe, Thiên Yêu Cửu Trảm thứ 10 đao đột ngột từ thấp tới cao chạm ra. Nhưng Tống Chân Khanh nhưng thật giống như là sớm có đoán trước, bước chân hắn đạp mạnh, quanh thân Phượng Hoàng Liệt Viêm bao phủ, thân hình mượn cố lực lượng này càng là đạp không trăm trượng, ung dung tránh khỏi này một đao, trước khi không mà xuống, Phượng Hoàng dương cánh, nóng rực đao mang mãnh liệt mà rơi. Thiên Yêu Cửu Trảm thứ 10 đao Phương Chấn Hải chẳng qua là tại đối phó Cao Kiến Đức thời điểm dùng qua, tin tức này dĩ nhiên cũng là Cố Thành để lộ ra đi. Phương Chấn Hải quanh thân Thiên Yêu pháp tướng thi triển mà ra, tay nắm quyền ấn, trước khi không mà lên ngăn cản đao mang kia. Bất quá đúng lúc này, Phương Chấn Hải sau lưng lại là có đen như mực sương mù đột ngột hiện hiện, Thu Nhị Nương thân ảnh theo cái kia trong đó nhô ra, tinh tế thon dài tay ngọc lúc này lại vặn vẹo thành một cái tập hợp đủ quỷ dị độ cong, kết xuất một cái vô cùng phức tạp ấn quyết tới. Một đóa hắc liên từ cái này ấn quyết ở trong nở rộ, thôn vệ lấy chung quanh hết thể thiên địa nguyên khí, khiến cho mấy trượng bên trong thành một cái trạng thái chân không, liền Phương Chấn Hải hộ thể cương khí đều bị triệt để thôn vệ. Cuối cùng cái kia hắc liên ầm ầm một tiếng nổ tung, Thiên Yêu pháp tướng phá thoái, Phương Chấn Hải trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một ngụm như mực máu tươi trong nháy mắt bắn ra. Trước đó Phương Trấn Hải vẫn luôn tại cùng Tống Chân Khanh cực chiến, đồng thời Tống Chân Khanh vừa lên tới liền bày ra một bộ quang minh chính đại muốn đem hắn hạ gục bộ dáng, hắn làm sao đều không nghĩ tới, lại còn có một vị có thể so với ngũ phẩm tông sư tồn tại núp trong bóng tối đánh lén. Hắc Liên Phệ Linh Ấn. Các ngươi Bạch Liên giáo vậy mà cùng triều đình hợp lại. Phương Trấn Hải che ngực, một mặt không dám tin nhìn xem Thu Nhị Nương. Thu Nhị Nương hừ lạnh nói, ngươi mới là người của Bạch Liên giáo, cả nhà các ngươi đều là người của Bạch Liên giáo. Đều đến này loại cấp bậc, còn lấy công pháp xem xuất thân sao? Không đợi Phương Trấn Hải trả lời, Thu Nhị Nương liền chuyển hướng phía dưới mọi người lớn tiếng nói, triều đình tiêu diệt Phương Trấn Hải này loạn đảng người đứng đầu, chỉ chu ác đầu, mặc kệ mặt khác. Bất luận các ngươi là mặt khác mấy đường phản tặc cũng được, vẫn là Nam Nghi quận Võ Lâm tông môn cũng được, chỉ muốn các ngươi bây giờ đối Phương Trấn Hải động thủ, trước đó các ngươi làm sự tình tất cả đều xóa bỏ, triều đình sẽ không cùng các ngươi thu được về tính sổ sách, cũng lời cùng các ngươi thu được về tính sổ sách. Ở đây những cái kia phản tặc thế lực người cùng Nam Nghi quận Võ Lâm tông môn người cùng nhìn nhau một dạng, trong mắt đều là để lộ ra tâm động vẻ mặt. Trước đó triều đình tập kích Phương Trấn Hải, bọn hắn còn có chút không có kịp phản ứng, cũng không biết hẳn là làm sao đi làm. Nhưng bây giờ có Thu Nhị Nương hứa hẹn, bọn hắn lại biết mình ứng nên lựa chọn như thế nào. Đối với đầu nghiễm quyền chờ phản tặc thế lực tới nói, bọn hắn bản chất vẫn là đạo phỉ cường đạo, chiếm cứ mấy tòa thành trì, không có giống Phương Trấn Hải như thế bao phủ một quận. Vậy đối với triều đình tới nói chẳng qua là giới tiện chi tận, không có thành tựu. Thật giống như Đậu Nghiễm Quyền nói như vậy, triều đình cùng giữa bọn hắn thậm chí đều có một cái ăn ý, chỉ cần bọn hắn đừng làm rộn lớn, triều đình kia cũng là lười nhác xuất động đại quân tới tiêu diệt bọn hắn. Qua nhiều năm như vậy, triều đình đều không đối bọn hắn làm thật, nhưng Phương Trấn Hải lại vừa ra tay liền diệt Trương Hiền, trước mắt Phương Trấn Hải đối tại uy hiếp của bọn hắn tới nói, so triều đình còn muốn lớn. Còn có Nam Nghi quận Võ Lâm tông môn cũng là như thế. Giang hồ cùng triều đình thiên sinh đối lập, không có người giang hồ sẽ đối với triều đình có hảo cảm. Cho nên trước đó Phương Trấn Hải bao phủ Nam Nghi quận thời điểm, không ai đứng tại triều đình bên này, thậm chí tứ cực tông dạng này còn lựa chọn đứng ở Phương Trấn Hải bên này. Kết quả chờ đến Phương Trấn Hải chân chính đắc thế về sau bọn hắn lại là trợn tròn mắt, Phương Trấn Hải chi tham lam cùng bá đạo, so triều đình càng sâu, Nam Nghi quận tại sự thống trị của hắn phía dưới thậm chí còn không bằng triều đình đây. Trước mắt nếu triều đình hứa hẹn không thu được về tính sổ sách, đừng quản những lời này là thật hay giả, tối thiểu bọn hắn thì không muốn thấy Phương Trấn Hải cưỡi tại bọn hắn trên đầu. Đang do dự sau một lát, đã có người quả quyết bắt đầu đối Phương Trấn Hải dưới trướng binh lính ra tay. Tại hắn kèm thêm phía dưới, ở đây các lộ phản tặc còn có võ lâm thế lực người cũng bắt đầu ra tay, trong nháy mắt toàn bộ loạn võ quân liền lâm vào khổ chiến ở trong. Loạn võ quân tại quảng trường nơi này liền có hơn mấy ngàn người, tại toàn bộ Nghiễm Lăng thành bên trong càng là bố phòng trên vạn người. Mặc dù một lúc mới bắt đầu bọn hắn bị thần võ vệ tinh nhuệ đánh lén, dẫn đến tự thân đại loạn, không có tổ chức lên chống cự phòng tuyến đến, nhưng đối phương dù sao ít người, theo thời gian trôi qua bọn hắn còn là có thể chiếm được thượng phong. Nhưng lúc này các lộ phản tặc cùng Nam Nghi quận người trong võ lâm bắt đầu nhúng tay, trong nháy mắt tình thế liền đã bắt đầu nghịch chuyển, bọn hắn đã lộ ra vẻ bại. Phương Trấn Hải nhìn về phía chung quanh, những nơi đi qua, đều là tiếng hò giết, loạn võ quân đã lâm vào vũng bùn ở trong. Phương Trấn Hải ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn không rõ, vì sao trước một khắc hắn vẫn là Nam Nghi quận Loạn Vũ Thiên Vương, nhận vạn người triều bái kính ngưỡng, sau một khắc lại là đầy dây đều địch, rơi vào kết quả như vậy. Không có cho hắn quá nhiều suy tư thời gian, Tống Chân Khanh cùng Thu Nhị Nương đã hợp lại đánh tới. Tống Chân Khanh chính là ngũ phẩm đỉnh phong, đao đạo tông sư cấp bậc tồn tại, đơn đả độc đấu Phương Trấn Hải đều không có thắng qua nắm bắt. Thu Nhị Nương thực lực mặc dù không bằng Tống Chân Khanh, nhưng nàng thủ đoạn kỳ quỷ vô cùng, ở bên đánh lén phụ trợ. Nhưng đã bị trọng thương Phương Trấn Hải càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Giờ khác này Phương Trấn Hải đã không còn trước đó phong khoáng, là thật trong lòng có thoái ý. Quên liếc mắt bốn phía, Phương Trấn Hải bỗng nhiên đem một mặt trận bàn ném cho Cố Thành, lớn tiếng nói, đang trong quá trình mở ra tâm trận pháp cản bọn họ lại. Sau đó ngươi chính là thủ hạ ta Bát Đại Kim Cương đứng đầu. Quay đầu Phương Trấn Hải lại đối Hoàng Lão Giao lớn tiếng nói, mang theo dưới tay ngươi thủy tặc đi tới Khúc Lan Giang mở đường, giúp ta theo đường thủy thoát đi. Ngày sau ta hứa ngươi đơn độc thành lập nhất quân, chia đều Nam Nghi quận. Chương 140, hối hận không nên tin cái kia Cố Thành. Phương Trấn Hải ý nghĩ nhưng thật ra là không sai. Trong quảng trường có tòa trung tâm trận pháp, đây là trước đó Nghiễm Lăng thành liền có, sau này vào thành về sau lại bị Vân Hải chân nhân chữa trị gia trì, cần đặc biệt trận bàn mới có thể mở ra, mà trận này bàn liền Vân Hải chân nhân đều không có, chỉ cầm tại Phương Trấn Hải trong tay, cho nên khẳng định không có bị phá hư. Nhường Cố Thành mở ra trận pháp chặn đường, mặc dù không cách nào ngăn trở hai tên ngũ phẩm tông sư, bất quá tạm thời kéo dài đối phương còn có thể làm được. Mà ra Nghiễm Lăng Thành lại đi mấy chục dặm chính là Khúc Lan Giang, hắn có khả năng đi thuyền đi theo Hoàng Lão Giao mượn nhờ Khúc Lan Giang đường thủy thoát đi. Ngũ phẩm tông sư cũng không có khả năng ngự không phi hành, coi như là có thể ở trong nước mượn lực tốc độ cũng là không nhanh, tuyệt đối đuổi không kịp Hoàng Lão Giao thủy phỉ đội tàu, chờ hắn trốn qua nhất kiếp về sau liền có thể ven đường thu nạp tan vỡ binh, sau đó mưu cầu Đông Sơn tái khởi. Chỉ bất quá ý nghĩ là tốt, nhưng Cố Thành cùng Hoàng Lão Giao phản ứng lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hoàng Lão Giao cũng không có động, trên mặt toát ra một chút do dự cùng tranh đâm vẻ mặt. Cố Thành trên mặt lại là lộ ra một vệt quỷ dị vẻ mặt, hắn không chút do dự khởi động trận pháp, trong nháy mắt trong sân rộng trận đạo quang mang bay lên, bất quá lại không phải nhắm ngay Tống Chân Khanh cùng Thu Nhị Nương, mà là nhắm ngay Phương Trấn Hải. Vâng! Trung quanh nguyên khí bị trận pháp tranh thủ, trực tiếp đánh vào Phương Trấn Hải trên thân, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, khiến cho lại là một ngụm máu tươi bắn ra. Phương Trấn Hải dãy rủa lấy đứng lên, một mặt không dám tin, vừa kinh vừa sợ nhìn Cố Thành, giọng căm hận nói, Cố Thành, triều đình cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, ngươi vì sao muốn phản bội ta? Phương Trấn Hải như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, hắn một tay để bạt dâng lên tâm phúc, hắn coi trọng nhất một cái tâm phúc vậy mà lại phản bội hắn, vậy mà lại tại loại thời khắc mấu chốt này tuyệt hắn sinh lộ, cho hắn một kích chí mạng. Lúc này liền ở đây những người khác nhịn không được nhìn về phía Cố Thành, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cố Thành mặc dù tới Nam Nghi quận thời gian ngắn, nhưng hắn tại Phương Trấn Hải dưới trướng lại là thanh danh lên cao, loạn võ quân bên trong bất luận cái gì việc lớn đều có hắn nhúng tay dấu vết, kết quả người này lại là triều đình phái tới gian tế. Phương Trấn Hải lại đem một cái triều đình gian tế cho đề bạt đến loại tình trạng này, loạn võ quân bất diệt, hắn nếu không bại, đó mới gọi không có thiên lý đây. Vương Nguyên trên mặt cũng là lộ ra vẻ hiểu rõ đến, chắc không được hôm qua bên trong Cố Thành nói với hắn như vậy một phen, nguyên lai là ý tứ này. Đón Phương Trấn Hải tầm mắt, Cố Thành nghĩa chính ngôn từ nói, phản bội. Ta vẫn luôn là người của triều đình, cho tới bây giờ đều không thần phục qua ngươi Phương Trấn Hải, hà lai phản bội nói đến. Ta Cố Thành chính là đại càn trung dũng hầu hậu duệ dòng dõi, tổ tiên làm đại càn bỏ qua mệnh, chạy qua máu, đời đời bản thân chịu hoàng ân, lại có thể cùng ngươi bực này loạn đảng phản tặc làm bạn. Mặc dù tại Đông Lâm quận ta là bị một chút ủy khuất, nhưng thiên lý công đạo tự tại lòng người, ta tin tưởng triều đình sẽ cho ta một cái công đạo, mà không phải như vậy cam chịu. Phương Trấn Hải, hôm nay ngươi đã là cùng đồ mặt lộ, chúng bạn xa lánh, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Làm phản tặc phải có làm phản tặc giác ngộ, đương triều đình nghiêng quyển. Không đúng, đương triều đình quan viên tự nhiên cũng phải có đương triều đình quan viên giác ngộ. Mặc dù lời nói này ra tới Cố Thành chính mình cũng không tin, nhưng ở Tống Chân Khanh vị này triều đình đại tướng quân trước mặt, hắn dĩ nhiên muốn nói thật dễ nghe một chút. Lúc này Phương Trấn Hải hai mắt đã là một mảnh huyết hồng, dù cho trước đó hắn bị Tống Chân Khanh liên thủ với Thu Nhị Nương trọng thương lúc, hắn đều không có như vậy hận qua, hắn lúc này đơn giản hận không thể muốn đem Cố Thành chém thành muôn mảnh nuốt xuống hắn. Liên tưởng đến Cố Thành tại dưới trướng hắn làm những chuyện kia, mặc dù mỗi một dạng đều giống như là đang vì hắn suy nghĩ, nhưng trên thực tế mỗi một dạng lại cũng đều là đang đào hắn căn cơ. Đặc biệt là Cao Kiến Đức chết, hắn kiếp nổ chính là Cố Thành cho hắn lá thư này.